Từ hôm nay trở đi, Vương Thiên Vũ đem theo bọn họ học tập 3 ngày. Học tập nội dung cũng rất đơn giản, chính là dị thế giới bên trong một ít thưởng thức tính đồ vật. Phía trước tiến vào dị thế giới trước, Vương Thiên Vũ bọn họ cũng tiếp thu qua dị thế giới một ít huấn luyện. Có thể cái kia huấn luyện, giảng giải đều là trên lý thuyết đồ vật, muốn chân chính hiểu rõ dị thế giới, vậy cũng chỉ có chính mình tự mình đi xem. Mà hôm nay, Vương Thiên Vũ liền sắp rời đi thành trì, đi tiên phong thành bên ngoài nhìn một chút dị thế giới bộ mặt thật. Mỗi cái tới tham gia thí luyện học sinh, bọn họ hôm nay đều sẽ đi ra tiên phong thành, không ai có thể ngoại lệ. Ngày hôm qua tiệc rượu sau khi kết thúc, Hứa Vĩ triệu tập xuyên tỉnh nhất võ tất cả mọi người. Hứa Vĩ đem người tìm đủ chỉ nói hai việc. Chuyện thứ nhất là, hắn yêu cầu tất cả mọi người ngày mai nhất định phải nghe theo các lao binh chỉ huy. Thành trì ở ngoài là vô cùng nguy hiểm, các lao binh hiểu rất rõ những nguy hiểm này. Chỉ có theo bọn họ, mới có thể càng thêm an toàn. Cái thứ hai chính là, Hứa Vĩ hy vọng hết thảy mọi người có thể nỗ lực đi kiếm lấy quân công. Nguyên nhân Vương Thiên Vũ cũng biết, cái kia chính là vì bắt được đoàn đội người thứ nhất, cho trường học tranh thủ đến càng nhiều một chút tài nguyên. Kỳ thực Hứa Vĩ không nói lời này, Vương Thiên Vũ cũng sẽ cố gắng đi kiếm lấy quân công. Quân công đại diện cho năng lượng điểm, dị thế giới bên trong tuy rằng nguy hiểm, có thể kiếm lấy quân công tốc độ tương ứng cũng rất nhanh. Nguy hiểm càng lớn, tiền lời càng lớn. Nét. Vậy thì lời còn đúng là rất có đạo lý, ngay ở ngày hôm qua, Vương Thiên Vũ bọn họ lên chiến trường, Tiên Phong Thành cũng tương tự hạ phát quân công. Chỉ là cả ngày hôm qua, Vương Thiên Vũ liền kiếm lấy đến hơn quân công. Quân công đổi lấy năng lượng thạch tỷ lệ như thế là 1:1, nói cách khác hắn ngày hôm qua liền kiếm được hơn 100 năng lượng điểm. Đương nhiên, điều này là bởi vì Vương Thiên Vũ thực lực mạnh mẽ, giết chết một con võ sư cảnh chuột khổng lồ, lúc này mới có nhiều như vậy quân công. Như cái khác người thí luyện, bọn họ tuy rằng cũng thu được một chút quân công, có thể về số lượng liền muốn xa xa lạc hậu. Năng lượng như vậy điểm thu được tốc độ, so với trường học nhiệm vụ phải nhanh hơn rất nhiều lần. Lập tức liền muốn đột phá đến võ sư cảnh. Hệ thống năng lượng điểm tiêu hao khẳng định càng to lớn hơn. Vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ kế hoạch ở này trong vòng 2 tuần làm hết sức nhiều kiếm lấy quân công. Dị thế giới bên trong cần học tập đồ vật rất nhiều, trên đường, Vương Thiên Vũ căn bản không nói thêm cái gì phí lời, hắn chỉ kiên trì làm 3 chuyện. Xem thêm, nhiều nghe, hỏi nhiều. Cùng nhau đi tới, từ phía trước 3 người trong miệng, Vương Thiên Vũ hiểu rõ đến rất nhiều thứ hữu dụng. Phía trước tiểu đội 3 người đều chỉ có túy nội phủ cảnh thực lực. Luận thực lực, khả năng Vương Thiên Vũ so với bọn họ mạnh hơn một ít. Có thể nếu như luận đối với dị thế giới hiểu rõ, vậy hắn chính là thuốc ngựa cũng không đổi kịp. Cắt, mỗi cái, võ sinh viên đại học, chỉ cần vừa đến năm 4, liền cần đến Tiên Phong Thành thực tập. Cái này thực tập nội dung, chính là ở Tiên Phong Thành bên trong chờ đủ 1 năm. Thực tập nội dung cùng hiện tại gần như, thu được nhất định lượng quân công, như vậy coi như thực tập hoàn thành. Vì lẽ đó, mặc kệ là vì là hiện tại thí luyện, vẫn là vì là sau đó đến thực tập. Hiểu thêm dị thế giới một điểm khẳng định là sẽ không sai. Vương tử, nơi này qua đi chính là khu vực nguy hiểm. Phía trước mang đội 3 người dừng bước lại, Vương Thiên Vũ cũng theo ngừng lại. Vương tử là Vương Thiên Vũ mới biệt hiệu, đây là tiểu đội trưởng điển thức cho hắn lên. Dung điển thức tới nói, bọn họ trong đội mỗi người đều có biệt hiệu, gọi biệt hiệu càng thân thiết. Hiện tại Vương Thiên Vũ theo bọn họ, cái kia cũng chính là tiểu đội một phần tử. Vì lẽ đó, hắn cũng phải có một cái biệt hiệu, cuối cùng Vương tử danh xưng này liền ra lò. Ngoại trừ Vương Thiên Vũ, tiểu đội 2 người khác gọi mèo lớn cùng chuột khổng lồ. Cho tới điển thức chính mình, hắn cho mình lấy biệt hiệu gọi phi hiệp. Giờ khắc này, Vương Thiên Vũ đã theo cái này tiểu đội đi rồi rất xa. Từ nơi này đến Tiên Phong Thành đại khái 10 dặm tả hữu khoảng cách. Dọc theo đường đi, hắn học được làm sao tìm kiếm nguồn nước, làm sao phân rõ trên đường nguy hiểm, làm sao ẩn giấu đi tới hành tung các loại thủ đoạn. Tiên Phong Thành trong thành là tương đối an toàn, sau đó thành chỉ chu vi 10 dặm trong phạm vi. Bởi vì định kỳ sẽ có người càn quét, cũng không có cái gì quá to lớn nguy hiểm. Mà rời đi 10 dặm phạm vi này sau đó, một cái là khoảng cách quá xa, thứ hai là đánh đổi quá to lớn. Vì lẽ đó, Tiên Phong Thành cũng không có tiêu tốn đánh đổi đi càn quét nơi này. 10 km ở ngoài, đó là hung thú cùng dị thế giới võ giả địa bàn. Tiến vào phạm vi này qua đi, cái kia lúc nào cũng có thể bị các loại nguy hiểm. Vương tử ngươi cũng chớ sốt sắng, buông lỏng một chút, theo chúng ta là tốt rồi. Nói chuyện chính là trong tiểu đội mèo lớn, hắn có một cái mặt to tròn, xem ra mũm mĩm, rất có phân rõ tính. Chính là, vương lỏng một chút, ai cũng có lần thứ nhất, ha ha. Điền thức cười ha ha tiếp một câu, trên mặt hắn mang theo cái kia cũ không tên nụ cười, để Vương Thiên Vũ một hồi liền rõ ràng ý của hắn. Phi hiệp, ngươi cái này kẻ ra đời, không muốn dạy hư người bạn nhỏ. Lần này nói tiếp chính là chuột khổng lồ, hắn thân cao siêu qua 2 mét, vóc người cũng là thập phần khôi ngô. Chuột khổng lồ vóc người tuy rằng rất khôi ngô, nhưng lại có một đôi rất ánh mắt, phỏng chừng đây chính là hắn biệt hiệu khởi nguồn. Ta rất thả lỏng. Vương Thiên Vũ đồng dạng cười cợt, cái này tiểu đội người rất nhiệt tình, cùng bọn họ ở chung lên cũng là thập phần ung dung. Được rồi, đều lên tinh thần, chúng ta mang Vương Tử đi được thêm kiến thức. Nói, Điền Thức coi như trước tiên đánh đầu, đoàn người bắt đầu về phía trước di động. Đi về phía trước mấy trăm mét dáng vẻ, Vương Thiên Vũ phát hiện xa xa xuất hiện rất lớn một ngọn núi. Nhìn thấy ngọn núi kia không? Nó nguyên danh gọi Bản Sơn, bất quá chúng ta cũng gọi nó Huyết Sơn. Về phần tại sao gọi danh tự này? Bởi vì trong này chết võ giả cùng hung thú nhiều vô số kể, máu tươi đem núi màu sắc đều nhuộm đỏ. Điền Thức không tính quá khuyết đại, Vương Thiên Vũ phía trước từng làm bài tập, hắn biết cái này Huyết Sơn. Huyết Sơn diện tích rất lớn, có vài cái tiên phong thành to nhỏ. Trên ngọn núi này sinh sống đông đảo hung thú, dị thế giới tới bên này săn giết hung thú võ giả không ít. Tiên phong thành đồng dạng cũng là như thế, nhân loại thực lực lạc hậu với dị thế giới, vậy khẳng định là phải nghĩ biện pháp làm hết sức nhiều thu được tài nguyên đến làm bản thân mạnh lên. Tiên phong thành binh lính cũng không phải vẫn chờ ở trong thành trì. Nhàn rỗi thời gian, bọn họ cũng sẽ ra ngoài tìm kiếm cùng thu lấy tài nguyên. Mà Huyết Sơn chính là một cái rất trọng yếu tài nguyên thu được địa. Dị thế giới võ giả cũng tương tự phát hiện tiên phong thành hành động này. Vì lẽ đó, này liền khiến cho, Huyết Sơn lên thường thường phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu. Đều chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta mang Vương Tử tiến vào Huyết Sơn nhìn. Nghe vậy, mèo lớn cùng chuột khổng lồ không có nói tiếp, chỉ là gật gật đầu. Sau đó, một nhóm bốn người cũng chậm chậm hướng về Huyết Sơn tới gần. Chương 128, văn nhã điểm giết không được sao. Dị thế giới bên này ngoại trừ trọng lực muốn lớn một chút, trong không khí năng lượng cũng phải sung túc rất nhiều. Chờ ở thế giới khác giới bên trong, coi như không có năng lượng thạch đan dược những tư nguyên này phụ trợ, cái kia tốc độ tu luyện cũng phải nhanh một chút. Khả năng là bởi vì trong không khí năng lượng càng nhiều, tu luyện tài nguyên cũng phong phú. Nay liền khiến cho dị thế giới bên trong động thực vật hình thể đều phải lớn hơn không ít. Hung thú hình thể liền không nói nhiều, từ chuột chiều bên trong chuột khổng lồ hình thể liền có thể thấy được. Tới gần Huyết Sơn, Vương Thiên Vũ phát hiện trên núi những kia hoa cỏ cây cối hình thể cũng rất là khổng lồ. Đường kính vượt qua một mét đại thụ tùy ý có thể thấy được, liền ngay cả trên đất cỏ dại phiến lá cũng phải lớn một chút. Càng tới gần Huyết Sơn, đội ngũ bên trong vẻ mặt của mọi người cũng là càng nghiêm túc. Theo bước chân không ngừng thâm nhập, Vương Thiên Vũ trong thai truyền đến từng tiếng thú gào. Tiếng thú gào liên tiếp, có điều nghe tới khoảng cách còn cách đến khá xa. Là sói xám hung thú, chúng nó cùng chuột chiều như thế đều là quần cư, ít người tình huống không nên đi chọc chúng nó. Nghe được tiếng thú gào, Điền Thức nhẹ giọng nói ra một câu. Chúng ta hướng về bên này đi. Nói, Điền Thức liền mang theo đội ngũ hướng về thú gào một bên khác đi tới. Càng tới gần Huyết Sơn trung tâm, bên kia hung thú thực lực cũng là càng mạnh, chúng ta chút thực lực này, cũng là có thể phía bên ngoài lưu manh. Lớn bao nhiêu bát liền ăn bao nhiêu cơm, chúng ta là lại đây làm tay thợ săn, nếu như không cẩn thận một chút, rất dễ dàng biến thành con mồi. Huyết Sơn nguy hiểm, ngoại trừ bên trong hung thú, càng cần thiết phải chú ý chính là dị thế giới võ giả. Vì suy yếu bọn họ chiến tranh tiềm lực, chúng ta mỗi đánh giết một cái dị thế giới võ giả, là có thể thu được nhất định quân công, đối diện cũng gần như có tương đồng chính sách. Vì lẽ đó, tường thành ở ngoài liền thành sân săn bắn như thế địa phương, mỗi ngày đều có song phương võ giả đang chém giết lẫn nhau. Mà Huyết Sơn bên trong, chém giết tần suất càng là cao kinh người. Vừa đi, Điền Thức một bên nhẹ giọng nói một vài thứ. Vương Thiên Vũ biết này chút đồ vật đều là nói cho hắn nghe, trong đội hai người khác đều là lão nhân, tự nhiên rất rõ ràng những thứ đồ này. Chờ đã. Đột nhiên, phía trước dẫn đường Điền Thức dừng bước, sau đó bày ra một cái để phòng thủ thế. Thấy thế, đoàn người không có một chút nào làm lỡ, lập tức từng người nằm sấp xuống thân thể. Nằm sấp xuống thân thể đồng thời, mỗi người đều tìm tới tốt nhất công kích tư thế. Là một con chó con. Vừa nãy, Điền Thức nghe được phía trước một ít động tĩnh, vì lẽ đó, hắn để mọi người dừng bước lại. Nay sẽ, theo phía trước bụi cỏ hơi động, vừa nãy làm ra động tĩnh đồ vật cũng lộ ra bộ mặt thật. Xa xa từ trong bụi cỏ đi ra chính là một cái chó hình hung thú. Chó hình hung thú so với chó thường muốn lớn hơn nhiều. Thân dài khoảng chừng ở khoảng 2 mét. Nó cả người bộ lông hiện ra một loại đỏ như màu máu, điều này làm cho nó xem ra thập phần hung hãn. Vương Thiên Vũ nhận thức loại này hung thú, huấn luyện trên lớp hắn nghe Hoàng Hà giảng giải qua. Huyết ngao hung thú, ngoại hình rất cầu rất tương tự, thế nhưng nó bộ lông là đỏ như màu máu. Huyết ngao hung thú yêu thích một chỗ, nếu thành niên thì có gần như rèn xương cảnh thực lực. Đương nhiên, hung thú thực lực không phải cố định, phải căn cứ thực tế tình huống để phán đoán thực lực. Có điều trước mắt con thú dữ này, sắc thực chỉ có rèn xương cảnh thực lực. Chuột khổng lồ, ngươi đi xử lý rơi nó. Thấy rõ đối diện là cái thứ gì sau, Điền Thức đầu tiên là kiểm tra một chút bốn phía tình huống, lúc này mới để trong đội chuột khổng lồ động thủ. Tốt. Chuột khổng lồ gật gật đầu, sau đó liền cầm vũ khí đi ra ngoài. Mà vào lúc này, Điền Thức cùng mèo lớn cũng liền bắt đầu phía bên ngoài cảnh giới lên. Chuột khổng lồ sử dụng vũ khí là một cái búa lớn, cái này búa lớn ở trong tay của hắn xem ra không có chút nào trọng lượng. Không có ẩn giấu thân hình, chuột khổng lồ liền như vậy thẳng tắp xông ra ngoài. Sắc thực không cần ẩn giấu, bởi vì huyết ngao đã sớm phát hiện Vương Thiên Vũ bọn họ, nó nhìn chăm chú tới được ánh mắt liền vẫn chưa từng di động. Huyết ngao hung thu không có cái gì thông minh, trong tình huống bình thường chúng nó đều không có chạy trốn. Mặc kệ đối diện là cái gì, nó đều dám chủ động công kích. Điền Thức con mắt nhìn chiến trường, trong miệng nhưng ở cho Vương Thiên Vũ nói một ít thưởng thức tính đồ vật. Quả nhiên, liền dường như Điền Thức nói như vậy, huyết ngao căn bản cũng không có cân nhắc thực lực của hai bên. Nó lên tiếng, trong miệng phát sinh từng trận tiếng gào thét. Huyết ngao hiện tại dáng dấp, liền như cùng một cái chờ đợi công kích tay thợ săn. Hiển nhiên, chuột khổng lồ hiện tại chính là nó con mồi. Chuột khổng lồ không có dừng lại, một cái chớp mắt hắn liền khoảng cách huyết ngao chỉ có chừng 10 thước xa. Vào lúc này, huyết ngao cũng là gầm nhẹ một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy chuyển động. Chân sau hơi dùng sức, huyết ngao cả người liền hướng về phía chuột khổng lồ nhào tới. Nhìn thấy tình cảnh này, chuột khổng lồ trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Không có gào thét, không có tụ lực, chuột khổng lồ rất tùy ý giơ tay lên bên trong lưới búa. Sau đó, liền nghe thấy phốc một tiếng. Lưới búa bổ chúng chính là huyết ngao đầu này một búa, trực tiếp đưa nó nửa bên đầu đều cho chém rơi. Mất đi nửa bên đầu, huyết ngao hung thú lập tức liền mất đi sinh cơ. Ở những chỗ này, mặc kệ là hung thú vẫn là dị thế giới võ giả. Nếu như ngươi muốn ra tay với bọn họ, như vậy giải quyết quá trình chiến đấu nhất định phải làm hết sức nhanh. Nếu không cách nào trong thời gian ngắn bắt đối thủ, như vậy tranh đấu động tĩnh cũng rất dễ dàng gây nên những người khác hoặc là hung thú chú ý. Nếu như có thể, tốt nhất có thể một đòn giết chết. Ở chuột khổng lồ đối với huyết ngao ra tay trong nháy mắt, Điền Thức cũng không có dừng lại hắn giảng giải. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Điền Thức xác thực thập phần phụ trách. Nhìn thấy chuột khổng lồ giải quyết xong, đoàn người liền đều tụ hợp tới. Ngươi liền không thể thay cái văn nhã cách giết. Mèo lớn nhìn huyết ngao thi thể, một mặt xoắn xuýt nhìn chuột khổng lồ. Chuột khổng lồ vừa nãy cái kia một búa, đem huyết ngao nửa bên đầu đều cho chém rơi. Giờ khắc này, huyết ngao trong óc không ngừng mà bước lên máu tươi cùng một ít không rõ chất lỏng, tình cảnh xem ra là thập phần máu tanh. Ngược lại đều là giết, còn muốn văn nhã. Ngươi cho rằng là nhàn nhã đạp thanh đây. Liếc mèo lớn một chút, chuột khổng lồ cầm lấy lưỡi búa, bắt đầu thu lấy lên huyết ngao trên người hữu dụng vật liệu đến. Hung thú cả người đều có chỗ cần dùng. Nếu như có điều kiện, đem thi thể của bọn họ toàn bộ mang đi mới là nhất có lợi. Có thể này sẽ ở vào huyết sơn, tiểu đội còn dự định tiếp tục tiến lên. Vì lẽ đó, chỉ có thể chọn quý trọng nắm. Chuột khổng lồ tay chân rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc, huyết ngao trên người quý trọng vật liệu, liền toàn bộ nằm tiến vào trên người hắn cái túi sách kia bên trong. Đáng tiếc, này trồng thịt nếu như lấy về, cũng có thể đổi không ít quân công. Từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn máu thịt be bét cái kia huyết ngao thi thể. Chuột khổng lồ lộ ra thập phần đáng tiếc dáng vẻ. Đừng cù cưa, mùi máu tanh đã truyền đi. Điền Thức nhìn chuột khổng lồ một chút, tiếp theo sau đó mang đội đi về phía trước. Lại là khoảng chừng 5 phút dáng vẻ, đoàn người lần thứ 2 dừng bước. Dừng bước lại nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì, phía trước lại xuất hiện một con hung thú. Ở phía trước khoảng chừng 50 mét, gạo, nơi, có một khối một người cao đá tảng. Nay sẽ, một con lợn rừng dáng dấp hung thú, chính nằm ở nơi đó ngủ say như chết. Lợn rừng hung thú hình thể rất lớn, độ dài vượt qua 3 mét, nằm nhoài ở chỗ này liền dường như một tòa núi thịt như thế. Nhất khuyết đại chính là trong miệng nó cái kia hai cái răng nanh lộ ra miệng ở ngoài đến mấy chục cm. Răng nanh dưới ánh mặt trời, tỏa ra kim loại như thế ánh sáng. Song nanh lợn rừng. Đầu kia lợn rừng hung thú Vương Thiên Vũ đồng dạng nhận thức. Dựa theo sách tranh lên ghi chép, song nanh lợn rừng tính cách bạo ngược, ham ngủ, có rất mạnh công kích dục vọng. Xem hình thể. Này đầu lợn rừng hẳn là nội phủ cảnh thực lực, trên người nó đôi kia răng nanh nhưng là thứ tốt. Nhìn cách đó không xa đầu kia lợn rừng, Điền Thức ánh mắt sáng ngời. Hiển nhiên, hắn đem chú ý đánh tới song nanh lợn rừng trên đầu. Chương 129, thực lực này. Bắt nó thế nào? Điền Thức đưa mắt thu hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía mèo lớn cùng chuột khổng lồ. Song nanh lợn rừng tuy rằng chỉ là túy nội phủ cảnh thực lực, có điều hung thú đều có một cái gần như đặc điểm, vậy thì là da dày thịt béo. Dựa vào cái này ưu thế, cùng trong cảnh giới diện, hung thú có thể so với võ giả phải mạnh hơn một ít. Trước mắt này đầu song nanh lợn rừng tuy rằng rất đáng giá, đưa nó giết chết cũng mang về, là có thể đổi lấy đến không ít quân công. Thế nhưng, nó cũng không phải vừa nãy huyết ngao, muốn giết chết nó, cũng không tính là một chuyện đơn giản. Hung thú vốn là da dày thịt béo, lợn rừng hung thú da dày trình độ, càng là ở hung thú bên trong đều tính đứng hàng đầu. Bởi vì ở ngoài da thật dày, trong tiểu đội người cũng không thể đơn độc giết chết nó. Có thể như quả không thể tốc chiến tốc thắng, cái kia rất dễ dàng sẽ bị nó phá vòng vây đi ra ngoài. Ừm, có thể động thủ. Có cơ hội. Mèo lớn cùng chuột khổng lồ hai người gần như đồng thời gật gật đầu. Bọn họ cái này tiểu đội, đi ra chính là vì kiếm lấy quân công, mang tới Vương Thiên Vũ chỉ là bởi vì cao tầng mệnh lệnh thôi. Dám rời đi Tiên Phong Thành, chạy đi ra bên ngoài đến kiếm lấy quân công, sẽ không có một cái là nhát gan sợ phiền phức chủ. Quân công mục tiêu là hung thú cùng dị thế giới võ giả, hai người này không một cái là dễ ức hiếp. Song nanh lợn rừng giá trị thập phần đến cao, nó lớp vỏ là chế tạo giáp ra lên tài liệu tốt, nó răng nanh có thể dùng đến chế tạo cấp bậc vũ khí. Nếu như có thể giết chết như thế một con hung thú, nhỏ như vậy đội lần này ra khỏi thành thu hoạch, cái kia là có thể xem như là phong phú. Vì lẽ đó, ở so với một hồi thực lực sau, mèo lớn cùng chuột khổng lồ đều tán thành bắt cái mục tiêu này. Tốt, vậy thì như thế định. Khi chiếm được đội hữu chống đỡ sau, Điền Thức bắt đầu tổ chức khởi hành động đến. Mèo lớn, ngươi đi bốn phía nhìn, sau đó lưu ở bên ngoài cảnh giới. Dã ngoại săn giết hung thú không phải một chuyện đơn giản, cần cân nhắc đến rất nhiều đồ vật. Lại như hiện tại, Điền Thức phái người đi ra ngoài cảnh giới mục đích, chính là lo lắng xung quanh xuất hiện ngư ông. Cái này ngư ông có thể là hung thú, thế nhưng càng có thể dị thế giới võ giả. Ta xem qua, bốn phía đều không có vấn đề. Mèo lớn nên tìm tòi rất tỉ mỉ, dùng một hồi lâu thời gian, hắn mới trở lại trong đội ngũ. Tốt, ngươi đi nhìn chằm chằm bên ngoài. Ừ. Gật đầu đáp một tiếng qua đi, mèo lớn liền bò lên trên phụ cận một cây đại thụ. Mèo lớn còn thật sự không hổ nó biệt hiệu, tay chân của hắn là phi thường nhạy bén, hai ba lần liền biến mất ở đại thụ trong cành lá. Chuột khổng lồ, vương tử, ba người chúng ta động thủ giải quyết nó, tốc chiến tốc thắng. Nói tới chỗ này, Điền Thức còn nặng hơn điểm liếc mắt nhìn Vương Thiên Vũ. Vương Thiên Vũ là tới tham gia võ sư thí luyện, Điền Thức cũng rõ ràng. Trên lý thuyết tới nói, có thể qua tới tham gia võ sư thí luyện, cái kia thực lực của bản thân hẳn là không sai. Có thể dù sao không có thật khi thấy qua thực lực của hắn, Điền Thức trong đầu luôn cảm giác có chút không yên lòng. Vốn là hắn là muốn cho Vương Thiên Vũ đi ra ngoài cảnh giới, đối phó hung thú chuyện như vậy, khẳng định vẫn là chính mình lão đội hữu càng đáng tin. Nhưng là, Vương Thiên Vũ là người mới, hắn căn bản là không biết huyết sơn tất cả. Vì lẽ đó, suy nghĩ một chút qua đi, Điền Thức vẫn là quyết định để mèo lớn qua đi cảnh giới. Ta đi chính diện, hai người các ngươi cánh qua đi, không cả nổ heo đi bên kia, gần nhất người liền qua đi ngăn trở nó, sau đó, những người khác liền lập tức liền chạy tới. Điền Thức không có lãng phí thời gian, dù sao cũng là ở huyết sơn nơi như thế này, trì hoãn càng lâu, như vậy cũng là càng nguy hiểm. Không cần nghĩ giải quyết nó, ngăn lại là tốt rồi. Điền Thức lần thứ hai cường điệu một hồi, cơ hội thoáng qua liền qua, hắn không lo được lại nghĩ quá nhiều. Động thủ. Ra lệnh một tiếng qua đi, ba người liền hiện hình chữ phẩm hướng về song nanh lợn rừng bao vây lại. Làm ba người tới gần đến gần như 30 mét, gạo, khoảng cách thời điểm, song nanh lợn rừng con mắt đột nhiên mở. Mặc dù là đang ngủ, có thể hiển nhiên nó tính cảnh giác vẫn không thả xuống. Mở mắt ra sau, song nanh lợn rừng lập tức liền vươn mình đứng thẳng người. Thấy thế, ba người lập tức liền đem tới gần tốc độ thả chậm lại. Song nanh lợn rừng hiển nhiên là có trí khôn nhất định, nhìn thấy mình bị vây quanh, ánh mắt nó lập tức biến đỏ như máu lên. Hô! Hô! Song nanh lợn rừng không có chờ đợi vòng vây tới gần, nó chủ động tìm khởi xướng tiến công. Bốn chân hơi dùng sức, song nanh lợn rừng liền bắt đầu chạy chuyển động. Long! Long! Song nanh lợn rừng hình thể không nhỏ, bắt đầu chạy thanh thế cũng là mười phần. Rất tốt! Nhìn thấy chạy tới lợn rừng hung thú, Điền Thức trong lòng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một cái ba người tiểu đội, đại gia đều là túy nội phủ cảnh thực lực. Tại sao hắn có thể trở thành là đội trưởng? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thực lực của hắn muốn mạnh một chút. Bởi vì thực lực mạnh, vì lẽ đó hắn thu được quân công càng nhiều, lúc này mới có thể lên làm đội trưởng. Nhìn thấy song nanh lợn rừng hướng chính mình lại đây, Điền Thức đối với lần này săn giết càng chắc chắn. Tuy rằng song nanh lợn rừng rất mạnh, có thể Điền Thức đối với thực lực của chính mình cũng có lòng tin. Coi như không có cách nào đơn độc giết chết nó, cái kia cuốn lấy nó khẳng định là không có nửa điểm vấn đề. Điền Thức đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn muốn làm chính là cuốn lấy đối phương, không thể một đòn giết chết, xông lên trái lại dễ dàng để con mồi chạy thoát. Nhìn thấy song nanh lợn rừng hướng Điền Thức phóng đi, Vương Thiên Vũ cùng chuột khổng lồ hai người cũng là vội vã hướng bên kia đổi tới. Có thể vừa lúc đó, trên sân tình huống nhưng không có theo, đệ dự tính đi. Chỉ thấy song nanh lợn rừng ở khoảng cách điển thức chỉ có 10 mét địa phương xa, lại đột nhiên đem đầu xoay một cái, ngược lại hướng về một hướng khác phóng đi. Không được. Nhìn thấy tình cảnh này, điển thức hai mắt đều trừng lớn mấy phần. Tình huống bây giờ là hắn không muốn nhìn thấy nhất, nếu như lợn rừng lựa chọn phương hướng chuột khổng lồ bên kia, điển thức đều còn không sốt sáng như vậy. Chuột khổng lồ thực lực cũng không kém, cuốn lấy này đầu lợn rừng hung thú cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Có thể hiện tại nó nhưng hướng Vương Thiên Vũ bên kia đi tới, điều này làm cho điển thức trong đầu thập phần căng thẳng. Hắn rất lo lắng lợn rừng sẽ phá tan Vương Thiên Vũ phòng ngự, do đó chạy mất dép. Cho tới Vương Thiên Vũ an toàn, điển thức cũng không phải rất lo lắng. Nếu như đối mặt này đầu song nanh lợn rừng, hắn liền an toàn của mình cũng không thể bảo đảm. Loại này người thí luyện, chuyện này quả là ở ném võ đại mặt. Ngăn trở nó 10 giây là được. Điển thức hô lớn một tiếng, hắn nhanh chóng di động bước chân. Bên kia chuột khổng lồ đồng dạng cũng là như thế, hắn cũng là nhanh chóng hướng về Vương Thiên Vũ tới gần. Nhìn điển thức động tác, Vương Thiên Vũ không nhịn được nở nụ cười. Điển thức động tác rất rõ ràng, vậy thì là ở lo lắng cho mình không ngăn được. Nói cách khác, điển thức là đang hoài nghi thực lực của hắn. Đối mặt vội vàng xông đến lợn rừng hung thú, Vương Thiên Vũ trong đầu rất là bình tĩnh. Một con túy nội phủ cảnh lợn rừng hung thú mà thôi. Này đầu song nanh lợn rừng cũng là túy nội phủ cảnh thực lực, nó mạnh hơn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Võ sư cảnh chuột khổng lồ hung thú hắn đều có thể giết, huống chi như thế một con mới túy nội phủ cảnh lợn rừng. Long! Long! Lợn rừng lần này không có lại dở lại cho cũ, nó trực tiếp quay về Vương Thiên Vũ vọt tới. 5m, 3m, 2m. Làm lợn rừng sắp tới gần thời điểm, Vương Thiên Vũ động. Chỉ thấy, thân thể hắn hơi động, sau đó liền xuất hiện ở lợn rừng mặt bên. Xong. Nhìn Vương Thiên Vũ đổ vật, điển thức trong lòng thở dài một hơi. Vương Thiên Vũ vừa nãy động tác, hoàn toàn chính là từ bỏ chống lại, tùy ý song nanh lợn rừng chạy đi. Điển thức ý nghĩ Vương Thiên Vũ đương nhiên không biết, hắn mặc nhiên đang tiếp tục động tác của chính mình. Đao ra, không trung hàn quang lóe lên. Tiếp đó, chính là phốc một tiếng. Sau đó, song nanh lợn rừng đầu liền từ trên thân thể cho rớt xuống. Rầm. Mất đi đầu song nanh lợn rừng, thân thể ở về phía trước chạy ra chừng 10 thước sau, liền tầng tầng ngã rầm trên mặt đất. Thực lực này. Nhìn trước mắt tình cảnh này, điển thức có chút khó có thể tin nháy mắt một cái. Chương 130, địch tấn công. Lợi hại, lại có thể một đao thuấn sát song nanh lợn rừng, chúng ta không bằng ngươi. Điển thức này sẽ đã đến Vương Thiên Vũ bên cạnh, hắn này âm thanh lợi hại là phát ra từ tâm khảm. Song nanh lợn rừng thực lực làm sao, điển thức cái này tiên phong thành lão nhân rất rõ ràng. Ngược lại lấy thực lực của hắn, là hết sức đối với không thể như thế thẳng thắn lưu loát giết qua đời song nanh lợn rừng. Hắn làm đội trưởng cũng không được, trong đội những người khác cũng lại càng không có thực lực này. Cũng chính là bởi như vậy, hắn mới sẽ nghĩ ra ba người bao vây phương pháp. Vừa nãy, điển thức còn ở nghi kỵ Vương Thiên Vũ thực lực. Ở Vương Thiên Vũ tránh ra một sát na kia, hắn liền chửi má nó tâm đều có. Tốt không dễ dàng đụng tới cái này một cái tốt con mồi, bốn phía còn không có nguy hiểm gì, này hết sức đối với là một cái cơ hội rất tốt. Vương Thiên Vũ vừa mới cái kia cử động, rất giống là khiếp đảm từ bỏ dây dưa, tùy ý song nanh lợn rừng chạy trốn. Có thể thành quả nhưng là, hắn nghi kỵ thực lực người kia, thẳng thắn lưu loát đến giải quyết con mồi, căn bản là đối với bọn họ chuyện gì. Ta ai đi à, vương tử ngươi thực lực này cũng quá. Chuột khổng lồ vào lúc này cũng chạy tới, hắn nhìn ngã trên mặt đất lợn rừng thi thể, trên mặt giật mình biểu hiện là làm sao cũng trốn không được. Sau này hắn nói cái khác, này sẽ trước tiên hỗ trợ đem hữu dụng vật liệu thu thập. Điển thức cố nhiên cũng rất giật mình việc này, có điều hắn biết hay là muốn trước tiên làm chuyện đứng đắn quan trọng. Huyết sơn loại này xứ sở, người giết qua đời con mồi, không nhất định liền có thể bắt được con mồi thi thể. Bởi, rất có thể mặt sau lại hiện lên một cái tay thợ săn. Tốt. Chuột khổng lồ gật gật đầu, sau đó liền ngồi xổm xuống vóc người. Mèo lớn vẫn như cũ chờ ở trên cây cảnh giác, mà Vương Thiên Vũ ba người bọn họ liền bắt đầu xử lý lên song nanh lợn rừng thi thể đến. Nói là ba người xử lý, thực sự trọng yếu muốn khí lực chính là điển thức cùng chuột khổng lồ. Vương Thiên Vũ đối với thu thập vật liệu việc này không phải thông thạo, hắn ở bên cạnh càng nhiều chính là đánh làm trợ thủ. Đầu tiên xử lý chính là đôi kia răng nanh, chúng nó là song nanh lợn rừng trên người thứ đáng giá nhất. Đồ chơi này cũng là đồ tốt, dùng nó đến làm dây cung, uy lực kia, chà chà. Vương Thiên Vũ đang giúp đỡ xử lý song nanh lợn rừng vào ngoài, mà điển thức thì lại quay về đôi heo động nổi lên tay đến. Điển thức động tác rất nhuần nhuyễn, không bao lâu, hắn liền từ đôi heo nơi rút ra một cái màu trắng gân. Cây này gân ước một nửa tiểu lớn bằng ngón cái, độ dài khoảng chừng có hơn một thước dáng vẻ. Đội trưởng, ngươi này thủ đoạn vẫn là như vậy thông thạo, loại này xảo hoạt phải ngươi đến mới được. Chuột khổng lồ này sẽ chính đang xử lý xong nanh lợn rừng vào ngoài, hắn nhìn Điển Thức động tác, trong miệng cười hì hì nói rồi như thế một câu. Thiếu nịnh hót, làm việc. Này có thể không phải nịnh nọt, đây là chân tâm thành ý khâm phục, ha ha. Cố Nhiên đang nói chuyện, có thể chuột khổng lồ trong tay động tác nhưng vẫn không có dừng lại. Ba người động tác là cực nhanh, không dùng thời gian bao lâu, hữu dụng vật liệu liền toàn bộ tiến vào trên người bọn họ trong túi đeo lưng. Đi rồi, mèo lớn. Thu thập xong chiến lợi phẩm sau, Điền Thức gọi về cảnh giác mèo lớn. Sau đó, đoàn người liền mau mau rời khỏi nơi này. Trên đường, Vương Thiên Vũ thành trong tiểu đội hết sức đối với đề tài nhân vật. Vương Tử, vừa nãy đầu kia song nanh lợn rừng là một mình ngươi giết qua đời, chúng ta liền không chiếm tiện nghi của ngươi, các loại trở lại trong thành, chúng ta liền đem vật liệu cho ngươi. Song nanh lợn rừng trên người bắt được đồ vật không ít, nay sẽ những tài liệu này chia sẻ ở mọi người trên người mang theo. Rời đi mang cũng không phải vật liệu nặng bao nhiêu, làm như vậy, là vì để cho ba lô không ảnh hưởng tay chân vận động, lấy bảo đảm sức chiến đấu không bị ảnh hưởng. Nghe được Điền Thức cái này phân phối nguyên tắc, mèo lớn cùng chuột khổng lồ đều gật gật đầu. Vừa nãy con thú dữ kia, là Vương Thiên Vũ một người giết qua đời, bọn họ căn bản là không ra cái gì lực. Vì lẽ đó, coi như Điền Thức không nói, hắn hai cũng sẽ không ngại ngùng hướng về nắm những thứ đó. Vậy cũng không được, chúng ta là một đoàn đội, nào có độc chiếm lời giải thích. Vương Thiên Vũ lắc lắc đầu, hắn không có độc chiếm những thứ đồ này ý nghĩ. Này đầu song nanh lợn rừng giá trị cũng không phải đặc biệt cao. Huống hồ, dọc theo đường đi tiểu đội dạy hắn rất nhiều thứ, không có tiểu đội dẫn đường cùng lãnh đạo, hắn cũng không có cơ hội giết qua đời con thú dữ này. Vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ xác định sẽ không hướng về độc chiếm chút ít đồ này. Sáng sủa, thời gian còn sớm, chúng ta lại hướng về tìm điểm con mồi, đừng làm cho Vương Tử chịu thiệt. Điền Thức không có lại kéo dài xoắn suýt cái đề tài này, mà là nghĩ ra một cái khác biện pháp. Vậy thì là lại kéo dài hướng về tìm kiếm con mồi, đến thời điểm bọn họ thêm ra điểm lực, như vậy, ở phân phối chiến lợi phẩm thì sẽ không có loại này lo lắng. Hôm nay vận khí không tệ, như thế một hồi liền sáng tạo hai cái mục tiêu, số may là không thể giày xéo rơi. Chuột khổng lồ cũng là ha ha cười, đối với Vương Thiên Vũ đại khí cùng sáng sủa, hắn cũng là hết sức hưng phấn. Đi tới, kéo dài săn thú hướng về. Sau một tiếng, bốn người tiểu đội lần thứ hai dừng bước. Lại một con túy nội phủ cảnh, hôm nay vận may này quả thực là nghịch thiên rồi. Chuột khổng lồ nhìn phía trước cái kia đồ vật, trên mặt khuôn mặt tươi cười đều sắp trốn không được. Xác thực, hôm nay vận may này thật là tốt. Liền ngay cả thường ngày lời tương đối ít mèo lớn, nay sẽ đều lên tiếng về trả lời một câu. Nay sẽ tiểu đội phía trước cách đó không xa, lại có một con song nanh lợn rừng. Nó này sẽ chính thảnh thơi đứng ở nơi đó ăn uống. Thực sự cũng không trách trong tiểu đội người cảm thán, bọn họ hôm nay vận may đúng là tốt lắm. Phải biết gì thế giới bên trong Cố Nhiên hung thú đông đảo, có thể một con thích hợp con mồi cũng không phải dễ tìm như thế. Đầu tiên, tiểu đội thành viên thực lực có hạn, vượt qua bọn họ năng lực hung thú không thể làm thành mục tiêu. Thứ yếu, thực lực giống như vậy, thế nhưng quần cư hung thú cũng phải bị bài trừ. Cuối cùng, tìm tới lạc đàn mà có thể đối phó hung thú sau, vậy cũng không phải nói, liền có thể coi nó là thành mục tiêu. Còn phải muốn con thú dữ này bốn phía không có cái khác người hoặc là thú, lúc này mới tướng tài mục tiêu định ra đến. Vì lẽ đó, săn giết tiểu đội ra khỏi thành, phải tìm được một cái thích hợp mục tiêu, cũng không phải một cái rất dễ dàng sự tình. Mèo lớn, vẫn là ngươi hướng về cảnh giác. Cố Nhiên bốn phía xem ra rất tiến tĩnh, có thể cần phải cảnh giác vẫn không thể thiếu. Lần này, hai ta động thủ, ngươi ở bên cạnh giúp chúng ta nhìn chằm chằm. Mèo lớn sau khi rời đi, Điền Thức cũng không có lựa chọn cùng lần trước như thế chiến thuật. Hắn lần này chủ bị liền hai người động thủ. Được. Nghe vậy, Vương Thiên Vũ gật gật đầu, hắn không có hướng về cùng Điền Thức tranh luận cái gì. Điền Thức mục tiêu của lần này rất rõ ràng, chính là muốn tiểu đội đơn độc bắt này đầu con mồi. Vừa nãy Vương Thiên Vũ tự mình giải quyết một con song nanh lợn rừng, còn dự định đem chiến lợi phẩm lấy ra chia sẻ. Điền Thức bọn họ hiển nhiên đều là kiêu căng tự mãn người. Làm gì thế giới bên trong pha trộn lão nhân, làm võ giả, bất luận là cái nào thân phận, bọn họ đều không muốn đến chiếm cái này tiện nghi. Hiện tại vừa vận hiện lên cơ hội này, cái kia Điền Thức bọn họ xác định đã nghĩ đơn độc bắt này đầu song nanh lợn rừng. Như vậy lại hướng về phân chiến lợi phẩm, như vậy bọn họ đáy lòng cũng sẽ trải qua hướng về một điểm. Động thủ. Điền Thức quay về chuột khổng lồ khiến cho một cái sát thái, sau đó liền trước tiên xông tới qua lại. Làm hợp tác rồi rất lâu bệnh cũ, chuột khổng lồ hiển nhiên sáng tỏ ý của hắn. Không cần nhiều lời cái gì, chuột khổng lồ liền cầm binh khí từ một bên khác đi rồi qua lại. Ăn uống bị quấy rầy, song nanh lợn rừng đương nhiên sẽ không có cái gì tốt tính cách. Hô! Hô! Thấp giọng gào thét một tiếng, song nanh lợn rừng là đầy mắt đỏ như máu. Nhìn tới gần Điền Thức, nó chủ động trước tiên khởi xướng xung phong. Điền Thức thực lực còn chưa đủ, hắn cũng không có thuấn sát song nanh lợn rừng thực lực. Vì lẽ đó, một người một heo liền như vậy quấn bắt đầu đấu. Chuột khổng lồ vừa nãy vẫn ở bốn phía bồi hồi, nhìn thấy tình cảnh này, hắn cũng lập tức tham gia đến vòng chiến. Điền Thức cùng chuột khổng lồ cố nhiên đơn duy nhất người, khả năng không biện pháp lưu lại này đầu song nanh lợn rừng. Có thể hai người tính gộp lại, cái kia liền không có vấn đề gì. Chỉ chốc lát, song nanh lợn rừng trên người liền che kín vết thương. Song nanh lợn rừng cố nhiên là hung thú, có thể cơ sở sinh tồn trí tuệ vẫn có. Nó cũng sáng tạo tình huống không đúng lắm, vội vã chủ bị hướng ra phía ngoài phá vòng dây. Có thể Điền Thức cùng chuột khổng lồ phối hợp nhưng là hết sức ăn ý. Song nanh lợn rừng cố nhiên ra sức muốn chạy trốn, có thể nhưng thủy chung đều không thể thành công. Vết thương càng ngày càng nhiều, song nanh lợn rừng thế tiến công cũng càng ngày càng chậm. Có thể vừa lúc đó, không trung nhưng truyền đến từng trận tiếng xé gió. Ngẩng đầu nhìn lên, Vương Thiên Vũ sáng tạo từ đằng xa cảnh cây bên trong, bắn ra vài chi mũi tên. Địch tấn công. Cảnh giác cung tên. Chưa kịp Vương Thiên Vũ hô lên tiếng, cảnh giác mèo lớn âm thanh trước tiên vang lên. Chương 131, dị thế giới võ giả. Mèo lớn âm thanh sắc bén mà cấp thiết. Hô xong sau đó, mèo lớn không lo được lại cảnh giác cái gì, vội vàng hướng Điền Thức bọn họ bên kia chạy qua lại. Mèo lớn biết tình huống của hôm nay nguy hiểm, làm ở thế giới khác giới bên trong pha trộn rất lâu lão nhân. Mèo lớn rất rõ ràng tình huống như thế đại diện cho cái gì. Cung tên là xông thẳng Điền Thức cùng chuột khổng lồ muốn hại, chỗ yếu hướng về, này tỏ rõ đối phương nổi lên sát tâm. Cung tên bắn ra xứ sở là xa xa một thân cây. Vậy thì tỏ rõ, đối phương đã ở trong đó né rất lâu. Vừa nãy, mèo lớn đã cẩn thận thị sát qua bốn phía. Bốn phía hết thảy đều rất bình thường, cũng không có đặc biệt gì tình huống. Có thể hiện tại nhưng hiện lên chuyện như vậy, vậy thì tỏ rõ nơi này chính là một cái tỉ mỉ chủ bị cạm bẫy. Trong không khí tên bắn ra thì là ba con, vậy thì biểu hiện đối diện có ít nhất ba người. Tỉ mỉ chủ bị cạm bẫy, đối phương nhân số còn không ít. Thấy thế nào, tình huống bây giờ đều nguy hiểm. Mèo lớn bên này chạy đồng thời, Vương Thiên Vũ cũng không có dừng bước lại, hắn cũng liền bận bịu hướng về phía Điền Thức bên kia chạy qua lại. Nay sẽ không biết kẻ địch tình huống cụ thể, ôm đoàn cùng nhau tải cán càng tốt hơn đường đối. Nếu như tản ra khắp nơi, rất dễ dàng bị người tiêu diệt từng bộ phận. Ba cung tên đều là bắn về phía Điền Thức cùng chuột khổng lồ. Vừa nãy Điền Thức cùng chuột khổng lồ hai người toàn bộ quan tâm điểm đều ở song nanh lợn rừng trên người, này liền khiến cho bọn họ không có ngay lập tức sáng tạo nguy hiểm. Mãi đến tận mèo lớn tiếng gào vang lên, bọn họ mới chú ý tới bay đến mũi tên. Ba mũi tên nhận biết có mục tiêu, trong đó hai con bắn về phía Điền Thức, mặt khác một con bắn về phía chính là chuột khổng lồ. Không riêng như vậy, mũi tên bắn ra cơ hội cũng là thập phần ảo diệu. Thời gian này, chính là song nanh lợn rừng nhất cản rỡ thời điểm. Theo thương thế trên người tăng thêm, song nanh lợn rừng cảm thấy đến qua đời vong nguy hiểm. Vì lẽ đó, nó giờ khắc này công kích là hung mãnh mà lại cản rỡ. Chuột khổng lồ tình huống còn tốt hơn một điểm, có thể Điền Thức tình huống liền rất không lạc quan. Giờ khắc này, song nanh lợn rừng mục tiêu công kích là Điền Thức, mà mũi tên bên trong lại có hai con đều bắn về phía hắn. Bởi lớn mạnh khí lực điều động, mũi tên tốc độ phi hành là cực nhanh, cũng sẽ không so với viên đạn chậm hơn bao nhiêu. Trong nháy mắt, này ba con mũi tên liền đến Điền Thức cùng chuột khổng lồ hai người trước mặt. Giờ khắc này, tình huống là vô cùng nguy cấp. Chuột khổng lồ tiếng vọng rất nhạy cảm, chỉ thấy vóc người của hắn một cái vặn mèo, đó lấy, cầm lấy lưỡi búa chặt lại. Keng. Mũi tên đánh vào lưỡi búa lên, phát sinh lớn lao tiếng va chạm đồng thời, để chuột khổng lồ toàn bộ mọi người lùi về sau nửa bước. Bởi vậy có thể thấy được, mũi tên lên phụ ra khí lực là cỡ nào lớn mạnh. Cũng trong lúc đó, bắn về phía Điền Thức hai con mũi tên cũng đến. Đối mặt loại cục diện này, Điền Thức cũng không có rối ren. Điền Thức là trải qua rất nhiều lần chém giết lao binh, hắn rất rõ ràng, càng hoảng như vậy liền càng dễ dàng rủi ro. Trầm ở tâm thần, Điền Thức bắt đầu chuyên tâm qua loa lấy lệ lên. Không có quá nhiều cân nhắc, Điền Thức vẫn là lựa chọn trước tiên tách ra song nanh lợn rừng công kích. Song nanh lợn rừng đôi kia răng nanh uy lực thực sự quá lớn, nếu như bị chúng nó đâm trúng, cái kia hết sức đối với là một cái ruột xuyên dạ dày nát thành quả. Hẹn đủ ạ toài nét vóc người một cái lưng ngang, Điền Thức tách ra song nanh lợn rừng xông tới. Song nanh lợn rừng thấy thế, cũng không có lại kéo dài phát động công kích, mà là cũng không quay đầu lại trốn chạy đi. Điền Thức thuận lợi tách ra song nanh lợn rừng công kích, có thể mai phục người tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ như vậy lựa chọn. Tách ra song nanh lợn rừng sau, hai con mũi tên liền nhận biết hướng về phía Điền Thức đầu cùng vai mà hướng về. Mũi tên cách mình như thế gần, Điền Thức biết mình xác định là không thể toàn bộ tách ra. Vì lẽ đó, hắn một cắn răng, sau đó lựa chọn tách ra đầu muốn hại, chỗ yếu nơi con kia mũi tên. Phúc! Âm thanh âm vang lên, Điền Thức phải nơi bả vai bên trong một mũi tên. Mũi tên đâm thủng Điền Thức cánh tay, đem hắn toàn bộ người về phía sau đẩy vài bước. Vừa lúc đó, lại là ba mũi tên bay tới. Cong! Cũng may Vương Thiên Vũ đúng lúc chạy tới. Hắn rút đao đón đỡ, đem bay về phía Điền Thức một mũi tên cản lại. Rầm! Làn sóng thứ hai cung tên đồng dạng là ba con, trong đó một con bay về phía Điền Thức, một con bay về phía chuột khổng lồ, còn có một con bay về phía song nanh lợn rừng. Hiển nhiên, mai phục những người kia, ngoại trừ đối phó Điền Thức bọn họ ở ngoài, cũng không có dự định buông tha song nanh lợn rừng. Chuột khổng lồ chính mình tách ra mũi tên, Điền Thức cái kia bị Vương Thiên Vũ cho cản lại. Có thể song nanh lợn rừng sẽ không có số may như vậy. Nó hình thể lớn lao, hơn nữa vừa nãy liền được không ít thương, này sẽ chạy trốn tốc độ căn bản là không nhanh. Vì lẽ đó, cái kia mũi tên chính xác bắn trúng nó. Về phía trước chạy không vài bước, song nanh lợn rừng liền ngã trên mặt đất. Song nanh lợn rừng sức sống rất mạnh, cho dù mũi tên bắn trúng chỗ yếu hại của nó vị trí. Có thể này sẽ nó vẫn là nằm trên đất không ngừng mà hừ hừ, cũng không có lập tức qua đời vong. Làn sóng thứ hai mũi tên bắn ra sau, trên cây to liền nhảy xuống 6 người. 6 người này tốc độ là nhanh chóng, ở Vương Thiên Vũ bọn họ tách ra mũi tên thời điểm, 6 người này cũng đem bọn họ bao vây quanh. 6 cái. Nhìn đối phương con số, chuột khổng lồ cùng mèo lớn sắc mặt trong nháy mắt chính là biến đổi. Dị thế giới võ giả. Nhìn thấy vây lên đến mấy người, Vương Thiên Vũ quan tâm không phải con số, mà là thân phận của bọn họ. Vây lên đến 6 người này rất đặc biệt, Vương Thiên Vũ vừa nhìn liền biết rồi thân phận của bọn họ. Trước mắt 6 người này, ngũ quan vóc người cái gì đều cùng Vương Thiên Vũ bọn họ kém nhiều lần. Cũng chỉ có tóc có chút không giống, những người này tóc đều kém nhiều lần có áo choàng thị phi. Dĩ nhiên ngũ quan gần gũi, có thể Vương Thiên Vũ nhưng có thể rất xác định, bọn họ chính là dị thế giới võ giả. Bởi ngoại trừ tóc ở ngoài, những người này còn có một cái rất không giống nhau xứ sở. Vậy thì là trên trán của bọn họ có một cái dựng đứng hình vết nước. Trong vết nước có một cái con mắt như thế đồ vật, có điều trong vết nước con ngươi không phải màu đen, mà là màu trắng. Có điều cũng chỉ có trên trán cái kia con mắt là như vậy, phía dưới hai con mắt bên trong con ngươi, như thế vẫn là màu đen. Dĩ nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính dị thế giới võ giả, có thể như thế rõ ràng bên ngoài, vẫn để cho Vương Thiên Vũ một chút liền nhận ra được. Đối mặt vây quanh, Vương Thiên Vũ chuột khổng lồ cùng mèo lớn ba người đem Điền Thức vây vào giữa. Điền Thức cánh tay phải bị mũi tên đâm thủng, hiện tại hắn đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Mà đối diện vây tới được dị thế giới võ giả, nhưng có tới 6 người. Dám vào tiến vào huyết sơn người, thực lực xác định là sẽ không được đến. Dạ như không có tương ứng thực lực, tiến vào đi vào huyết sơn vậy thì là ở đưa qua đời. Đối diện 6 người, Vương Thiên Vũ bọn họ bên này 3 người. Lấy 2 đánh 1, vững vàng thành công cục diện. Có thể ngay cả như vậy, đối diện dị thế giới võ giả cũng không có tự đắc hí hửng. Không có nói móc, không có trào phúng, càng không có lời nói xuông. Alo. Chỉ là một cái giản lược âm tiết vang lên, đối diện 6 tên dị thế giới võ giả liền phát động công kích. Vương Thiên Vũ phía trước đã học một ít giản lược dị thế giới ngôn ngữ. Dĩ nhiên bởi thời gian ngắn, cũng không có khống chế đến bao nhiêu. Có thể như thế một cái giản lược âm tiết, hắn vẫn là nghe đã hiểu. Cái này âm tiết ý tứ, phiên dịch lại đây chính là một chữ. Một cái chữ sát. Chương 132, nguy cơ. Nhìn trước mắt tình cảnh này, mèo lớn cùng chuột khổng lồ sắc mặt đều là trong nháy mắt trắng xám. Đối diện những này dị thế giới võ giả thực lực, vốn là không thể so với bọn họ yếu, hơn nữa bây giờ đối phương nhân số còn nhiều hơn trên gần như gấp đôi. Nếu như đối diện chỉ có 3 người, lớn như vậy mèo cùng chuột khổng lồ còn có thể có lòng tin nhất định. Có thể hiện tại, Điền Thức mất đi sức chiến đấu, bọn họ bên này có thể động thủ cũng chỉ còn sót lại 3 người. Đối phương lấy 2 đánh 1, thế cuộc có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Không cần lo ta, tìm cơ hội phá vòng vây đi ra ngoài. Điền Thức vai phải bàng bị cung tên đâm thủng, vì lẽ đó, hắn này sẽ dùng tay trái cầm vũ khí. Dị thế giới võ giả bắn ra cung tên là thập phần hung tàn. Mũi tên lên trải qua đặc thù xử lý, có rất sâu rãnh máu cùng móc câu. Tuy rằng chỉ bên trong một mũi tên, nhưng lại để Điền Thức tay phải cơ bản mất đi năng lực hoạt động. Ngay cả như vậy, Điền Thức cũng vẫn không có từ bỏ chống lại ý nghĩ. Ở loại này nguy cơ thời khắc, đối diện cũng sẽ không quản người đúng hay không người bệnh. Loại này chủng tộc cuộc chiến như thế chiến tranh, song phương vừa thấy mặt đã sẽ hạ tử thủ. Có thể nhiều một phần lực, như vậy đội hưu hoặc là chính mình liền thêm một phần sống tiếp hy vọng. Nghe được Điền Thức câu nói này, mèo lớn cùng chuột khổng lồ căn bản không để ý đến. Trước tiên không nói bọn họ có cơ hội hay không phá vòng đây, chính là có, vậy khẳng định cũng đến mang tới Điền Thức cùng đi. Bọn họ là một đội ngũ, càng là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Qua nhiều năm như vậy, mấy người bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, lúc này mới ở thế giới khác giới cái này tàn khốc chiến trường dưới còn sống. Từ bỏ chiến hữu một mình chạy trốn, chuyện như vậy mèo lớn cùng chuột khổng lồ căn bản là không hề nghĩ ngợi qua. Thực lực ngươi mạnh, tìm cơ hội phá vòng vây đi ra ngoài. Chuột khổng lồ không có cơ hội điền thức, thế nhưng là quay về Vương Thiên Vũ nói rồi như thế một câu. Chuột khổng lồ nghĩ tới rất đơn giản, bọn họ là tiên phong thành chiến sĩ, đụng tới kẻ địch liều mình tranh đấu, là bọn họ việc nằm trong phận sự. Có thể Vương Thiên Vũ không giống nhau, hắn chỉ là một cái tới thử luyện học sinh. Chuyện của tôi VN. Võ đại bồi dưỡng đều là tinh anh, Vương Thiên Vũ bọn họ có cơ hội thành là cao cấp những khác võ giả, hắn không nên liền như thế chết ở nơi này. Chủ yếu nhất chính là, thực lực của hắn rất mạnh, có phá vòng vây đi ra ngoài thực lực. Ta cũng không có vứt bỏ đội hữu quen thuộc. Mèo lớn cùng chuột khổng lồ có chính mình thủ vững cùng nguyên tắc, Vương Thiên Vũ làm sao lại không phải. Nghe vậy, hắn chỉ là nắm chặt vũ khí trong tay của chính mình. Nói rất dài dòng, thời gian kỳ thực chỉ qua đi ngăn ngắn mấy giây. Vào lúc này, dị thế giới võ giả cũng đã đến gần rồi. Bọn họ cũng sẽ không cho kẻ địch cái gì thời gian chuẩn bị. Mau chóng kết thúc chiến đấu, giết chết Vương Thiên Vũ bọn họ, mới là bọn họ muốn làm nhất sự tình. Dị thế giới võ giả tổng cộng 6 người, trong đó có 3 người gánh vác cung tên. Vừa nãy nên chính là bọn họ bắn ra cung tên. Có điều này sẽ, ba người này cũng không có sử dụng cung tên, mà là tay nắm một thanh trường đao vào tới. Mặt khác ba người, trên lưng của bọn họ không có cung tên, mà là cong lấy một cái hành quân túi. Ba người này đồng dạng cầm trong tay trường đao, có điều tay trái của bọn họ lên còn cầm một cái tấm khiên. Này 6 tên dị thế giới võ giả hiển nhiên rất có hiểu ngầm. Căn bản không có quá nhiều giao lưu, bọn họ liền tự động chia làm 3 tổ. Mỗi một tổ đều do một tên đao thuẫn võ giả cùng đơn đao võ giả tạo thành. Như vậy 3 tiểu tổ, có công có phòng. Phân tốt đội ngũ qua đi, dị thế giới các võ giả lẫn nhau một đầu, sau đó sẽ cùng thời điểm ra tay rồi. Hừ hừ. Dù sao cũng là lấy 2-1, mới vừa giao thủ một cái, mèo lớn cánh tay trái liền bị đối diện cho chém một đao. Này một đao rất nặng, muốn không phải mèo lớn né tránh nhanh, vừa nay cái kia một đao liền có thể đem hắn toàn bộ cánh tay trái cho chặt bỏ đến. Có thể coi là né một hồi, này sẽ mèo lớn trên cánh tay trái, cũng xuất hiện một cái sâu thấy được tận xương lỗ hổng. Này một đao không riêng cắt ra bắp thịt của hắn, liền ngay cả cánh tay bên trong xương cốt, đều bị trường đao cho chém ra một cái lỗ hổng. Vũ khí lạnh giao thủ, thắng bại chính là cấp tốc như vậy. Song phương đều là quen thuộc chiến trường chém giết chiến sĩ, chiêu thức của bọn họ không thể nói là cao thâm, thế nhưng tuyệt đối là đơn giản thực tế. Sẽ không mưu đồ gì đẹp đẽ, cũng sẽ không dùng hoa gì tiếu tinh xảo chiêu thức. Chính là đơn giản sát chiêu, mỗi một đao đều là xông thẳng muốn hại, chỗ yếu. So với mèo lớn, chuột khổng lồ tình huống ở bên này liền muốn khá một chút. Vừa nãy đồng dạng là lấy 2-1, hắn một búa bổ ra mang tấm khiên dị giới võ giả. Mà một người khác không mang tấm khiên võ giả, tuy rằng cũng thừa cơ quay về chuột khổng lồ ra tay rồi. Có thể đứng ở chính giữa điền thức, nhưng tay trái cầm vũ khí, thế chuột khổng lồ đỡ này một cái công kích. Bởi vì điền thức ra tay, chuột khổng lồ vừa nãy giao thủ cũng không có bị tổn thương gì. Có điều, điền thức cánh tay phải dù sao bị thương, hắn vừa nãy là dùng tay trái nắm vũ khí. Chặn là chặn lại rồi cái kia một đao, nhưng hắn bởi vì tay trái không thuận lợi cùng sức yếu. Vừa nãy cái kia một đao, bổ ra điền thức vũ khí, sau đó ở vai trái của hắn bàng lên lại tìm một vết thương. Cũng may này một vết thương cũng không sâu, chỉ là vừa cắt ra bắp thịt dáng vẻ. So với mèo lớn cùng chuột khổng lồ bên này, Vương Thiên Vũ tình huống liền muốn tốt lắm rồi. Đối diện dị thế giới võ giả, 6 người đều là túy nội phủ cảnh thực lực. Quay về Vương Thiên Vũ ra tay 2 người kia, thực lực của bọn họ cũng sẽ không so với cái khác 4 người kém. Có thể đối thủ của bọn họ là Vương Thiên Vũ, cái kia xuất ra hiện kết quả là tuyệt nhiên không giống. Đối mặt vây hướng mình 2 người kia, Vương Thiên Vũ nhưng là ra tay trước. Giơ lên đao, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước tiên cầm thuẫn võ giả bổ tới. Này một đao, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhìn thấy này khó mà tin nổi một đao. Cầm thuẫn võ giả vội vã nâng thuẫn đón đỡ. Có thể Vương Thiên Vũ công kích làm sao sẽ đơn giản như vậy, làm hắn đem tấm khiên vừa nhấc lên trên không thời điểm. Này một đao mục tiêu công kích liền thay đổi. Nguyên bản này một đao là bổ về phía tên này cầm thuẫn võ giả lồng ngực. Nhưng đột nhiên, thân đao một cái dừng lại, sau đó liền nằm ngang hòa hướng về phía cầm thuẫn võ giả cái cổ. Này một cái biến chiêu có thể nói là làm liền một mạch, căn bản không dừng lại chút nào. Không riêng không có dừng lại, này một đao kéo ngang qua đi tốc độ. Thậm chí so với vừa nãy bổ xuống tốc độ còn nhanh hơn một điểm. Phốc thử. Trường đao ở cầm thuẫn võ giả chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, liền dễ dàng cắt ra cổ của hắn. Bị cắt ra cái cổ, cầm thuẫn võ giả trong đôi mắt tràn đầy không thể tin tưởng. hắn phảng phất đang hoài nghi, đồng thời túy nội phủ cảnh võ giả, đối thủ vì sao lại có nhanh như vậy tốc độ công kích. Trong ánh mắt ánh sáng từ từ ở biến mất, cầm thuẫn võ giả sinh mệnh cũng ở từ từ rời đi. Cong! Một đao giết chết cầm thuẫn võ giả, Vương Thiên Vũ vội vã rút đao phòng thủ. Tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, vì lẽ đó, chưa cầm thuẫn tên kia dị giới võ giả công kích, cũng bị hắn cho cản lại. Bị đỡ công kích, chưa cầm thuẫn võ giả là sắc mặt trắng nhợt, trong ánh mắt xuất hiện từng tia hoảng sợ. Hắn hoảng sợ không phải Vương Thiên Vũ đỡ sự công kích của hắn, mà là bên người đồng bạn tử vong. Liền một đao, bên người cùng thực lực mình tương đương đồng bạn, liền bị cắt ra yết hầu mà chết. Hơn nữa, đang giết chết đồng bạn đồng thời, đối phương lại còn có thể ngăn cản sự công kích của chính mình. Thực lực như vậy tuyệt đối muốn rất xa vượt qua hắn. Vương Thiên Vũ cũng không biết tâm lý đối phương hoạt động, hắn ở ngăn trở chưa cầm thuẫn võ giả công kích qua đi, trở tay liền lại vung ra một đao. Vương Thiên Vũ nghĩ tới là tốc chiến tốc thắng, hắn cần phải nhanh một chút giải quyết đi chính mình đối thủ, sau đó ra tay đi trợ giúp mèo lớn cùng chuột khổng lồ bọn họ. Hắn thực lực của chính mình là vượt xa đối diện, có thể mèo lớn cùng chuột khổng lồ không được. Nếu như kéo đến thừa hài gian quá dài, mèo lớn cùng chuột khổng lồ khẳng định liền không kiên trì được. Vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ vừa ra tay chính là toàn lực, hắn lấy ra chính mình 100% thực lực. Nhìn phách hướng mình này một đao, chưa cầm thuẫn võ giả là sắc mặt trắng nhợt, sau đó hắn lớn tiếng hô một câu. Thẻ các cạc. Chương 133, bốn đao giết bốn người. Chưa cầm thuẫn võ giả câu này hô to, trong giọng nói mang theo sợ hãi thật sâu. Vương Thiên Vũ không riêng nghe ra trong giọng nói hoảng sợ, liền ý tứ của những lời này hắn cũng nghe hiểu. Chưa cầm thuẫn võ giả câu nói này phiên dịch lại đây cũng rất tinh giản. Cứu mạng. Tuy rằng hắn hô lên cứu mạng, có thể hiển nhiên này sẽ cũng không có ai có thể cứu hắn mệnh. Đồng bạn của hắn còn ở bên cạnh, đối diện điển thức bọn họ ra tay, căn bản là không kịp hỗ trợ. Mà chính hắn, nhưng căn bản không ngăn được này một đao. Phốc thử. Cứu mạng tiếng hô vang lên đồng thời, tên này dị thế giới võ giả đầu, cũng cùng hắn thân thể của chính mình phân nhà. Dầm. Mất đi đầu, tự nhiên không thể lại sống tiếp. Dầm một tiếng, thi thể của hắn tầng tầng ngã dầm trên mặt đất. Trong chớp mắt, chiến trường thế cuộc liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vừa nãy, dị thế giới các võ giả chủ động xuất kích, có thể nói là thắng lợi nắm chắc. Tỉ mỉ chuẩn bị cả bẫy, vì là chính là bắt được Vương Thiên Vũ bọn họ những này con mồi. Dị thế giới các võ giả căn bản chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ thất bại, loại cục diện này cũng căn bản là không thể thất bại. Vừa nãy đánh lén, xem ra mạnh nhất điển thức đã bị bọn họ cung tên cho thương tổn được. Cái kia một mũi tên, tuy rằng nếu không mệnh, nhưng lại đầy đủ khiến người ta mất đi phần lớn sức chiến đấu. Hiện tại con mồi bên trong, có năng lực phản kháng cũng chỉ còn sót lại 3 người. Lấy 2 đánh 1, dĩ giật đãi lao, lần này chiến đấu nghĩ như thế nào đều sẽ không có vấn đề gì. Cũng đúng như bọn họ nghĩ tới như vậy, giao thủ một cái, mèo lớn cùng điển thức liền lần thứ 2 bị thương tổn. Chỉ cần đợi thêm một hồi, như vậy là có thể kết thúc cuộc chiến đấu này. Bọn họ hoàn toàn có thể lông tóc không tổn hại bắt chiến đấu thắng lợi. Có thể chỉ trước mắt, sự tiến triển của tình hình, nhưng hoàn toàn ra ngoài kế hoạch của bọn họ cùng dự liệu. Bọn họ một cái tiểu đội, mới vừa giao thủ một cái liền song song mất đi tính mạng, liền ngay cả năng lực chống cự đều không có. Nhìn thấy tình cảnh này, còn lại 4 người kia trong mắt lóe ra một tia kinh hãi, sau đó lẫn nhau đối diện một chút. Tình huống không đúng, chạy. Mấy người vốn là bạn đối khố, chỉ là vừa đối mắt, bọn họ liền rõ ràng ý tứ lẫn nhau. Có thể trong nháy mắt giết chết chính mình này mới 2 người, vậy hắn là có thể lại giết 3 người, 4 người. Loại này đối thủ căn bản là không phải bọn họ có thể ngang hàng. Vì lẽ đó này sẽ, chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Lưu lại bọn họ. Trên sân phát sinh tình huống, tự nhiên không ngừng dị thế giới võ giả có thể nhìn thấy, điền thức bọn họ cũng là tinh thần chấn động. Điền thức không lo được kinh ngạc Vương Thiên Vũ cái kia biến thái thực lực, hắn lập tức hướng về phía mèo lớn cùng chuột khổng lồ giống lên một tiếng. Kỳ thực không cần điền thức nhiều lời, mèo lớn cùng chuột khổng lồ đã ở đây sao làm. Liền ngay cả điền thức chính mình, cũng cầm vũ khí hướng về phía một người trong đó mà đi. Giải quyết xong trước mặt mình 2 người qua đi, Vương Thiên Vũ không có dừng lại, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Nay sẽ, điền thức bọn họ đã cùng còn lại 4 tên dị thế giới võ giả, quấn đấu ở một khối. Điền thức bọn họ bên này 3 người, còn có 2 người bị thương. Dị thế giới võ giả bên kia 4 người, mỗi người bọn họ đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Lấy nhiều đánh ít, lấy tốt đả thương, thấy thế nào đều hẳn là dị thế giới các võ giả chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Có thể tình huống thực tế nhưng là, tình cảnh lên lại gần như là lực lượng ngang nhau cục diện. Đương nhiên, dị thế giới 4 tên võ giả vẫn là chiếm cứ nhất định thượng phong, điền thức mấy người bọn họ trên người cũng lần thứ 2 nhiều thêm mấy đạo vết thương. Có điều, bởi vì điển thức bọn họ ra sức dây dưa, mấy người này căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Sẽ xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân rất đơn giản, cái kia cũng là bởi vì Vương Thiên Vũ. Điển thức bọn họ bởi vì Vương Thiên Vũ tồn tại, này sẽ khí thế có thể nói là vô cùng cao trướng. Khí thế mạnh, có thể buộc phát ra thực lực tự nhiên cũng là phải mạnh hơn một ít. Có thể dị thế giới võ giả bên kia, bởi vì có Vương Thiên Vũ như vậy một cái kẻ địch khủng bố, bọn họ chiến đấu dục vọng có thể nói là giảm xuống đến thấp nhất. Giờ khắc này, bọn họ muốn làm nhất chính là thoát thân chạy trốn, mà không phải tiếp tục ở lại chỗ này. Cứ kéo dài tình huống như thế, tự nhiên sẽ xuất hiện cục diện như thế. Không có dừng chút nào lưu, Vương Thiên Vũ trực tiếp cầm đao gia nhập vào chiến đoàn. Điền thức bọn họ có thể lưu lại những người này, hoàn toàn chính là dựa vào một hơi, này khẩu khí là không thể kéo dài. Khả năng nhiều hơn nữa mấy chiêu thời gian, dị thế giới võ giả liền có thể đột phá điển thức bọn họ dây dưa. Vì lẽ đó, hiện tại vẫn như cũ muốn tốc chiến tốc thắng. Vương Thiên Vũ một gia nhập chiến đoàn, dị thế giới cái kia bốn tên võ giả trong lòng càng là run lên. Mặc kệ trong lòng làm sao muốn, trong bốn người vẫn có một người đứng dậy. Đứng ra chính là một tên chưa cầm thuẫn võ giả, trên mặt của hắn mang theo một tia kiên quyết. Vương Thiên Vũ cũng sẽ không quản đối phương đang suy nghĩ gì. Sáu người này là dị thế giới võ giả, vốn là xem như là kẻ thù của hắn. Huống chi những người này còn mai phục chính mình, muốn không phải là bởi vì thực lực của chính mình cường hãn, như vậy này sẽ đã sớm trở thành thi thể trên đất. Vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ ra tay là vô cùng ác độc, căn bản cũng không có nửa điểm lưu tình. Cong. Hai đao tương giao, phát sinh kịch liệt tiếng va chạm. Có thể hiển nhiên, Vương Thiên Vũ thực lực không chỉ là cường ở tốc độ, sức mạnh của hắn đồng dạng kinh người. Tên này dị thế giới võ giả tuy rằng đỡ Vương Thiên Vũ này một đao, nhưng vẹn vẹn chỉ chặn lại rồi không tới một giây. Tiếng va chạm vang lên lên sau, tên này dị thế giới võ giả cánh tay phải lập tức chính là một cái vặn mèo. Vương Thiên Vũ trên thân đao luồng sức mạnh lớn đó, xuyên thấu qua dị thế giới võ giả đao, sau đó chuyển tới trên cánh tay của hắn. Nay nguồn sức mạnh thực sự quá lớn, hoàn toàn vượt qua hắn chịu đựng phạm vi. Loảng xoảng một tiếng, tên này dị thế giới võ giả vũ khí bị đánh rơi xuống trên đất. Đánh xuống rơi kẻ địch vũ khí qua đi, Vương Thiên Vũ này một đao nhưng là thế đi không giảm, trực tiếp bổ về phía bả vai của đối phương. Căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng không có cái kia năng lực tránh né. Thân đao vào thịt, tên này dị thế giới võ giả trong nháy mắt liền bị đánh thành hai nửa. Tam đao giết chết ba người, Vương Thiên Vũ xem ra không có nửa điểm vất vả. Thu đao, Vương Thiên Vũ lại nhằm phía mục tiêu kế tiếp. Vào lúc này, còn lại ba tên dị thế giới võ giả cũng là quyết tâm. Có Vương Thiên Vũ như vậy một cái cường nhân ở, bọn họ biết mình hôm nay khẳng định là lành ít dữ nhiều. Vì lẽ đó, ba người này thay đổi đấu pháp, công kích chiêu thức trở nên điên cuồng mà chủ động lên. Dị thế giới võ giả bắt đầu liều mạng, trong ba người bị thương nhiều nhất điền thức lập tức liền xuất hiện nguy cơ. Điền thức vốn là bị thương không nhẹ, có thể cuốn lấy đối diện người này cũng đã là rất khó khăn. Hiện tại hắn đối diện người kia, đang gào thét một tiếng qua đi, trực tiếp liền bắt đầu liều mạng đấu pháp. Không làm bất kỳ phòng thủ. Căn bản không ở quan tâm chính mình có thể hay không bị thương tổn, ngược lại đao đao đều hướng về phía điển thức muốn hại, chỗ yếu đi. Miễn cưỡng chặn lại rồi hai đao, đao thứ ba căn bản là không kịp chống đối. Phốc một tiếng, trường đao trực tiếp bổ tới điển thức trên lồng ngực. Nguyên bản này một đao là muốn đem điển thức chém thành hai khúc, có điều thời khắc mấu chốt, điển thức lui về phía sau một bước. Vì lẽ đó, này một đao chỉ ở trên lồng ngực của hắn lưu lại một cái miệng lớn. Nhìn thấy không thể giết chết điển thức. Đối diện dị thế giới võ giả trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Không có một chút nào dừng lại, trường đao lại ra tay rồi. Hắn biết hiện tại thời gian rất quý giá, cái kia cường địch sẽ không cho bọn họ quá nhiều thời gian. Hiện tại hắn muốn làm nhất chính là mang đi một cái chịu tội thay. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác thân thể của chính mình một trận vô lực, sau đó tầm mắt góc độ cũng là càng ngày càng cao. Đầu bay lên đến rồi. Trong lòng né qua một tia không tên ý nghĩ, sau đó tên này dị thế giới võ giả ý thức liền hoàn toàn biến mất. Không sai, vừa nãy lại là Vương Thiên Vũ ra tay rồi. Vẫn là một đao, chết ở trên tay hắn dị thế giới võ giả lại thêm một cái. Chương 134, thợ săn không dễ làm. Đối thủ chết rồi sau đó, điền thức cũng là thở dài một cái. Hắn tình huống vừa rồi có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Nếu như Vương Thiên Vũ chậm nữa lên như vậy mấy giây, hậu quả kia liền không thể tưởng tượng nổi. Điền thức rất rõ ràng thân thể của chính mình tình huống, ở vừa nãy ở tình huống kia, hắn là tuyệt đối lại không ngăn được một đao. Có điều hiện tại không cần cân nhắc vấn đề này, bởi vì đối thủ của hắn đã không có cơ hội lại ra tay. Điền thức tình huống không tốt lắm, trên người hắn hiện tại có vài nơi vết thương. Nghiêm trọng nhất chính là hắn lồng ngực cái kia một đao vết thương. Xuyên thấu qua vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy trong lồng ngực xương. Có điều Vương Thiên Vũ này sẽ không lo được giúp Điền Thức xử lý vết thương, bởi vì trên sân còn có mặt khác hai cái kẻ địch không giải quyết. Giờ khắc này, còn sống sót dị thế giới võ giả chỉ còn dư lại hai người. Cái khác bốn người, hiện tại cũng đã biến thành thi thể trên đất. Còn lại hai người không có bó tay chịu trói ý nghĩ, bọn họ vẫn như cũ ra sức chém giết. Còn lại hai người hiện tại ý nghĩ đều không khác mấy, chính là muốn mang một cái chịu tội thay đi. Liếc mắt nhìn chiến cuộc, Vương Thiên Vũ hướng về phía mèo lớn chiến đoàn đuổi tới. Chuột khổng lồ tình huống cũng còn tốt, tuy rằng hắn này sẽ cùng đối diện đánh rất kịch liệt. Có điều thực lực của hai người gần như là lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn, là ai cũng không có cách nào giải quyết ai. So với chuột khổng lồ, mèo lớn tình huống liền không tốt lắm. Hắn vốn là có thương tích tại người, hơn nữa đối thủ của hắn xem ra thực lực cũng so với hắn muốn mạnh một chút. Vì lẽ đó, mèo lớn hiện tại cơ bản là ở miễn cưỡng chống đỡ, không bao lâu nữa, hắn khẳng định liền sẽ bị thua. Tình huống như thế không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là muốn trước tiên giúp tình huống càng nguy hiểm một phương. Vương Thiên Vũ động tác, tự nhiên sẽ gây nên quan tâm. Nhìn thấy Vương Thiên Vũ di động phương hướng, mèo lớn nguyên bản đối thủ, là đột nhiên một đao bổ ra. Này một đao vừa nhanh vừa mạnh, mèo lớn tuy rằng chặn lại rồi, có thể thân thể của hắn vẫn bị đánh cho hướng phía dưới loáng một cái. Bổ ra một đao sau, mèo lớn đối thủ không có dừng lại. Hắn vận lên trong tay tấm khiên, sau đó tầng tầng quay về mèo lớn đâm đến. Mèo lớn vốn là bị vừa nãy một đao, cho đánh cho không đứng thẳng được. Bị cầm thuẫn võ giả như thế va chạm, mèo lớn nhất thời liền hướng sau liên tục rút lui hơn 10 bước. Đứng vững thân thể qua đi, mèo lớn trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Vừa nãy cái kia va chạm, đã cho trong thân thể hắn tạo thành bị thương không nhẹ. So với mèo lớn, bởi vì có tấm khiên bảo vệ, đối thủ của hắn cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Đánh bay mèo lớn sau đó, tên này cầm thuẫn dị thế giới võ giả, đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thiên Vũ. Giờ khắc này, cầm thuẫn võ giả trong mắt không có mê man, không có hoảng sợ, có chỉ có tràn đầy hung ác. Cầm thuẫn dị thế giới võ giả nghĩ tới rất đơn giản, coi như Vương Thiên Vũ mạnh hơn, vậy hắn cũng sẽ không đứng chờ chết. Coi như chết, cũng đến vỡ rơi hắn một cái răng. Cầm thuẫn võ giả đã mang tới quyết tâm quyết tử. Alo. Gào thét một tiếng, cầm thuẫn võ giả chủ động hướng về Vương Thiên Vũ tới gần. Mang theo lòng quyết muốn chết cầm thuẫn võ giả, cả người khí thế lên một lượt thăng rất nhiều. Cong. Hai người mới vừa tiếp xúc trong nháy mắt, cầm thuẫn võ giả nâng thuẫn đỡ Vương Thiên Vũ công kích. Trên thân đao sức mạnh rất lớn, để tay trái của hắn là một trận run rẩy. Đỡ. Nhìn trước mắt tình cảnh này, cầm thuẫn võ giả trong đầu chính là vui vẻ. Nhưng là tại này cố vui sướng mới vừa bay lên trong nháy mắt, lại là một nguồn sức mạnh chuyển tới hắn trên khiên. Nguyên lai, Vương Thiên Vũ ở đao thứ nhất bị tấm khiên đỡ sau, lại theo sát vùng ra đao thứ hai. Hai đao khoảng cách thời gian cực kỳ ngắn, phảng phất lại như là đồng thời đến như thế. Ở cầm thuẫn võ giả căn bản chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, đao thứ hai liền bổ vào trên khiên tương đồng vị trí. Ẩm. Này một đao tạo thành hiệu quả rất là khuyết đại, trực tiếp đem tấm khiên cho chém thành hai khối. Bổ ra tấm khiên sau đó, thân đao thế đi không giảm, lại sẽ cầm thuẫn võ giả tay trái cho bổ xuống. Nói rất dài dòng, kỳ thực những việc này đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Vương Thiên Vũ hai đao đánh nát tấm khiên, mà cầm thuẫn võ giả tay phải trường đao vừa mới ra tay. Tay trái bị chém đứt, cầm thuẫn võ giả chỉ là rên khẽ một tiếng, thế nhưng tay phải động tác căn bản không có dừng lại. Liên phảng phất không phải là mình tay bị chém đứt như thế, cầm thuẫn võ giả xem đều không có xem rơi xuống đất tay trái một chút. Trong mắt của hắn chỉ có Vương Thiên Vũ, này một đao là hắn quyết tử một đao. Có thể thực lực của hai bên thực sự chênh lệch quá lớn, tuy rằng đều là túy nội phủ cảnh. Có thể Vương Thiên Vũ là ba cảnh giới nhỏ đều hoàn thành 9 lần rèn luyện, hơn nữa tinh la đao pháp phụ trợ. Nay sẽ nếu như vận lên tinh la đao pháp tầng thứ tư, hắn đã gần như có sơ cấp võ sư sức chiến đấu. Đương nhiên, cùng chân chính võ sư cảnh so ra, Vương Thiên Vũ khẳng định vẫn có một ít chênh lệch. Cái này chênh lệch không phải ở lực buộc phát lên, mà là ở kéo dài lực lên. Dù sao, tinh la đao pháp tầng thứ tư đối với gánh nặng của thân thể rất lớn. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, căn bản là không có cách nào quá nhiều sử dụng tầng thứ tư chiêu thức. Tuy rằng như vậy, có thể đối phó một cái phổ thông túy nội phủ cảnh võ giả, đôi kia Vương Thiên Vũ tới nói, căn bản cũng không có nửa điểm áp lực. Thân thể một cái vặn mèo, Vương Thiên Vũ liền né tránh cầm thuẫn võ giả quyết tử một đòn. Nhìn thấy sự công kích của chính mình bị né tránh, cầm thuẫn võ giả trong ánh mắt hung ác biến mất rồi. Nay sẽ, xuất hiện ở hắn trong ánh mắt không phải đối mặt sợ hãi tử vong, mà là một luồng sâu sắc sự bất đắc dĩ cùng thất vọng. Hắn đem hết toàn lực, muốn vỡ rơi Vương Thiên Vũ một cái răng. Có thể kết quả nhưng là, hắn liền tóc gáy đều không có thương tổn được đối phương một cái. Né tránh công kích qua đi, Vương Thiên Vũ lại là một đao vung ra. Chưa từng xuất hiện bất ngờ, tên này dị thế giới võ giả cũng chết ở Vương Thiên Vũ dưới đao. So với phía trước 4 người, Vương Thiên Vũ giết chết tên này dị thế giới võ giả, thời gian hao phí cùng tinh lực đều muốn nhiều rất nhiều. Phía trước 4 người kia, hắn cơ bản đều là một chiêu thuấn sát đối phương. Mà vừa nãy bị hắn giết chết người kia, hắn nhưng đầy đủ dùng 3 chiêu. Vương Thiên Vũ hiện tại đồng dạng chỉ là túy nội phủ cảnh thực lực, hắn mặc dù có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, đó là bởi vì hắn dùng tới tinh la đao pháp tầng thứ 4 chiêu thức. Phía trước giết chết những người kia, hắn bề ngoài xem ra rất dễ dàng, có thể tình huống thực tế nhưng không phải đơn giản như vậy. Nay sẽ, Vương Thiên Vũ trên người bắp thịt là từng trận đau đớn. Đó là một loại xé rách giống như đau đớn, loại này đau đớn xuất hiện nguyên nhân, cũng là bởi vì quá độ sử dụng tinh la đao pháp. Tinh la đao pháp tầng thứ 4, đó là cần võ sư cảnh mới có thể hoàn toàn sử dụng đồ vật. Vương Thiên Vũ nội tình là đánh rất tốt, hắn là có thể miễn cưỡng sử dụng tầng thứ 4. Có thể như quả sử dụng số lần quá nhiều, tương tự sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định thương tổn. Vương Thiên Vũ giải quyết xong người này qua đi, liền đem ánh mắt nhìn về phía tên cuối cùng dị thế giới võ giả. 6 tên dị thế giới võ giả, này sẽ đã có 5 người ngã trên mặt đất. 5 người này đều là chết ở cùng một người trên tay. Giờ khắc này, chỉ còn lại tên kia dị thế giới võ giả, trong lòng là hoảng sợ lỗi lớn tất cả. Đồng dạng thực lực đồng bạn, tất cả đều bị một người cho giết chết. Hiện tại người này lại đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, điều này làm cho trong lòng hắn cái kia cỗ hoảng sợ làm sao đều tản ra không đi. Đối mặt tử vong, không có ai sẽ không hoảng sợ cùng hoảng loạn. Trong lòng hoảng hốt, động tác trên tay tự nhiên cũng sẽ phạm sai lầm. Chuột khổng lồ cũng là quen thuộc chém giết chiến sĩ, hắn đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Lưỡi búa vờ lắc một hồi, đem đối diện phòng ngự dẫn tới hư chiêu lên. Nếu như cuối cùng tên này dị thế giới võ giả tâm thần không có loạn, như vậy chuột khổng lồ này một chiêu có thể sẽ không như thế thuận lợi. Có thể hiện tại tình huống như thế, cuối cùng tên này dị thế giới võ giả, căn bản cũng không có nhìn ra chuột khổng lồ hư chiêu. Vờ lắc một chiêu qua đi, chuột khổng lồ chân chính sát chiêu ra tay rồi. Lưỡi búa đánh xuống, ở thế giới khác giới võ giả ánh mắt sợ hãi bên trong, đem hắn cho từ bên trong chém thành 2 nửa. Đến đây, nguyên tắc vốn là muốn làm thợ săn 6 tên dị thế giới võ giả. Hiện tại tất cả đều đã biến thành thi thể trên đất. Chương 135, quân công thạch. Nhìn thấy chuột khổng lồ giải quyết tên cuối cùng kẻ địch, Vương Thiên Vũ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn này sẽ thân thể trạng thái đã không phải quá tốt rồi, thân thể đã chịu đến một chút tổn thương. Hiện tại điểm ấy tổn thương, nghỉ ngơi thật tốt một hồi, lại phối hợp một điểm thuốc chữa thương, cái kia rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Có thể như quả hắn lại tiếp tục ra tay, chuyện đó liền không đơn giản như vậy. Điên thức cùng mèo lớn đều mất đi sức chiến đấu, nếu như chuột khổng lồ không có thể giải quyết kẻ địch, như vậy cuối cùng hắn khẳng định vẫn phải là tiếp tục ra tay. Vương Thiên Vũ không thể để cuối cùng người này chạy mất. Muốn giết chết người cuối cùng, cũng không đơn thuần chỉ là bởi vì giết địch vụ tận. Còn có chính là, một khi người này chạy mất, rất có thể sẽ mang đến một đống lớn viện binh. Nơi này nhưng là dị thế giới võ giả số lượng nhất định sẽ so với tiên phong thành nhiều. Tuy rằng cái tỷ lệ này rất nhỏ, có thể Vương Thiên Vũ vẫn như cũ không dám đi đánh cược. Cũng may, chuột khổng lồ sức chiến đấu không yếu, lợi dụng Vương Thiên Vũ tạo thành trong lòng kinh sợ, một búa đem đối diện cho đánh chết. Tên cuối cùng kẻ địch bị giết chết, hắn tự nhiên cũng sẽ không dùng lại tiếp tục ra tay rồi. Giết tử địch người qua đi, đoàn người bắt đầu xử lý lên thương thế đến. Vương Thiên Vũ thương không nghiêm trọng lắm, ở ăn thêm một viên tiếp theo đan dược chữa trị vết thương sau, hắn liền bắt đầu giúp mèo lớn xử lý lên vết thương đến. Điên thức vết thương nặng nhất, coi trọng nhất, hắn là trong một đám người diện tuyệt đối trọng thương viên. Có điều, này sẽ chuột khổng lồ đã qua hỗ trợ. Mèo lớn thương thế đồng dạng không nhẹ, trên người hắn che kín to to nhỏ nhỏ vết thương. Nghiêm trọng nhất chính là cánh tay hắn lên vết thương kia. Cái kia một đao, không riêng cắt ra bắp thịt của hắn, liền ngay cả xương tay lên đều xuất hiện từng kia một vết nứt. Bởi vì bên ngoài độ nguy hiểm, điên thức bọn họ là có bên người mang theo cấp cứu thuốc. Từ trong bao tìm ra thuốc qua đi, Vương Thiên Vũ bắt đầu giúp mèo lớn băng bó lên. Nhờ có ngươi, nếu là không có ngươi, này sẽ nằm trên đất khẳng định là chúng ta. Mèo lớn bình thường rất ít nói, hiếm thấy một lần nói rồi nhiều như vậy. Lao tử lại còn sống sót, ha ha. Ta đây là gặp phải quý nhân, Vương tử, ngươi tuyệt đối là tiểu đội chúng ta quý nhân, nếu không là mang ngươi đi ra, chúng ta này sẽ khẳng định là ngọn củ tỏi. Vương Thiên Vũ bên này còn không nói tiếp, điên thức tiếng cười lớn trước hết vang lên. Đừng núp ních, nếu như ngươi ngực thương thế kia không cố gắng xử lý dưới, vậy cũng chưa chắc còn có thể sống. Điên thức thương nặng nhất, coi trọng nhất, ngực hắn lên cái kia vết đao chém, đã không chỉ là sâu thấy được tận xương đơn giản như vậy. Chuột khổng lồ này sẽ đang giúp bận bịu ở xử lý này nói vết thương, có điều bởi vì điên thức một trận cười lớn, để hắn băng bó chịu đến nhất định ảnh hưởng. Vì lẽ đó, chuột khổng lồ tức giận đả kích Điền Thức một tiếng. Ta thân thể của chính mình ta rõ ràng, chết không được. Tuy rằng tiếp tục mạnh miệng một câu, có điều Điền Thức vẫn là bé ngoan yên tĩnh lại. Vương Thiên Vũ chỉ là cười cợt, hắn không có nói tiếp, mà là chuyên tâm giúp mèo lớn xử lý vết thương. Tất cả mọi người rõ ràng, nơi này không phải xử lý thương thế địa phương tốt. Vì lẽ đó, Điền Thức cùng mèo lớn vết thương đều chỉ là khẩn cấp xử lý một hồi. Được rồi, trước hết như vậy vừa nãy gây ra động tĩnh không dưới, chúng ta trừng trị chiến trường, mau chóng rời đi nơi này. Đẩy ra chuột khổng lồ, Điền Thức chính mình từ trên mặt đất đứng lên. Võ giả tố chất thân thể muốn so với người bình thường cường rất nhiều, tuy rằng chịu như thế nghiêm trọng thương. Có thể Điền Thức ở đơn giản xử lý vết thương qua đi, cũng đã có thể tự mình đứng lên đến rồi. Tuy rằng hiện ở tại bọn hắn không có cùng người động thủ thực lực, có thể chính mình bước đi nhưng không phải vấn đề lớn lao gì. Mèo lớn bên này cũng gần như, hắn thương vốn là không có Điền Thức nặng, tự nhiên cũng không cần người gánh vác cái gì. Điền Thức nói rất có lý, nơi này là huyết sơn. Xung quanh lúc nào cũng có thể xuất hiện kẻ địch và hung thú. Vừa nãy nơi này chiến đấu, gây ra không nhỏ động tĩnh. Hơn nữa, trên đất còn có 6 tên dị thế giới võ giả thi thể, từng trận nồng nặc mùi máu tanh cũng theo gió bay ra ngoài. Hiện tại nơi này, rất dễ dàng hấp dẫn đến những người khác hoặc là thú chú ý. Đoàn người hiện tại trạng thái đều không phải rất tốt, căn bản là không dám quá nhiều dừng ở lại chỗ này. Vì lẽ đó, 4 người bắt đầu cấp tốc quét tức lên chiến trường đến. Tam phẩm trường đao, nhị phẩm tấm khiên. Đầu tiên bị thu hồi đến chính là vũ khí cùng tấm khiên, dù sao hai thứ đồ này khiến người chú ý nhất. Hai mặt nhị phẩm tấm khiên, 6 thanh tam phẩm trường đao, 3 thanh nhị phẩm trường cung. Vốn là tấm khiên có 3 mặt, có điều Vương Thiên Vũ vừa nãy đánh nát một mặt. Đem vũ khí cùng tấm khiên thu thập tốt sau, Vương Thiên Vũ bọn họ bắt đầu tìm tòi lên những thứ đồ khác đến. Nghèo như vậy. Nhìn từ dị thế giới võ giả trên người tìm ra đến chút đồ vật kia, Vương Thiên Vũ có chút khó có thể tin. Mấy viên đan dược chữa trị vết thương, một điểm lương khô, chính là trên người bọn họ toàn bộ gia sản. Đừng nói tu luyện dùng đan dược, liền ngay cả năng lượng thạch đều không có tìm được một khối. Rất bình thường, huyết sơn nơi như thế này, phát sinh chém giết tần suất rất cao. Đem đồ vật mang ở trên người, nếu bỏ mình, vậy thì là ở tiện nghi kẻ địch rồi. Vì lẽ đó, ra tới chỗ như thế, bình thường đều sẽ không mang rất nhiều tài nguyên ở trên người, chúng ta cũng như thế. Khả năng là nhìn ra Vương Thiên Vũ nghi hoặc, Điền Thức nhẹ giọng giải thích một phen. Không trách. Nghe được Điền Thức giải thích, Vương Thiên Vũ gật gật đầu. Kỳ thực ngẫm lại cũng có đạo lý, ở loại này lúc nào cũng có thể tử vong địa phương. Đem thứ tốt mang ở trên người, xác thực không phải một cái gì tốt lựa chọn. Kỳ thực trên người bọn họ vẫn có vật đáng tiền, nhìn. Điền Thức cười cợt, sau đó ngồi xổm xuống thân thể. Điền Thức ngồi xổm rất cẩn thận, ngực hắn thương không nhẹ, hắn cũng sợ sệt động tác quá to lớn. Nhìn Điền Thức động tác, Vương Thiên Vũ cảm giác thấy hơi kỳ quái. Bộ thi thể kia, hắn vừa nay đã cẩn thận đã kiểm tra. Ngoại trừ một điểm lương khô cùng đan dược chữa trị vết thương, căn bản cũng không có những cái khác đồ vật. Bây giờ nhìn đến Điền Thức động tác, Vương Thiên Vũ bắt đầu hoài nghi. Lẽ nào thật sự đổ vào cái gì hay sao? Chuyên tâm nhìn Điền Thức động tác, hắn muốn nhìn một chút đến cùng có thể lấy ra cái thứ gì đến. Chỉ thấy, Điền Thức ngồi xổm xuống sau đó đưa tay đưa về phía thi thể cái trán vị trí. Là cái kia con mắt. Dị thế giới võ giả trên trán có một con mắt như thế đồ vật, Điền Thức động tác rõ ràng chính là hướng nó đi. Điền Thức ngón tay nhẹ nhàng hơi động, sau đó liền từ trên trán trong vết nước, lấy ra một khối nhỏ màu trắng tảng đá. Chính là cái này. Rồi tay một cái, Vương Thiên Vũ tiếp được Điền Thức ném tới được màu trắng tảng đá. Khối này màu trắng tảng đá chỉ có to bằng đậu tường, toàn thân hiện ra một loại màu trắng sữa. Không giống như là con người. Dùng tay nặn nặn, Vương Thiên Vũ phát hiện này khối tảng đá rất cứng. Trước, hắn vẫn cho là dị thế giới võ giả là 3 con mắt, hắn trên trán cái khe kia, bên trong cũng là một con mắt. Chỉ là con kia con ngươi màu sắc có chút không giống, là màu trắng thôi. Có thể này sẽ, nhìn Điền Thức lấy ra vật này, Vương Thiên Vũ bắt đầu hoài nghi. Cái này màu trắng tảng đá căn bản là không phải con ngươi không thể có như thế cứng. Vật này là dị thế giới võ giả đặc hữu, là thân thể bọn họ một phần, cũng không có mắt công năng. Vật này mỗi cái dị thế giới người đều có, cá nhân thực lực càng cao, như vậy này tảng đá cũng là càng cứng. Thông qua đồ chơi này, chúng ta có thể để nghiệm chứng ra nó chủ nhân cũ thực lực. Chúng ta gọi hắn quân công thạch, bắt được nó, cũng là chứng minh giết chết một cái dị thế giới võ giả. Điền Thức như thế một giải thích, Vương Thiên Vũ liền rõ ràng. Tiên Phong Thành vì suy yếu dị thế giới chiến tranh tiềm lực, là cổ vũ binh sĩ giết chết dị thế giới võ giả. Mỗi giết chết một cái dị thế giới võ giả, Tiên Phong Thành sẽ đưa ra nhất định quân công khen thưởng. Hiển nhiên, cái này tảng đá chính là giết chết dị thế giới võ giả chứng minh. Điền Thức bên này vừa dứt lời dưới, mèo lớn cùng chuột khổng lồ cũng đem còn lại 5 khối quân công thạch lấy ra. Đi, trước tiên trở về rồi hay nói. Đem chiến lợi phẩm thu thập xong sau, đoàn người vội vã rời khỏi nơi này. Chương 136, hối đoái chiến lợi phẩm. Điền Thức cùng mèo lớn có thương tích, hơn nữa còn không tính nhẹ. Vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ cùng chuột khổng lồ liền chủ động mang tới toàn bộ chiến lợi phẩm. Điền Thức rất quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, nơi nào nguy hiểm, nơi nào tương đối an toàn, những thứ đồ này hắn đều là rõ rõ ràng ràng. Có Điền Thức dẫn đường, đoàn người là hữu kinh vô hiểm đi ra huyết sơn. Khoảng cách Tiên Phong Thành càng ngày càng gần, cuối tầm mắt đã có thể nhìn thấy cái kia rộng rãi tường thành. Lúc này, không khí trong đội ngũ cũng biến thành ung dung lên. Vương Tử, nhiều ta liền không nói nhiều, trở về thành sau đó, ta mời ngươi uống rượu ngon nhất. Tuy rằng khoảng cách thành trì rất gần, có thể đội ngũ vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Vương Thiên Vũ cùng chuột khổng lồ tình huống tốt nhất, hai người còn có một ít sức chiến đấu. Vì lẽ đó, chuột khổng lồ dẫn đầu, Vương Thiên Vũ đi ở đội ngũ sau cùng. Điền Thức cùng mèo lớn thương thế thì lại khá là nghiêm trọng, vì bảo hiểm, hai người bọn họ đi ở đội ngũ trung gian. Nói chuyện vẫn như cũ là Điền Thức, hắn mở miệng muốn xin mời Vương Thiên Vũ uống rượu. Tốt, liền uống rượu ngon nhất. Vương Thiên Vũ cười cợt, sau đó phụ họa một tiếng. Hắn biết rõ Điền Thức là có ý gì, Điền Thức là ở ngỏ ý cảm ơn. Tình huống vừa rồi rất nguy hiểm, cái kia 6 tên dị thế giới võ giả có thể không phải người hiền lành. Muốn không phải là bởi vì Vương Thiên Vũ phát lực, như vậy, bọn họ này con tiểu đội, rất khả năng đã toàn bộ diệt ở huyết sơn. Liền ngươi xin mời sao được, ta cũng phải mời, ngươi là đội trưởng, nhường ngươi đi tới, ta xếp ngày thứ 2. Nghe được Điền Thức cùng Vương Thiên Vũ đối thoại, chuột khổng lồ dừng bước, sau đó quay đầu cười cợt. Vậy ta xếp ngày thứ 3. Lúc này, mèo lớn cũng cười chen vào một câu. Vậy ta không phải muốn say lên 3 ngày ha ha. Vương Thiên Vũ ha ha nở nụ cười, hắn cùng Điền Thức cái này tiểu đội, ở chung rất vui vẻ. Vì lẽ đó, hắn cũng không có quá nhiều xoay nhăn nhó nắm. Nhất định phải uống say không về. Chính là, không say không về. Ai sợ ai, liều mình bồi quân tử. Ha ha. Theo mọi người tán gẫu, đoàn người cũng chậm chậm tới gần đến Tiên Phong Thành tường thành. Càng tới gần tường thành cũng là càng an toàn, vì làm Tiên Phong Thành người, vẫn ở tuần tra thành trì khu vực phụ cận. Vừa nãy ngăn ngắn mấy cây số con đường, Vương Thiên Vũ bọn họ liền đụng tới vài sóng đội tuần tra. Sau 10 phút, đoàn người rốt cục đi tới Tiên Phong Thành dưới thành tường. Bởi vì có đội tuần tra tồn tại, này sẽ, cửa thành chính đại mở ra. Cửa thành nơi, đứng vài tên chăm sóc cửa thành binh lính. Nhìn Vương Thiên Vũ đám người bọn họ trên người gì đó, trong mắt của bọn họ lộ ra rất bất ngờ biểu hiện. Giờ khắc này, Vương Thiên Vũ trên người bọn họ mang theo rất nhiều vũ khí trang bị. 6 thanh trường đao, 3 thanh trường cung, còn có 2 mặt tấm khiên, những thứ đồ này toàn bộ đặt ở Vương Thiên Vũ cùng chuột khổng lồ trên người của hai người. Hơn nữa những vũ khí này vẻ ngoài phi thường rõ ràng, chính là dị thế giới võ giả sử dụng đồ vật. Thủ cửa thành binh lính đồng dạng là Tiên Phong Thành lão binh, bọn họ tự nhiên có thể nhận thức dị thế giới các võ giả chế tạo trang bị. Vương Thiên Vũ bọn họ một nhóm 4 người, nhưng mang về nhiều như vậy vũ khí trang bị. Cái kia rất rõ ràng, đây là hắn từ dị thế giới võ giả trên tay chiếm được. Dị thế giới võ giả chút, có thể không phải cái gì người lương thiện, bọn họ sẽ không đem vũ khí ném lên mặt đất đến chờ ngươi kiếm về nhà. Có thể bắt được những thứ đồ này, cái kia cũng chỉ có một khả năng, vậy thì là giết chết bọn họ chủ nhân cũ. Cũng chính bởi vì vậy, cửa thành binh lính mới sẽ có như vậy ánh mắt. 4 người, nhưng có thể mang về nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Này không khỏi bọn họ sẽ hiếu kỳ bất ngờ. Có điều cái này ánh mắt xuất hiện rất ngắn ngủi, trong nháy mắt, trong mắt bọn họ vẻ mặt liền đã biến thành kính nể. Tiếp theo, bọn họ liền quay về Vương Thiên Vũ đoàn người kính một cái quân lễ. Đây là ở hoan nghênh chiến hữu trở về, cũng là ở khâm phục bọn họ đạt được chiến công. Thấy thế, Điền Thức 3 người cũng là vội vã chào lại. Liền ngay cả Vương Thiên Vũ cũng không có ngoại lệ, hắn đồng dạng cũng là như thế. Không có nói ngữ giao lưu, chỉ là một cái đơn giản quân lễ, cũng đã đầy đủ nói rõ tất cả những thứ này. Ngày thứ 2, Tiên Phong Thành hậu cần nơi bên trong, Vương Thiên Vũ lần thứ 2 cùng Điền Thức tiểu đội tụ tập ở cùng nhau. Tam phẩm trường đao 6 thanh, 2 phẩm tấm khiên 2 diện, 2 phẩm trường cung 3 thanh. Túy nội phủ cảnh võ giả quân công thạch 6 viên. Nhìn Điền Thức đưa tới đồ vật, hậu cần nơi bên trong công nhân viên, ở cẩn thận kiểm tra một lần qua đi, hay dùng giấy bút cho ghi chép lại. Tiên Phong Thành vị trí dị thế giới, ở đây công nghệ cao thủ đoạn đều không thể sử dụng. Cũng chính bởi vì vậy, võ giả tác dụng tính mới hiện ra to lớn như thế. Không có khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể sử dụng, vì lẽ đó, Tiên Phong Thành bên này sử dụng lên giấy bút những thứ đồ này. Những thứ đồ này giá trị 800 điểm quân công, ghi lại ở ai trên đầu. Công nhân viên hiệu suất rất cao, ở xác nhận thứ tốt qua đi, liền trực tiếp tướng quân công cho hoạch toán đi ra. Tiên phong thành quân công chính sách rất hoàn thiện, tam phẩm vũ khí bao nhiêu tiền, giết chết một tên dị thế giới võ giả bao nhiêu tiền, những thứ đồ này tất cả đều là trong suốt công khai. Vì lẽ đó, lấy ra đi đồ vật giá trị bao nhiêu quân công, điển thức đã sớm là rõ rõ ràng ràng. Cái kỷ lục này 500 điểm, này 3 khối, mỗi người. Nói, điển thức liền đem 4 khối thân phận bài cho đưa tới. Ghi chép 500 điểm quân công khối này thân phận bài là Vương Thiên Vũ. Còn lại 3 khối, nhưng là điển thức mèo lớn cùng chuột khổng lồ. Ba người bọn họ mỗi người ghi chép quân công. Cái này phân phối phương án, là điển thức cùng mọi người thương lượng sau kết quả. Quân công thạch không có tác dụng gì, chỉ có thể dùng để đổi lấy quân công. Từ dị thế giới võ giả trên người thu được vũ khí trang bị, đúng là cũng có thể sử dụng. Có điều, điển thức tiểu đội cùng Vương Thiên Vũ đều không định dùng chúng nó. Vì lẽ đó, cũng toàn bộ bắt được hậu cần nơi đem đổi lấy thành quân công. Đánh chết cái kia 6 tên dị thế giới võ giả, tổng cộng thu hoạch 800 điểm quân công. Vốn là dựa theo điển thức ý tứ, này chút đồ vật đều nên về Vương Thiên Vũ hết thảy. Hơn nữa, bọn họ còn chuẩn bị lấy thêm ra một ít đồ đi ra, lấy này đến cảm tạ Vương Thiên Vũ ân cứu mạng. Có thể Vương Thiên Vũ không có đồng ý cái này phân phối nguyên tắc. Cuối cùng, ở Vương Thiên Vũ dưới sự kiên trì, phân phối phương thức liền đã biến thành như bây giờ. Kiên trì tướng quân công phân phối một điểm đi ra ngoài, cũng không phải Vương Thiên Vũ không cần những này quân công. Quân công tác dụng rất lớn, nó có thể dùng đem đổi lấy bất kỳ tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó, quân công đối với mỗi cái võ giả cũng hữu dụng, Vương Thiên Vũ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Có điều, Vương Thiên Vũ cũng không phải một cái lòng tham người. Tuy rằng đánh giết cái kia 6 vị dị thế giới võ giả, hắn là ra tuyệt đối đại lực. Có thể nếu là không có điển thức 3 người bọn họ kiềm chế, cái kia cuối cùng khẳng định cũng không thể diệt sạch đối thủ. Hơn nữa vì kiềm chế lại kẻ địch, điển thức cùng mèo lớn chịu đến thương còn không nhẹ, vậy thì càng nên nắm chiến lợi phẩm. Được rồi. Tướng quân công ghi chép sau khi hoàn thành, công nhân viên lại sẽ thân phận bài cho đưa cho đi ra. Bắt được thân phận bài sau, điển thức không có dừng lại, lại chạy đến một cái khác trước cửa sổ lên. Vừa mới cái kia trước cửa sổ là chuyên môn xử lý quân công thạch cùng vũ khí trang bị. Mà hiện tại cái này, nhưng là xử lý các loại hung thú vật liệu. Ngày hôm qua huyết sơn một nhóm, ngoại trừ dị thế giới võ giả ở. Vương Thiên Vũ bọn họ còn thu hoạch không ít hung thú vật liệu. Đồng dạng quy trình qua đi, hung thú vật liệu cũng đã biến thành mọi người thân phận bài lý quân công. Được rồi. Điền thức đem thân phận bài còn từng đi ra ngoài sau, lại đón lấy mở miệng nói rằng. Đi, đi uống rượu, nói rồi muốn xin mời vương tử uống rượu, ta đến đi đầu. Nghe được điền thức, Vương Thiên Vũ lắc lắc đầu. Chờ ngươi thương được rồi nói sau đi, ngươi này như vậy cũng đừng uống rượu. Lúc này, chuột khổng lồ cũng là cười cợt, sau đó nói. Đối đầu, ngươi hai cũng đừng muốn rượu việc này, bé ngoan ăn một chút gì là tốt rồi, rượu vật này chỉ có thể ta cùng vương tử đến, ha ha. Chương 137, một cấp chiến bị. Ngay ở đoàn người đi ra hậu cần nơi, muốn đi ra ngoài tìm địa phương uống rượu thời điểm, trong thành tiếng trống trận vang lên. Tung tung tung. Tung tung tung. Tiếng trống vang lên chính là thập phần đột nhiên cùng gấp gáp. Nghe được tiếng trống trận, Vương Thiên Vũ chỉ là có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa, hắn không rõ ràng lắm lần này tiếng trống đại diện cho cái gì. Hắn đi tới Tiên Phong Thành thời gian cũng không lâu, thế nhưng đã nghe được nhiều lần tiếng trống trận. Chuột triều xâm lấn thời điểm, trong thành chỉ vang lên tiếng trống trận, yêu cầu truy kích chuột triều binh lính triệt binh thời điểm, tương tự vang lên tiếng trống trận. Thế nhưng, hiện đang vang lên tiếng trống trận tiết ấu, cùng phía trước 2 lần hoàn toàn khác nhau. Cấp 1 chiến bị. Điền thức trong miệng theo bản năng nói ra một câu nói như vậy, sau đó, cả người hắn sắc mặt chính là biến đổi. Thời gian lại đã tới chưa? Chuột khổng lồ cũng là sắc mặt quá ao, xanh, sắc mặt của hắn xem ra cũng là thập phần không đúng. Cũng chỉ có mèo lớn không nói gì, có điều, cả người hắn đồng dạng có chút thất thần. Lại có kẻ địch lại đây. Vương Thiên Vũ tuy rằng không hiểu tiếng trống đại diện cho cái gì, nhưng nhìn 3 người trạng thái, liền biết sự tình nhất định rất nghiêm trọng. Nhìn dáng dấp rượu của chúng ta là không có cơ hội uống, chỉ có thể lưu khi đến lần. Điền thức không có lập tức giải thích đúng hay không kẻ địch đến, mà là trước tiên nói đến chuyện uống rượu. Chờ nói xong việc này sau đó, hắn mới mở miệng nói ra tiếng trống đại biểu hàng nghĩa. Vừa nãy vang lên tiếng trống, đại diện cho Tiên Phong Thành đem cấp 1 chiến bị trạng thái, cấp 1 chiến bị là đẳng cấp cao nhất chuẩn bị chiến trạng thái. Vang lên âm thanh này, chỉ có một cái khả năng, vậy chính là có lớn trượng muốn đánh. Lớn trượng là cái hình dáng gì? Ta cũng không tốt cùng ngươi miêu tả nói như thế, lần trước chuột triều, chúng ta chỉ vang lên cấp 3 chiến bị tiếng trống. Phía trước cũng vang lên qua rất nhiều lần cấp 1 chiến bị trống, những kia lần, không phải dị thế giới võ giả quy mô lớn xâm lấn, chính là phát sinh hỗn hợp thú triều tập kích. Mỗi một lần cấp một chiến bị tiếng trống vang lên, nơi này đều sẽ bạo phát một lần quy mô rất lớn chiến đấu. Tính toán tháng ngày, phỏng chừng là dị thế giới võ giả quy mô lớn xâm lấn bắt đầu rồi, dù sao cách lần trước đã gần một tháng. Nghe được Điền Thức giải thích, Vương Thiên Vũ trong lòng cũng là nhất thời chấn động. Phía trước lần kia cấp 3 chuột triều, ánh sáng, chỉ, võ tông cấp bậc chuột khổng lồ liền xuất hiện 5 con. Cho tới võ sư cùng võ đồ cảnh giới chuột khổng lồ, cái kia số lượng trên căn bản là có thể dùng nhiều không kể xiết để hình dung. Cái kia một làn sóng chuột triều, bởi vì võ tông cấp bậc chuột khổng lồ bị thua, Tiên Phong Thành bên này có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Có thể coi là như vậy, Tiên Phong Thành chết trận võ giả số lượng cũng là gần đảm, cao tới mấy trăm người, bị thương người vậy thì càng nhiều. Chuột triều như vậy quy mô cùng tình cảnh, lại chỉ cần cấp 3 để phòng đến ứng đối. Vậy này lần vang lên chính là cấp 1 để phòng, cái kia xuất hiện kẻ địch lại là cỡ nào kinh người. Dị thế giới võ giả quy mô lớn phản công sao? Vương Thiên Vũ đi tới Tiên Phong Thành đã chừng mấy ngày, những ngày qua bên trong cũng đã xảy ra mấy lần quy mô nhỏ chiến đấu. Những kia chiến đấu đại thể là Tiên Phong Thành phụ cận đội tuần tra giao chiến. Cho tới quy mô lớn chiến đấu, hắn căn bản không có trải qua, cũng chưa từng thấy. Cái này tiếng trống vừa vang, chỉ cần còn có thể động người, đều phải muốn đến vị trí chỉ định tập hợp đưa tin. Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại đến trở lại chính mình chiến đấu chức vụ lên. Nếu như còn có cơ hội, ta nhất định phải xin mời người cẩn thận uống lần rượu. Nói xong câu đó qua đi, Điền Thức liền đem thân thể xoay một cái, sau đó bước nhanh chạy chậm lên. Vương tử, ta cũng là ý này, rượu trước tiên nợ, chờ ta trở lại. Chuột khổng lồ miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó đồng dạng đi theo. Cẩn thận một chút. Mèo lớn không có nâng rượu sự tình, hắn nói xong câu đó qua đi, cũng đuổi tới ba người bước chân. Điền Thức cùng mèo lớn trên người đều có thương tích, hơn nữa còn không nhẹ. Tuy rằng, bọn họ thương tạc trời đã xử lý, nhưng là trong thời gian ngắn, cũng là căn bản không có cùng người động thủ năng lực. Lấy hắn hai tình huống bây giờ, không nói túy nội phủ cảnh cùng cấp võ giả. Chính là một cái rèn xương cảnh người, cũng có thể ung dung tiêu diệt bọn hắn. Có thể coi là như vậy. Bọn họ vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan hướng về chiến đấu chức vụ đổi tới. Đều nhớ kỹ, các ngươi nợ ta bữa này rượu cũng không thể lại. Vương Thiên Vũ đồng dạng không nói thêm gì. Điền Thức vừa nay đã nói rất rõ ràng, cái này tiếng trống vừa vang. Tiên Phong Thành bên trong, chỉ cần vẫn là động người, đều phải về đến chính mình chiến đấu chức vụ đi tới. Từ trong lời này, cũng có thể tưởng tượng đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Điền Thức ba người bọn họ là Tiên Phong Thành bên trong chiến sĩ, bọn họ có trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ. Vương Thiên Vũ không thể ngăn cản bọn họ, cũng không có lý do gì ngăn cản bọn họ. Vì lẽ đó, hắn câu nói mới vừa rồi kia tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng là chỉ có một nghĩa là. Vậy thì là cố gắng sống, cũng chỉ có sống sót, mới có thể mời hắn uống rượu. Sẽ không lại, ta Điền Thức một cái nước bọt một cái đinh, nói mời ngươi uống rượu, liền nhất định phải mời ngươi uống rượu. Không thành vấn đề, nhớ kỹ đây. Điền Thức dứt tiếng sau, chuột khổng lồ âm thanh cũng vang lên. Mà rơi vào phía sau cùng mèo lớn. Hắn vẫn là như vậy một chữ quý như vàng. Lời thiếu hắn, chỉ nói một chữ. Được. Tốc độ của ba người rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở đường phố nơi khúc quanh. Không chỉ là Điền Thức ba người bọn họ, toàn bộ Tiên Phong Thành này sẽ đều chuyển động. Trên đường phố toàn bộ là bắt đầu chạy binh lính, vẻ mặt của bọn họ nghiêm túc mà lại kiên định. Vương Thiên Vũ không có đứng tại chỗ, hắn cũng nhắc lên tốc độ chạy chậm. Hắn là tới tham gia thí luyện học sinh, cũng không phải Tiên Phong Thành chiến sĩ. Vì lẽ đó, hắn cũng không có cố định chiến đấu chức vụ. Vương Thiên Vũ này sẽ đi tới phương hướng, là Hứa Vĩ vị trí. Trước, Hứa Vĩ liền đơn độc cường điệu qua việc này. Gặp phải tình huống đặc biệt, không nên kinh hoàng thất thố, hướng về vị trí của hắn áp sát là tốt rồi. Hiện đang vang lên cái này tiếng trống, hiển nhiên chính là tình huống đặc biệt. Hứa Vĩ ở tại nội thành một cái trong phòng, mà hậu cần nơi đồng dạng ở bên trong thành. Vì lẽ đó, không dùng mấy phút, Vương Thiên Vũ liền chạy tới Hứa Vĩ nơi ở. Hứa Vĩ gian phòng trong phòng khách bên trong. Nay sẽ, ngoại trừ Vương Thiên Vũ bên ngoài, còn lại xuyên tỉnh nhất võ tới thử luyện học sinh, cũng phần lớn xuất hiện ở nơi này. Lục tục, vẫn có người đi vào Hứa Vĩ gian phòng. Hôm nay Vương Thiên Vũ nhiệm vụ của bọn họ, là học tập cùng hiểu rõ Tiên Phong Thành bên trong kiến trúc bố cục. Vì lẽ đó, thí luyện học sinh cơ bản đều ở trong thành. Lại đợi gần như 10 phút, Hứa Vĩ từ chỗ ngồi đứng lên. Không sai, các ngươi không có quên ta nói rồi đến đồ vật. Được rồi. Người cũng đủ, ta hiện tại muốn nói điểm chuyện rất trọng yếu, các ngươi cố gắng nghe rõ ràng. Hứa Vĩ nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó liền chuẩn bị nói tiếp. Lão sư. Vừa lúc đó, Vương Thiên Vũ giơ tay lên. Làm sao? Bị cắt đứt nói chuyện, Hứa Vĩ cũng không hề tức giận. Cái kia, Dương Tác Phi còn chưa tới. Vừa nãy, Vương Thiên Vũ nhìn quét lại đoàn người, phát hiện này sẽ trong phòng chỉ có 17 người ở. Xuyên tỉnh nhất võ tới tham gia thí luyện học sinh, tổng cộng là 18 người, hiện tại là thiếu một cái. Vương Thiên Vũ là lần luyện tập này đội trưởng, hắn tuy rằng không phải đối với mỗi người đều đặc biệt quen thuộc. Thế nhưng, trong đội mỗi người tên hắn vẫn là biết đến. Hiện tại không đến cái kia Dương Tắc Phi, là lớn 31 học sinh. Phía trước chuột chiều thời điểm, Vương Thiên Vũ còn giúp hắn giải qua vây. Vì lẽ đó, hắn nhắc nhở Hứa Vĩ, bọn họ người còn cũng không có đến đông đủ. Là đủ, Dương Tắc Phi hôm qua đã chết trận. Hắn ngày hôm qua theo cái kia tiểu đội, gặp phải dị thế giới võ giả phục kích, chỉ có một người trọng thương trốn thoát. Hứa Vĩ cùng bình tĩnh, trong giọng nói cũng chẳng có bao nhiêu tâm tình. Nghe được câu này, không khí trong phòng lập tức liền trầm mặc mấy phần. Không ai lên tiếng nghị luận, cũng không có ai ngạc nhiên. Liền ngay cả Vương Thiên Vũ cũng chỉ là lắc lắc đầu, sau đó một lần nữa trở lại chỗ ngồi xuống. Chương 138, đại chiến sắp nổi lên. Hứa Vĩ nói ra Dương Tác Phi đã chết trận tin tức sau, mọi người cũng không có quá nhiều tâm tình phản ứng. Không phải mọi người lãnh huyết, cũng không phải Dương Tác Phi có bao nhiêu đáng ghét nên đi chết. Đều là một trường học học sinh, hơn nữa hiện tại càng đã biến thành chiến hữu như thế thân phận. Dưới tình huống này, Dương Tác Phi tin qua đời chuyển tới, mọi người không thể thờ ơ không động lòng. Mọi người không có biểu lộ ra kinh ngạc hoặc là cái khác tâm tình, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn họ đối với kết quả này, rất có thể tiếp thu. Mặc dù nói là tới thử luyện, có thể tiên phong thành nơi như thế này, thí luyện đồng dạng là tràn ngập nguy hiểm. Mới vừa tới được thời điểm, mọi người liền đụng tới chuột chiều. Lần kia chuột chiều, bởi vì có tiên phong thành chiến sĩ cùng mang đội lao sư chăm sóc, thí luyện học sinh không có một cái tử vong. Có điều, tuy rằng không có ai tử vong, có thể bị thương nhưng là không ít. Ngày hôm qua, thí luyện học sinh, lại cùng tiên phong thành tiểu đội, đi ra khỏi thành tường. Tường thành ở ngoài, khắp nơi là nguy hiểm, nơi này mỗi người đều đụng tới không ít nguy hiểm tình huống. Chỉ là vận may của bọn họ cùng thực lực muốn khá một chút, vì lẽ đó, bọn họ có thể ngồi ở chỗ này. Mà không phải như Dương Tắc Phi như thế chết trận. Liền ngay cả Vương Thiên Vũ chính mình cũng là, hắn đồng dạng đụng tới 6 vị dị thế giới võ giả mai phục. Muốn không phải thực lực của hắn cường hãn, như vậy, hôm nay người nơi này mấy khả năng liền còn ít hơn một vị. Thí luyện như thế nguy hiểm, tử vong tự nhiên cũng là một chuyện rất bình thường. Vì lẽ đó, tuy rằng có mèo khóc chuột cảm giác, có thể mọi người vẫn có thể tiếp thu này vừa hiện thực. Nơi này là chiến trường, tử vong là chuyện rất bình thường. Ta nói các ngươi nghe. Hứa Vĩ không có nhiều lời Dương Tác Phi sự tình, cùng đón lấy việc này so với, một cái thí luyện học sinh tử vong, cũng không tính đại sự gì. Vừa nãy tiếng chống trận các ngươi cũng nghe được, cái kia trận tiếng chống trận ý tứ là, tiên phong thành hiện tại là tiến vào cấp 1 đề phòng. Theo chúng ta thám báo báo lại, chúng ta đối diện chiêu nhận giáo, đã ở bắt đầu điều binh khiển tướng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức liền sẽ có một hồi lớn trượng muốn đánh. Mọi người yên tĩnh ngồi ở trên ghế, nghe đến đó, trong phòng tiếng hít thở đều trầm trọng mấy phần. Tiến vào dị thế giới trước, Vương Thiên Vũ bọn họ liền ở trường học học bổ túc qua. Dị thế giới diện tích rất lớn. Việc tu luyện của bọn họ tài nguyên cũng so với Vương Thiên Vũ thế giới của bọn họ muốn nhiều. Theo lý thuyết, dị thế giới đã sớm nên đánh tới Vương Thiên Vũ bọn họ bên kia. Có thể hiện trạng nhưng không phải như vậy, dị thế giới không riêng không có đánh tới, trái lại làm cho nhân loại ở thế giới khác giới bên trong thành lập 10 tòa tiên phong thành. Sẽ xuất hiện tình huống như thế, cũng là bởi vì dị thế giới bên này quá nhiều thế lực. Giữa bọn họ với nhau cũng đang không ngừng tranh đấu, vì lẽ đó, lúc này mới làm cho nhân loại thở một cái khí. Vương Thiên Vũ bọn họ đối diện, chính là bị một cái gọi chiêu Nhật giáo tổ chức khống chế. Cái này chiêu Nhật giáo, chính là tòa này tiên phong thành chủ yếu kẻ địch. Vì làm tiên phong thành tính đặc thù, chiêu Nhật giáo cũng vẫn muốn nổ cái này cái đinh. Vì lẽ đó, chiêu Nhật giáo vẫn ở đối với tiên phong thành phát động tiến công. Võ giả quan trọng nhất trách nhiệm chính là chống lại dị thế giới xâm lấn. Tuy rằng các ngươi vẫn là học sinh, ở thời khắc đặc thù này, các ngươi đồng dạng cần phải đi thực hiện trách nhiệm này. Hứa Vĩ ý tứ của những lời này rất đơn giản, vậy thì là trận này đánh trận, Vương Thiên Vũ bọn họ đồng dạng cần tham dự vào. Căn cứ tham báo hiểu rõ đến tin tức, chiêu Nhật giáo lần này điều động võ giả số lượng rất nhiều. Vì lẽ đó, để bảo đảm tiên phong thành không có sơ hở nào, chúng ta nhất định phải làm hết sức tăng cường sức mạnh. Các ngươi đều là cấp cao võ đồ thực lực, có trách nhiệm cũng có năng lực đi cống hiến sức mạnh của chính mình. Ta nói những này, hiểu chưa? Nói tới chỗ này, Hứa Vĩ nhìn về phía mọi người hỏi một câu. Rõ ràng. Hứa Vĩ nói rất rõ ràng, Vương Thiên Vũ bọn họ trả lời cũng rất rõ ràng. Tiên phong thành tầm quan trọng đặt tại nơi đó, chúng ta không thể vứt bỏ tiên phong thành, vì bảo vệ hắn, viện binh đã đang lục tục tiến vào bên này. Quân đội cùng các, mỗi cái, võ thành phố lớn phái người lại đây trợ giúp. Viện binh sự tình Hứa Vĩ không có nói thêm, hắn đem đổi đề tài, nói đến một chuyện khác trên người. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, ta còn có một việc muốn nói cho các ngươi. Các ngươi mấy ngày nay biểu hiện rất ưu tú, võ sư thời điểm thí luyện cũng không phải yêu cầu các ngươi nhất định phải đạt đến cái gì thành tựu. Võ sư thí luyện là muốn các ngươi hiểu rõ đến nhân loại đối mặt nguy hiểm, cùng võ giả phải làm chịu đựng trách nhiệm. Phía trước mấy ngày, các ngươi biểu hiện đã đạt đến thí luyện mục đích. Vì lẽ đó ta hiện tại nói cho các ngươi lần này võ sư thí luyện hợp lệ. Nói cách khác, các ngươi hiện tại đã có đột phá đến võ sư cảnh tư cách, chờ sau đó, ta sẽ đem võ sư cảnh công pháp tu luyện cho các ngươi. Hứa Vĩ làm mang đội lão sư, hắn quả thật có cái quyền lợi này đến phán định thí luyện có hay không hợp lệ. Bởi vì tình huống tính đặc thù, lập tức liền phải có một trận đại chiến. Nếu như ở xoắn suýt với cái gì thí luyện thời gian, cái kia vốn là một quyết định ngu xuẩn. Vào lúc này, nhất định phải làm hết sức tăng lên sức mạnh của chính mình. Vì lẽ đó, bọn họ những này mang đội lão sư ở cùng Ngưng Hàn thương lượng sau đó, thì có hiện tại kết quả này. Thí luyện kết thúc. Có thể đột nhiên đến võ sư cảnh. Công pháp tu luyện có. Nghe được Hứa Vĩ câu nói này, mọi người bên trong vang lên vài tiếng nhỏ giọng cảm thán âm thanh. Vương Thiên Vũ bọn họ tới tham gia thí luyện, nhất căn bản mục đích, chính là vì tuyệt vời đến võ sư cảnh giới công pháp tu luyện. Hiện tại công pháp lập tức đến tay, tâm tình của mọi người cũng tăng vọt mấy phần. Vương Thiên Vũ cũng không ngoại lệ, nghe được lập tức có thể bắt được võ sư cảnh công pháp tu luyện sau, hắn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lớn trên chiến mã liền muốn tới, thời điểm như thế này, khẳng định là mỗi thêm một phần thực lực, cái kia an toàn cũng là thêm một phần bảo đảm. Nơi này chính là võ sư cảnh công pháp tu luyện, cũng là các ngươi lần luyện tập này khen thưởng. Dựa theo phía trước thông lệ, chiến đấu nên vẫn sẽ không lập tức khai hỏa. Các ngươi lấy về nhìn, có thể tăng cường mấy phần thực lực coi như mấy phần. Nói, Hứa Vĩ liền đem những công pháp tu luyện này cho mỗi người một phần. Bắt được công pháp tu luyện qua đi, mọi người không có lập tức đi lật xem nó. Công pháp là ở chỗ đó, nó cũng sẽ không chạy. Hơn nữa, nơi này trường hợp cũng không đúng, bọn họ cũng sẽ không gấp ở đây sau một hồi thời gian. Ta đã an bài xong, xung quanh cái kia vài món nhà hiện tại đều bay lên không. Chờ chút, các ngươi liền toàn bộ chuyển tới ta bên cạnh, mặt sau có thể sẽ có một ít nhiệm vụ hoặc là sắp xếp, đến thời điểm liên hệ các ngươi cũng thuận tiện điểm. Phía trước, Vương Thiên Vũ bọn họ là đơn độc ở tại một chỗ, mà mang đội các thầy giáo nơi ở lại không giống. Bởi vì vị trí dị thế giới, liên hệ không phải rất thuận tiện. Vì lẽ đó, Hứa Vĩ làm ra như vậy một cái sắp xếp. Được rồi, tình huống chính là như vậy, các ngươi đi về trước, gần nhất không nên chạy loạn mặt sau cụ thể sắp xếp, ta sau đó thông báo tiếp các ngươi. Nói, Hứa Vĩ liền ra hiệu mọi người có thể rời đi. Chương 139, Võ Sư Cảnh. Hứa Vĩ đã an bài xong, Vương Thiên Vũ bọn họ đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Vì lẽ đó, đám người kia rời khỏi sau, liền đem đồ vật chuyển tới Hứa Vĩ phụ cận mấy cái trong phòng. Thiên Phong Thành diện tích không nhỏ, bên trong phòng ốc cũng rất nhiều. Bởi vậy, mọi người tuy rằng không có xa xỉ đến mỗi người một tòa nhà, có điều mỗi người một gian phòng, cái kia vẫn không có vấn đề. Đem đồ vật chuyển tới sau, mỗi người đều trở lại trong phòng của mình, sau đó đem phòng cửa đóng chặt. Vương Thiên Vũ cũng không có ngoại lệ, hắn ở khép cửa phòng lại qua đi, liền lấy ra cái kia bản võ sư cảnh công pháp tu luyện. Xem trong tay công pháp tu luyện, Vương Thiên Vũ không chút do dự nào, trực tiếp bắt đầu xem lên. Không riêng là Vương Thiên Vũ, lần này tới tham gia thí luyện hết thể học sinh, hiện tại trạng thái đều không khác mấy. Không riêng là xuyên tỉnh nhất võ, cái khác mấy võ đại, học sinh của bọn họ đồng dạng bắt được võ sư cảnh công pháp tu luyện. Tuy rằng lâm thời nước tới chân mới nhảy, cũng không nhất định sẽ hữu hiệu. Có thể hiện tại có công pháp ở tay, mỗi người khẳng định đều muốn cố gắng nhìn, võ sư cảnh đến cùng là xảy ra chuyện gì. Xem trong tay cái kia bản công pháp, Vương Thiên Vũ cũng từ từ rõ ràng, võ sư cảnh đến cùng là xảy ra chuyện gì. Võ đồ cảnh là ở cho thân thể đánh cơ sở, bất kể là luyện thịt, rèn xương, thậm chí túy nội phủ, đều là lợi dụng không trung năng lượng ở cường hóa thân thể mỗi cái vị trí. Cũng chính bởi vì thân thể được cường hóa, võ giả mới có thể có được tốc độ nhanh hơn, sức mạnh mạnh hơn, thậm chí càng tốt hơn sức phòng ngự. Mà võ sư cảnh thì lại cùng võ đồ không giống, võ sư cảnh không có lại tiếp tục cường hóa thân thể, mà là ở khai phá thân thể. Nếu như đem người thể lực tỉ dụ thành một cái bảo tàng, như vậy võ đồ cảnh chính là ở cho cái này trong bảo tàng, tăng cường đủ loại tốt vật đi vào. Võ đồ nội tình đánh càng tốt, cũng thì tương đương với cái này bảo tàng liền càng phong phú. Mà võ sư cảnh, chính là ở khai phá cùng lợi dụng thân thể cái này bảo tàng. Võ sư cảnh phương pháp tu luyện, kỳ thực chính là mở ra thân thể các, mỗi cái, lớn khiếu huyệt. Những này khiếu huyệt chính là thân thể bảo tàng, mở ra những này khiếu huyệt sau, võ giả thực lực phải nhận được một cái tăng lên cực lớn. Dựa theo công pháp tu luyện bên trong ghi chép, thân thể tổng cộng có 300 cái khiếu huyệt. Đêm này 300 cái khiếu huyệt toàn bộ mở ra, cũng là hoàn thành võ sư cảnh toàn bộ tu luyện, lại nghĩ muốn hướng về trước, thì lại chính là võ tông cảnh giới lực lượng tinh thần tu luyện. Những này khiếu huyệt vị với thân thể mỗi mảnh đất mới, có trên cánh tay, có trên đùi, cũng có trên đầu, thậm chí còn có bên trong thân thể. Mở ra những này khiếu huyệt sau, võ giả sẽ thu được đủ loại chỗ tốt. Tỷ như ở vào tứ chi khiếu huyệt, mở ra chúng nó, là có thể thu được càng to lớn hơn sức mạnh cùng tốc độ nhanh hơn. Mà trên đầu khiếu huyệt, mở ra chúng nó, cũng có thể để cho chính mình cảm thấy càng thêm minh mẫn. Như bên trong thân thể những kia khiếu huyệt, mở ra chúng nó qua đi, thân thể sức phòng ngự, sức khôi phục đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Vì lẽ đó, mỗi mở ra một cái khiếu huyệt, võ giả thực lực tổng hợp đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Qua nhiều năm như vậy, đối với khiếu huyệt tu luyện, nhân loại đã đi rồi một bộ hợp lý mà hữu hiệu công pháp. Dựa theo trước tiên dễ sau khó, cùng với thân thể năng lực chịu đựng, công pháp tu luyện trên có 300 cái khiếu huyệt mở ra thứ tự trước sau. Là mở ra tiến độ nằm ở trước 100 cái khiếu huyệt thời điểm, chính là cấp thấp võ sư thực lực. Làm võ giả ở bắt đầu mở ra đệ cái khiếu huyệt thời điểm, như vậy hắn chính là cấp trung võ sư thực lực. Mà bắt đầu mở ra cuối cùng 200-300 cái khiếu huyệt, thì lại chính là cấp cao võ sư thực lực. Xem tới đây, Vương Thiên Vũ cũng rõ ràng, tại sao trường học sẽ vẫn yêu cầu, học sinh ở võ đồ cảnh thời điểm, nhất định phải làm hết sức nhiều tăng cường số lần rèn luyện. Bởi vì võ sư cảnh tu luyện, là mở ra thân thể các, mỗi cái, lớn khiếu huyệt. Mà những này khiếu huyệt mở ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, nếu như võ đồ cảnh số lần rèn luyện thấp, như vậy những võ giả này, bên trong thân thể căn bản là sẽ không xuất hiện 300 cái khiếu huyệt. Võ đồ cảnh là ở làm cho người ta thể lực tòa này bảo tàng bỏ thêm vào bảo vật, nếu như ngươi không có bỏ thêm vào đủ, tự nhiên bảo tàng cũng sẽ không nhiều. Muốn thân thể xuất hiện 300 cái khiếu huyệt, như vậy võ đồ cảnh 3 cái cảnh giới nhỏ, mỗi cái đều ít nhất cần phải hoàn thành 6 lần rèn luyện. Nếu như thấp hơn cái này số lần rèn luyện, như vậy, bên trong thân thể xuất hiện khiếu huyệt số lượng cũng sẽ thấp hơn 300 cái. Thứ yếu, coi như rèn luyện 6 lần, vậy cũng không phải nói võ sư cảnh liền không có ảnh hưởng gì. Khiếu huyệt là thân thể bảo tàng, những kho báu này đều là võ đồ cảnh thời điểm mai phục. Như Vương Thiên Vũ võ đồ cảnh giới rèn luyện chính là 9 lần, như vậy hắn khiếu huyệt bảo tàng chính là chôn đầy. Nếu như một cái võ giả, ở võ đồ cảnh giới số lần rèn luyện chỉ có 6 lần, như vậy hắn khiếu huyệt bên trong bảo tàng tương ứng cũng là khả năng chỉ có 6/10. Liên giống với cái thứ nhất khiếu huyệt là ở vào tay phải chỗ cổ tay, mở ra nó, có thể để cho sức mạnh của thân thể mức độ lớn tăng cường. Công pháp tu luyện bên trong đưa ra giải thích, mở ra cái này khiếu huyệt, như quả võ đồ cảnh 3 cái cảnh giới nhỏ đều là 9 lần rèn luyện, như vậy sức mạnh thân thể tăng cường đại khái ở 500kg tả hữu. Mà nếu như chỉ có 8 lần rèn luyện, như vậy mở ra sau, cũng chỉ sẽ có 460kg sức mạnh tăng cường. Nếu như chỉ có 7 lần rèn luyện, như vậy một cái này giá trị khoảng chừng cũng chỉ có 400kg. Rèn luyện số lần càng thấp, như vậy mở ra khiếu huyệt sau, thân thể được tăng thêm cũng là càng thấp. Mặt sau mỗi một cái khiếu huyệt đều là như vậy, mở ra càng nhiều, như vậy trung gian chênh lệch cũng lại càng lớn. Võ sư cảnh chính là bộ dáng này sao? Sau một tiếng, Vương Thiên Vũ đưa mắt từ công pháp tu luyện lên cho thu lại rồi. Võ sư cảnh tu luyện đồng dạng không phức tạp, chỉ cần vận dụng năng lượng mở ra thân thể khiếu huyệt là tốt rồi. Nhưng những này khiếu huyệt cũng không phải tùy tiện liền biết đánh nhau mở. Muốn mở ra những này khiếu huyệt, tương tự cần một cái thời gian rất dài. Thân thể khiếu huyệt là bảo tàng. Dĩ nhiên là sẽ có bảo tàng cửa lớn phòng thủ. Muốn đánh thông những kho báu này, liền cần mở ra nó cửa lớn. Cánh cửa lớn này quan rất căng hơn nữa rất bền chắc, cần năng lượng tràn đầy đi mài nó. Đương nhiên năng lượng thạch cùng đan dược, như thế có thể tăng nhanh cái tốc độ này. Quá trình này rất dài, có điều Vương Thiên Vũ có hệ thống tại người, là chắc chắn sẽ không có phương diện này lo lắng. Đem công pháp phóng tới một bên, Vương Thiên Vũ chuẩn bị đột phá đến võ sư cảnh. Xếp bằng trên mặt đất bàn lên. Vương Thiên Vũ bắt đầu cảm thụ thân thể cái kia 300 cái khiếu huyệt. Hắn võ đồ cảnh đều là 9 lần rèn luyện, 300 cái khiếu huyệt tự nhiên là một cái đều sẽ không thiếu. Học công pháp bên trong phương pháp, Vương Thiên Vũ bắt đầu đi xung kích trên tay phải cái thứ nhất khiếu huyệt. Dựa theo công pháp ghi chép, cái này khiếu huyệt mở ra dễ dàng nhất, hơn nữa trước tiên đánh thông nó, có trợ giúp dưới cái khiếu huyệt mở ra. Sau 10 phút, Vương Thiên Vũ lắc lắc đầu. Vừa nãy, hắn thăm dò đi mở ra cái kia trên tay phải khiếu huyệt. Kết quả đương nhiên là không lý tưởng, khiếu huyệt phía trước có một tầng rất dày phòng thủ, dùng năng lượng đi xung kích nó, chỉ có thể để nó biểu bì rơi xuống một chút hạ xuống. Vừa nãy Vương Thiên Vũ thử nghiệm 10 phút, có thể khiếu huyệt trước tầng kia phòng thủ, vẹn vẹn chỉ rơi mất một chút vào ngoài. Dựa theo cái kia tiến độ, Vương Thiên Vũ phỏng chừng năm nào tháng nào mới có thể mở ra nó. Có điều cũng may, hắn còn có một cái khác lá bài tẩy. Chương 140, mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt. Vương Thiên Vũ dựa dẫm không phải những khác, chính là trong đầu của hắn hệ thống. Có hệ thống trợ giúp hắn, cái này tăng lên thời gian sẽ trở nên thập phần ngắn ngủi. Đem tâm thần chìm vào hệ thống, hắn hiện tại hệ thống bảng cũng đã biến thành như vậy. Võ sư cảnh, khiếu huyệt số lượng 0, trước mặt khiếu huyệt tiến độ 0.1%, không thể tăng lên. Cơ sở quyền pháp, tầng thứ 10, không thể tăng lên. Cơ sở đao pháp, tầng thứ 10, không thể tăng lên. Tinh la đao pháp, tầng thứ 4, không thể tăng lên. Năng lượng điểm, 0 điểm. Chưa từng xuất hiện bất ngờ, hệ thống bản cũng phát sinh ra biến hóa. Hệ thống bảng lên, cảnh giới biểu hiện từ túy nội phủ cảnh đã biến thành võ sư cảnh. Mặt sau số lần rèn luyện, hiện tại cũng biến thành khiếu huyệt số lượng. Cái kia khiếu huyệt số lượng hiện tại là 0, nên chính là hắn hiện tại đã mở ra khiếu huyệt số lượng. Cho tới cái kia khiếu huyệt tiến độ. 1/1000. Nhìn cái kia tiến độ, Vương Thiên Vũ cười khổ lắc lắc đầu. Vừa nay hắn thử nghiệm đi xung kích cái thứ nhất khiếu huyệt, dựa theo tu luyện pháp giải thích. Cái này khiếu huyệt mở ra lên đơn giản nhất, thời gian hao phí cũng là ngắn nhất. Vừa nãy Vương Thiên Vũ xung kích khiếu huyệt khoảng chừng 10 phút thời gian, chính hắn cảm giác không có cái gì tiến độ. Có điều hệ thống nhưng cho hắn một cái rất trực quan con số tiến độ. 10 phút, mở ra tiến độ vì là 1/1000. Dựa theo tiến độ này đi tính, Vương Thiên Vũ mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt, cái kia liền cần 1 vạn phút. Đổi tính được, cũng chính là gần như 7 ngày thời gian. Thời gian này xem ra không lâu lắm, nhưng thực tế nhưng không phải đơn giản như vậy. Phải biết này 7 ngày chỉ chính là dùng năng lượng xung kích khiếu huyệt thời gian. Người không thể không ăn không uống, không ngủ nghỉ ngơi, cái gì cũng không làm, liền cả ngày đến vận dụng năng lượng mở ra khiếu huyệt. Hơn nữa, này còn chỉ là 300 cái khiếu huyệt bên trong đơn giản nhất cái kia. Mở ra này một cái, mặt sau còn có dòng giã 299 cái khiếu huyệt. Vì lẽ đó, võ sư cảnh tu luyện độ khó từ nơi này cũng có thể thấy được. Nghĩ tới đây, Vương Thiên Vũ có chút ngồi không yên. Tiên Phong Thành lập tức liền muốn bạo phát một hồi lớn chiến đấu. Cuộc chiến đấu này quy mô cùng độ chấn động nhất định sẽ rất lớn. Thời điểm như thế này, mang đội lao sư cùng Tiên Phong Thành người, vậy khẳng định là không lo được lại chăm sóc bọn họ. Vì lẽ đó, cá nhân thực lực càng mạnh, như vậy cơ hội sống sót cũng lại càng lớn. Vương Thiên Vũ có hệ thống tại người, hắn có thể đi đường tắt đến tăng lên thực lực của chính mình. Có điều hệ thống hiện đang không có năng lượng điểm tồn tại, hắn không có cách nào trực tiếp tăng lên thực lực của chính mình. Cũng may, Tiên Phong Thành quân công bạn học trường học tích phân như thế. Nó như thế có thể hối đoái năng lượng thạch. Chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, Vương Thiên Vũ không có lãng phí thời gian, hắn cầm thân phận bài liền hướng về hậu cần nơi đổi tới. Nhiều như vậy người. Làm Vương Thiên Vũ chạy tới hậu cần nơi thời điểm, bị trước mắt hàng dài làm cho giật mình. Giờ khắc này, hậu cần nơi này là chính sắp xếp thật dài đội ngũ. Không lo được cảm thán nhiều người, Vương Thiên Vũ vội vã đứng ở một người thiếu đội ngũ sau xếp hàng. Bởi vì này sẽ mặt sau còn tiếp tục có không ít người đuổi tới bên này. Vương Thiên Vũ mới vừa đứng hàng không bao lâu, này sẽ phía sau của hắn cũng đã lại đứng hàng nhanh 10 người. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, lập tức liền muốn bạo phát đại chiến. Mỗi người khẳng định đều muốn tận lực tăng cường thực lực của chính mình, như vậy mới sẽ có càng nhiều máy sẽ tiếp tục sống. Quân công để ở nơi đâu chỉ là con số, mà đưa nó hối đoái thành thứ hữu dụng, thì lại có thể để cho chính mình có càng nhiều máy sẽ tiếp tục sống. Vì lẽ đó, này sẽ đến đổi đồ vật người mới sẽ nhiều như vậy. Cũng may. Tiên Phong Thành cao tầng cũng cân nhắc đến những thứ đồ này. Hậu cần nơi này sẽ là lâm thời gia tăng rồi không ít người tay, bởi vậy đội ngũ đi tới tốc độ rất nhanh. Xếp gần như hơn một giờ đội qua đi, rốt cục đến phiên Vương Thiên Vũ. Đem thân phận bài đưa tới qua đi, hắn trực tiếp mở miệng. Giúp ta đem quân công toàn bộ hối đoái thành năng lượng thạch, cảm tạ. Hậu cần nơi cửa dùng chữ lớn đem hối đoái quy trình viết rất rõ ràng, mục đích chính là vì để hối đoái người không muốn phí lời, nói thẳng ra yêu cầu của chính mình. Vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ lại nói rất đơn giản, căn bản không có nửa điểm phí lời. Hậu cần nơi bên trong công nhân viên ngẩng đầu lên, đem Vương Thiên Vũ tướng mạo cùng thân phận bài lên so sánh một hồi. Sau đó hắn cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền lấy ra một cái túi. Tổng cộng là 750 viên năng lượng thạch, ngươi đến bên cạnh đi kiểm tra. Vương Thiên Vũ thân phận bài lý tổng cộng dùng 750 điểm quân công hối đoái năng lượng thạch tỷ lệ đồng dạng là 1:1. Được rồi, vị kế tiếp. Công nhân viên rất bận rộn. Mới đưa thân phận bài đưa trả cho Vương Thiên Vũ, trong miệng liền dục lên vị kế tiếp. Nay sẽ, bên cạnh có một cái quầy hàng, chuyên môn chính là dùng để tra soát bổ khuyết. dù sao cũng là nhân công bài tập, nếu như có vấn đề, là có thể đến cái này trước cửa sổ đi xử lý. Vương Thiên Vũ đại khái điểm một cái, phát hiện năng lượng thạch cũng không có vấn đề. Vì lẽ đó, hắn liền trực tiếp mang theo năng lượng thạch trở lại chỗ ở của chính mình. Trở lại nơi ở sau, Vương Thiên Vũ tới trước Hứa Vĩ bên kia đi tới một chuyến, kết quả hắn phát hiện Hứa Vĩ không có ở trong phòng. Nhìn thấy tình cảnh này, Vương Thiên Vũ lúc này mới trở lại phòng của mình. Hứa Vĩ đã nói, hắn gần nhất sẽ có một ít sắp xếp, khả năng muốn dẫn dắt Vương Thiên Vũ bọn họ cùng đi. Cái này cũng là tại sao, Hứa Vĩ đem người tập trung đến hắn phụ cận nguyên nhân. Vương Thiên Vũ cũng không muốn chính đang hấp thu năng lượng thạch trong nháy mắt, bị Hứa Vĩ cho gọi ra đi chấp hành nhiệm vụ. Đánh gây hấp thu là nhỏ, vạn nhất bị Hứa Vĩ phát hiện hệ thống bí mật nhận việc lớn hơn. Hệ thống bại lộ hậu quả, Vương Thiên Vũ căn bản không dám đánh cược. Sau khi trở lại phòng của mình, Vương Thiên Vũ khóa trái cửa phòng. Hắn ngồi xếp bằng ở phòng ốc bí mật nhất góc tối, sau đó dùng bản các thứ đem thân thể của chính mình chặn lên. Nay sẽ, hắn mới đưa trang năng lượng túi phóng tới trong tay. Vương Thiên Vũ không có lấy ra năng lượng thạch tới một cái hấp thu, mà là trực tiếp đem toàn bộ túi phóng tới trên tay. Đồng dạng nhiệt lưu xuất hiện, hắn hiện tại đã rất quen thuộc loại này nhiệt lưu. Trang năng lượng thạch túi cũng từ no đủ, dần dần mà trở nên khô quắt lên. Không bao lâu, này một túi năng lượng thạch liền lần thứ hai đã biến thành bột phấn. Vương Thiên Vũ hiện tại đã không phải rất lo lắng những này bột phấn. Trước mặt hắn đã hiểu rõ qua, không có hệ thống tồn tại, thân thể hấp thu năng lượng thạch sau, chúng nó cũng sẽ biến thành như vậy bột phấn. Những này bột phấn cũng không phải hệ thống đặc biệt sản sinh, mà là năng lượng thạch mất đi năng lượng sau, đều sẽ biến thành bộ dáng này. Không lại xoắn suýt năng lượng thạch sự tình, Vương Thiên Vũ bắt đầu nhìn về phía hệ thống bảng. Quả nhiên chưa từng xuất hiện bất ngờ, hệ thống bên trong năng lượng điểm đã biến thành 750 điểm. Mở ra khiếu huyệt mặt sau không thể tăng lên, cũng đã biến thành có thể tăng lên. Tăng lên. Vương Thiên Vũ suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp lựa chọn tăng lên. Quen thuộc không gian, quen thuộc cảnh tượng, các loại cái kia tất cả sau khi kết thúc, Vương Thiên Vũ hệ thống bảng cũng đã biến thành như vậy. Võ sư cảnh, khiếu huyệt số lượng 1, trước mặt khiếu huyệt tiến độ 0%, có thể tăng lên. Cơ sở quyền pháp, tầng thứ 10, không thể tăng lên. Cơ sở đao pháp, tầng thứ 10, không thể tăng lên. Tinh la đao pháp, tầng thứ 4, không thể tăng lên. Năng lượng điểm, 700 điểm. Hệ thống công năng vẫn không thay đổi hóa, Vương Thiên Vũ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nó không riêng có thể trực tiếp tăng lên số lần rèn luyện, hiện tại khiếu huyệt mở ra số lượng, tương tự cũng có thể trực tiếp tiến hành tăng lên. Hệ thống công năng không thay đổi, là giá trị phải cao hứng một chuyện. Có điều, nhìn năng lượng điểm tiêu hao, Vương Thiên Vũ nhất thời lại không cao hứng nổi. Mở ra một cái khiếu huyệt, lại muốn tiêu hao dòng dã 50 điểm năng lượng điểm. Là vẫn 50 điểm, vẫn là mặt sau sẽ từng bước lại tăng lên. Nghĩ tới đây, Vương Thiên Vũ cảm giác thấy hơi ngồi không yên. Chương 141, nhiệm vụ đặc thù. Nghĩ tới đây, Vương Thiên Vũ hơi suy nghĩ, sau đó lại lựa chọn tăng lên một lần. Nhìn lần thứ hai tăng lên tiêu hao, hắn trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thứ hai khiếu huyệt tăng lên hoàn thành, tiêu hao năng lượng điểm vẫn như cũ là 50 điểm. Cũng còn tốt không phải theo thứ tự tăng lên. Vương Thiên Vũ lo lắng nhất kết quả là mỗi mở ra một cái khiếu huyệt, năng lượng đó điểm tiêu hao cũng sẽ từng bước tăng lên. Liên dường như phía trước số lần rèn luyện tăng lên như thế, càng thấp, cần năng lượng điểm cũng là càng nhiều. Có điều, cũng may sự tình không có hướng về tình huống như vậy phát triển, chuyện này đối với Vương Thiên Vũ tới nói cũng coi như là một tin tức tốt. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, việc này vẫn đúng là không tính là cái gì quá tin tức tốt. Một cái khiếu huyệt tăng lên, liền cần tiêu hao 50 điểm năng lượng điểm, võ sư cảnh tổng cộng có 300 cái khiếu huyệt. Như vậy nói cách khác, nếu như lợi dụng hệ thống để hoàn thành võ sư cảnh tu luyện, cái kia tổng cộng cần tiêu hao 15,000 điểm năng lượng điểm. Con số này còn chỉ là trên lý thuyết số liệu, Vương Thiên Vũ căn bản không dám xác nhận mặt sau khiếu huyệt, mở ra tiêu hao năng lượng điểm có thể hay không tăng cường. Con số này ngẫm lại đều cảm thấy khổng lồ, từ hắn tu luyện võ đạo đến hiện tại, là thấy đều chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy năng lượng thạch. Chớ nói chi là, có nhiều như vậy năng lượng thạch. Có được tất có mất. Kết quả như thế này Vương Thiên Vũ kỳ thực vẫn có thể tiếp thu, dù sao cũng là trực tiếp tăng lên tu luyện tiến độ, cái kia đều là muốn đánh đổi khá nhiều. Người khác không có hệ thống, tiêu tốn năng lượng thạch cùng đan dược, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên khiếu huyệt mở ra tốc độ. Hơn nữa cái tốc độ này, khẳng định không thể có hệ thống trực tiếp tăng lên nhanh. Như thế tính ra, hệ thống cái này tiêu hao kỳ thực đã xem như là rất lương tâm. Không có quá nhiều xoắn suýt, Vương Thiên Vũ trực tiếp tiếp tục lựa chọn tiếp tục tăng lên. Một hồi chiến tranh lập tức liền muốn bạo phát, tuy rằng hắn không có trải qua loại tình cảnh này. Có điều loại này quy mô lớn chiến tranh, vậy khẳng định là thập phần tàn khốc cùng nguy hiểm. vừa nhưng đã tham dự tiến vào cuộc chiến tranh này, cái kia đem thực lực tăng lên càng cao, như vậy, cơ hội sống sót khẳng định cũng lại càng lớn. Hiện tại Vương Thiên Vũ còn có không ít năng lượng điểm, những năng lượng này điểm còn đầy đủ lại mở ra một ít khiếu huyệt. Năng lượng điểm ngoại trừ đẹp đẽ, sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ căn bản cũng không có đau lòng năng lượng điểm tiêu hao, trực tiếp lựa chọn tiếp tục tăng lên. Ý thức xoay người lại thể lực, Vương Thiên Vũ hệ thống bảng cũng đã biến thành như vậy. Võ sư cảnh, mở ra khiếu huyệt số lượng 15, trước mặt khiếu huyệt tiến độ 0%, không thể tăng lên. Cơ sở quyền pháp, tầng thứ 10, không thể tăng lên. Cơ sở đao pháp, tầng thứ 10, không thể tăng lên. Tinh la đao pháp, tầng thứ 4, không thể tăng lên. Năng lượng điểm, 0 điểm. Vừa nãy 750 điểm năng lượng điểm hiện tại là toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, có điều hắn khiếu huyệt cũng đã mở ra 15 cái. Cảm thụ thân thể phát sinh biến hóa, Vương Thiên Vũ đứng lên thể lực, sau đó nắm chặt nắm đấm, đón lấy, hắn dùng sức vung đánh một quyền. Hô! Nắm đấm xuất kích tốc độ cùng sức mạnh thực sự quá lớn, mang theo một tiếng sắc bén tiếng xé gió. Sức mạnh tăng lên gần như gấp đôi. Tuy rằng không có đánh chung cái gì mục tiêu, có thể Vương Thiên Vũ vẫn có thể cảm giác được chính mình sức mạnh biến hóa. Lại thử tốc độ. Nói, hắn liền động nổi lên hai chân của chính mình. Diện tích của căn phòng không lớn, từ vị trí của hắn đến cửa phòng, khoảng chừng chỉ có 10 mét, gạo, khoảng cách. Ẩm. Thân thể mới vừa phát lực, Vương Thiên Vũ liền đến cửa phòng. Vì không va vào cửa phòng, hắn vội vã dùng hai chân dùng sức đạp ở trên sàn nhà, lúc này mới ổn định vọt tới trước thân thể. Cái tốc độ này, chỉ ít so với ban đầu nhanh hơn 5 phần 10. Thính lực cùng thị lực cũng tới thăng không ít. Khiếu giác những này đồng dạng cũng là như thế. Cảm thụ thân thể phát sinh biến hóa, Vương Thiên Vũ trên mặt lộ ra từng tia một sắc mặt vui mừng. Hắn bây giờ, thực lực so với vừa mới bắt đầu phải mạnh hơn rất nhiều. Võ sư cùng võ đồ trung gian chênh lệch cũng thật là so với tưởng tượng lớn. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đi đối phó vừa nãy chưa đột phá đến võ sư chính mình, căn bản cũng không cần phí cái gì lực. Võ sư cùng võ đồ cảnh, căn bản là không phải trên một chục hành người. Hiện tại Vương Thiên Vũ vừa mở ra 15 cái khiếu huyệt, thực lực cũng đã tăng lên nhiều như vậy. Vậy nếu như đem khiếu huyệt toàn bộ mở ra, thực lực kia tăng lên, sẽ đến một cái mức độ như thế nào? Thời gian rất nhanh đến buổi tối, Hứa Vĩ cũng một ngày đều không có lại tìm bọn họ. Buổi tối, vì do nhiều nguyên nhân, Vương Thiên Vũ nằm ở trên giường thật lâu không thể vào ngủ. Bởi vì thính lực tăng lên, hơn nữa buổi tối thập phần yên tĩnh. Vừa nãy, hắn thậm chí nghe được ở ngoài nơi cửa thành truyền đến tiếng chém giết. Loại thanh âm này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, từ buổi chiều bắt đầu, lục tục đều không ngừng có loại này tiếng chém giết xuất hiện. Trong thành trì binh lính tuần tra nhân số đang gia tăng, chiến tranh sắp xảy ra loại kia bầu không khí cũng càng ngày càng nặng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hứa Vĩ liền đem tất cả mọi người triệu tập đến trong phòng của hắn. Nhân viên đến đông đủ sau, Hứa Vĩ cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Ngày hôm qua cao tầng đã thiết lập sẵn phòng thủ sách lược. Thực lực của chúng ta là so với bọn họ yếu lược hơi yếu một chút. Thế nhưng, cái này chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Chúng ta hoàn toàn có năng lực bảo vệ Tiên Phong Thành. Phòng thủ thành trì người đã đầy đủ, vì lẽ đó, các ngươi nhận được một cái khác nhiệm vụ. Nghe đến đó, hết thảy mọi người yên tĩnh nhìn về phía Hứa Vĩ. Hứa Vĩ dùng là các ngươi, hơn nữa hắn đem người đều triệu tập tới đây. Hiển nhiên nhiệm vụ này, là cần ở đây tất cả mọi người cùng đi hoàn thành. Hơn nữa nghe Hứa Vĩ trong lời nói ý tứ, bọn họ thật giống không cần tham dự đến thành trì phòng thủ bên trong đi. Bởi vì Hứa Vĩ dùng tới một câu, thành trì lực lượng phòng thủ đã đầy đủ, bọn họ có những khác nhiệm vụ. Không phải hiệp phòng thành trì, sẽ là nhiệm vụ gì? Thám báo. Hậu cần. Chúng lòng người bên trong bắt đầu suy đoán lên cụ thể là nhiệm vụ gì đến. Cao tầng ý tứ là, chúng ta không thể bị động ứng đối lần này xâm lấn. Chúng ta cần làm ra nhất định phản kích, mà đòn phản công này nhiệm vụ chấp hành người, chính là ta dùng. Không có để mọi người quá nhiều suy đoán, Hứa Vĩ nói thẳng ra nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì. Phản kích. Nghe được cụ thể nhiệm vụ nội dung, không ít người sắc mặt đều là biến đổi. Dị thế giới thực lực vốn là muốn mạnh một chút, cũng chính bởi vì vậy, nhân loại mới sẽ bị vây ở Tiên Phong Thành cái này địa phương nhỏ. Phòng thủ ở Tiên Phong Thành đã là nhân loại có thể đạt đến to lớn nhất mục tiêu chiến lược. Hiện tại để bọn họ chút người này đi phản kích dị thế giới, thấy thế nào, này cũng giống như là một cái đội cảm tử như thế nhiệm vụ. Chút người này đi phản kích, khẳng định liền không thể đạt được cái gì chiến công. Nếu bị dị thế giới đến võ giả đụng tới, vậy thì là một cái diện sạch kết cục. Không muốn nhận vì là nhiệm vụ này là đi chịu chết, nhiệm vụ này xem ra nguy hiểm, trên thực tế so với chờ ở Tiên Phong Thành muốn an toàn nhiều. Đối diện vì phát động lần này tiến công, đem rất nhiều nơi lực lượng phòng thủ đều tiến hành rồi phạm vi lớn điều đi. Hơn nữa, chúng ta đã thiết kế được rồi một cái hoàn thiện phản kích kế hoạch, nguy hiểm là có, nhưng là cùng phòng thủ tiên phong thành so ra, cái kia lại muốn an toàn nhiều lắm. Hứa Vĩ minh bạch Hạ Diện người đang suy nghĩ gì, vì lẽ đó, hắn mở miệng giải thích như thế một câu. Các ngươi cho rằng trong thành trì càng an toàn đúng hay không? Ta nói cho các ngươi biết, nếu giao chiến, tiên phong thành nơi này, liền sẽ biến thành xoắn thịt chẳng như thế tồn tại. Đừng nói các ngươi chút thực lực này, chính là ta, cũng không dám nói 100% có thể sống sót. Loại này quy mô lớn chiến đấu, trước đây phát sinh rất nhiều lần. Lần trước chiến tranh, chỉ cần là võ tông cường giả liền chết trận 6 vị, còn võ sư cảnh cùng võ đồ cảnh võ giả, bọn họ chết trận nhân số tỷ lệ là 3/10. Cho tới bị thương, vậy cũng không cần thống kê, tham chiến người sẽ không có không bị thương. Nghe được số này theo, trên mặt mọi người vẻ mặt là càng khó coi. Chương 142, nhiều tiểu đội. Võ tông cấp bậc cường giả chết trận 6 vị, võ sư võ đồ cảnh giới võ giả, chết trận tỷ lệ gần đảm, cao tới 3/10. Như vậy số liệu, chỉ cần nghe được, đều có thể cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Hiện tại, bọn họ đám học sinh này cũng phải tham dự tiến vào chiến đấu như vậy bên trong đi. Tuy rằng hai ngày nay, những người này cũng hiểu rõ đến tiên phong thành sinh hoạt hình thức, cùng với dị thế giới chiến trường tàn khốc. Có thể đối mặt tình huống như thế, chúng lòng người bên trong khó tránh khỏi sẽ sản sinh không ít lo lắng cùng căng thẳng. Kỳ thực, các ngươi có thể trở thành là võ đại học sinh, đã xem như là rất may mắn. Hứa Vi đem đổi đề tài, không có lại tiếp tục thảo luận tỷ lệ thương vong vấn đề. Tiến vào võ đại học tập, các ngươi có 3 năm trưởng thành thời gian mãi đến tận năm 4, các ngươi mới sẽ tiến vào tiên phong thành chính thức tham dự tiến vào chiến tranh. Các ngươi hiện tại loại hành vi này, nhiều nhất chỉ có thể coi là trải nghiệm chiến tranh, căn bản là không thể xem như là tham dự chiến tranh. So với các ngươi, quân đội võ giả liền muốn không dễ dàng nhiều. Các ngươi có thời gian 3 năm đến trưởng thành thành tài, mà quân đội võ giả, cũng chỉ có ngăn ngắn mấy tháng huấn luyện kỳ. Huấn luyện kỳ thời gian vừa kết thúc, như vậy bọn họ sẽ tiến vào tiên phong thành tham gia chiến đấu. Vào lúc ấy, thực lực của bọn họ bình thường ngay ở luyện thịt hoặc là rèn xương cảnh. Quân đội võ giả, cần ở tiên phong thành đi lính 3 năm, cũng chỉ có làm đi lính kỳ mãn sau, mới có thể rời đi tiên phong thành. Các ngươi trưởng thành con đường rất đơn giản, nghe theo lão sư giáo dục, hơn nữa nỗ lực tu luyện, liền có thể có cơ hội tu luyện tới cao cấp võ giả. Mà bọn họ, thì lại cần kinh nghiệm từng cuộc một sinh tử đại chiến, sống sót mới có cơ hội này. Vì bảo vệ tiên phong thành, vì chúng ta thế giới yên tĩnh hòa bình mỗi người đều đang tiến hành trả giá, mỗi người đều cần trả giá. Trong phòng rất tiến tĩnh, ngoại trừ Hứa Vĩ âm thanh, cũng chỉ có thể nghe thấy mọi người tiếng hít thở. Hứa Vĩ cũng không phải ở khuyết đại, cũng không phải ở kích tướng Vương Thiên Vũ bọn họ. Hắn trần thuật chính là một sự thật. Toàn quốc võ đại cũng chỉ có nhiều như vậy, đơn độc dựa vào võ đại học sinh, tiên phong thành lực lượng phòng thủ là khẳng định không đủ. Quân mới vừa rồi là tiên phong thành phòng thủ tuyệt đối chủ lực. Võ đại tác dụng là tuyển lấy nhân loại tinh anh, sau đó bồi dưỡng đẳng cấp cao võ giả đi ra. Mà quân đội bồi dưỡng không giống nhau, bởi vì phải phòng thủ tiên phong thành, quân đội đối với võ giả nhu cầu lượng rất lớn. Chỉ nếu là có thiên phú tu luyện quân nhân, quân đội đều sẽ đem bọn họ triệu tập lên. Sau đó thông qua thống nhất mà đơn giản bồi dưỡng qua đi, sẽ đem bọn họ đưa vào tiên phong thành. Kỳ thực quân mới vừa rồi là quy mô to lớn nhất võ đại, bọn họ hàng năm bồi dưỡng võ giả số lượng là nhiều nhất. Thế nhưng quân đội võ giả, tỷ lệ tử vong cũng là cao nhất. Cũng chính bởi vì có những quân nhân này trả giá, nhân loại mới vẫn có thể sinh hoạt như thế yên tĩnh ôn hòa. Các ngươi đều là tinh anh, là nhân loại rất quý giá tài phú, vì lẽ đó, các ngươi cũng sẽ không bị dễ dàng từ bỏ. Khả năng là nhìn ra Vương Thiên Vũ ý nghĩ của bọn họ, Hứa Vĩ nói ra như thế một đoạn lớn. Nói tới chỗ này, Hứa Vĩ cũng không có kết thúc. Lần này phản kích, cũng không phải để cho các ngươi đi công chiếm đối phương thành trì, hoặc là tập giết bọn họ quân doanh. Nếu để cho các ngươi làm như thế, cái kia đúng là ở để cho các ngươi chịu chết. Cao tầng kế hoạch là, phái ra một ít tinh anh tiểu đội đi ra ngoài, thừa dịp đối phương tiến công chúng ta cái này trống rỗng, đi phía sau bọn họ tạo thành một ít phá hoại. Năng lượng thạch mỏ quặng, vũ khí gen đúc xưởng, dược liệu trồng trọt căn cứ các loại. Mục tiêu của chúng ta chính là những này, có thể, làm hết sức nhiều phá hủy chúng nó, suy yếu rơi bọn họ chiến tranh tiềm lực. Chuyện như vậy chúng ta là lần thứ nhất làm như thế, vì lẽ đó, đối phương khả năng căn bản không có chuẩn bị, tỷ lệ thành công là rất cao. Nghe được Hứa Vĩ, trên mặt mọi người vẻ mặt cũng ung dung mấy phần. Hiển nhiên Hứa Vĩ vừa mới bắt đầu cũng chưa nói rõ ràng, đòn phản công này, cũng không phải đi đánh lén đối phương thành trì hoặc là quân doanh. Mà là đi phá hủy đối phương một ít trọng yếu phương tiện, do đó suy yếu dị thế giới chiến tranh tiềm lực. Những này địa điểm trọng yếu, dị thế giới võ giả nhất định sẽ xếp võ giả phòng thủ, hơn nữa lực lượng phòng thủ khẳng định vẫn sẽ không thấp. có thể hiện ở thế giới khác giới điều đi sức mạnh đến phát động tiến công, như vậy những chỗ này lực lượng phòng thủ dĩ nhiên là sẽ yếu bớt. Hơn nữa vẫn là lần thứ nhất thử nghiệm làm như thế, như vậy đối phương rất khả năng, căn bản cũng không có nghĩ tới đây loại sự tình. Dù sao, ở thế giới khác giới xem ra, nhân loại phòng thủ tiên phong thành đều rất mất công sức, chắc chắn sẽ không đang đại chiến tiến hành lúc, làm ra phản kích chuyện như vậy. Trước, tiên phong thành xác thực không có như thế trải qua. Các đời tiên phong thành tướng quân, bọn họ tuy rằng cũng chủ động khởi xướng qua phản kích, có thể chưa từng có lựa chọn đang đại chiến bắt đầu thời gian điểm. Đối mặt quy mô lớn xâm lấn, để bảo đảm không có sơ hở nào, bọn họ càng muốn tập trung sức mạnh đến tiến hành phòng thủ. Mà hiện tại tiên phong thành tướng quân Ngưng Hàn, hắn rất trẻ trung, hắn đều ý nghĩ cũng là muốn sinh động cùng cấp tiến rất nhiều. Vốn là ta cho rằng là ta đến mang đội, có điều sau đó cân nhắc đến võ tông cấp bậc võ giả mục tiêu quá lớn, vì lẽ đó, tiên phong thành bên trong phái ra những người khác đến mang đội. Lần này tới tham gia thí luyện võ sinh viên đại học, toàn bộ đều sẽ gia nhập vào phản kích đội ngũ bên trong đi. Ngoài ra, tiên phong thành còn có thể lại phái ra 12 tiểu đội, tính toán 20 tiểu đội đi chấp hành nhiệm vụ này. Tiên kỳ chúng ta thám báo đã cẩn thận tra xét qua, có những địa phương nào có thể thành vì là mục tiêu của các ngươi, mục tiêu lực lượng phòng thủ làm sao, đều có một phần tài liệu cụ thể, các ngươi chờ chút là có thể bắt được nó. Không thể phủ nhận, nhiệm vụ lần này có rất lớn độ nguy hiểm. Thế nhưng, làm võ giả liền nên có nhất định chịu trách nhiệm. Vì tăng cao các ngươi tính tích cực, nhiệm vụ lần này, mỗi người các ngươi có thể trước tiên thu được quân công khen thưởng. Đồng thời, căn cứ các ngươi cụ thể biểu hiện, các loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tương tự sẽ có quân công khen thưởng. Tình huống chính là như vậy, có vấn đề hay không? Hứa Vĩ đột nhiên tăng cao âm lượng giọng hỏi, để mọi người lập tức liền phản xạ tính trả lời lên. Không có. Mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào, mỗi người đều là như chặt đinh chém sắt trả lời đi ra. Hứa Vĩ nói không sai, võ giả có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi chống lại dị thế giới xâm lấn. Mặc kệ là vì nhân loại yên ổn hòa bình đại lý muốn cũng tốt, hoặc là thủ hộ người nhà bằng hữu tiểu tâm tư cũng được. Võ giả xác thực nên gánh vác lên phần này trách nhiệm. Huống hồ, tiên phong thành trả lại, còn cho, ra không ít khen thưởng, còn không xuất phát, mỗi người liền có thể quân công khen thưởng. Quân công không phải con số nhỏ, nó có thể đổi được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Theo, đệ Hứa Vĩ lại nói, sau khi trở lại, đoàn người còn có thể bị luận công hành thưởng. Lại nói ngược lại, vào lúc này, Vương Thiên Vũ bọn họ cũng căn bản không thể từ chối. Từ chối nhiệm vụ, vậy thì tương đương với sợ chiến. Nơi này là tiên phong thành, là dị thế giới chiến trường. Sợ chiến không riêng sẽ bị người xem thường, hơn nữa còn sẽ bị quân pháp truy cứu. Rất tốt, chuẩn bị cẩn thận một hồi, sáng mai đến ta chỗ này tập hợp. Sáng mai ta sẽ giới thiệu các ngươi mang đội cho các ngươi nhận thức. Nói tới chỗ này, Hứa Vi cũng sẽ không chuẩn bị nói thêm cái gì. Mặc kệ Vương Thiên Vũ bọn họ nghĩ như thế nào, nhiệm vụ lần này chính là như thế định ra rồi. Hắn vừa nay đã nói rất rõ ràng, cao tầng lựa chọn thí luyện học sinh đi chấp hành nhiệm vụ này, cũng không phải muốn coi bọn họ là thành kẻ chết hay. Những này tới tham gia thí luyện học sinh, mỗi người đều là đỉnh cao võ đồ thực lực. Thực lực như vậy, ở tiên phong thành bên trong cũng đã xem như là tinh anh. Cũng chính là mọi người có thực lực này, mới có tư cách này đi chấp hành nhiệm vụ này. Về phần tại sao không phái ra càng mạnh hơn võ giả đi ra ngoài chấp hành cái này nhiệm vụ, cao tầng cũng là có cân nhắc. Võ tông cấp bậc võ giả, mục tiêu của bọn họ quá lớn, rất dễ dàng gây nên đối phương nghỉ ngơi. Nhiệm vụ lần này then chốt, chính là đánh một cái chênh lệch thời gian. Nếu như gây nên chú ý, nhiệm vụ kia cũng căn bản là không thể thành công. Võ sư cảnh người ngược lại là không có đặc biệt làm người khác chú ý, thế nhưng tiên phong thành đối mặt áp lực mới là to lớn nhất. Võ sư cảnh võ giả, ở tiên phong thành bên trong cơ bản đều là cấp thấp quan quân như thế nhân vật. Vì bảo hiểm, cũng không thể điều đi quá nhiều người đi ra ngoài. Bởi vì một khi những người này điều đi quá nhiều, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tiên phong thành toàn thể sức chiến đấu. Vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ bọn họ những này tới thử luyện hơn 100 hào học sinh, liền thành chấp hành cái này nhiệm vụ trọng yếu sức mạnh. Chương 143, ra khỏi thành. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người lại lần nữa chạy tới Hứa Vĩ trong phòng. Bên trong phòng khách, ngoại trừ Vương Thiên Vũ bọn họ, này sẽ còn có mặt khác ba người. Ba người này trên người mặc tiên phong thành chế tạo giáp da. Mỗi người đều là một thân thiết huyết khí thế, vừa nhìn liền biết là quân đội võ giả. Vị này chính là Tôn Kiến Sinh, Tôn đội trưởng. Hắn có cấp cao võ sư thực lực, cũng là các ngươi nhiệm vụ lần này người phụ trách. Bị giới thiệu Tôn Kiến Sinh, là một cái khuôn mặt lạnh lùng nam nhân. Nghe được Hứa Vĩ giới thiệu chính mình, hắn chỉ là hướng về phía mọi người gật gật đầu, không có lên tiếng nói cái gì. Hai vị này phân biệt là Bãi Đá cùng Tạ Quân, bọn họ cũng là các ngươi nhiệm vụ lần này đội hưu. Bài Đá cùng Tạ Quân xem ra muốn so với Tôn Kiến Sinh trẻ hơn một chút, bọn họ hướng về phía mọi người cười cợt, tương tự không nói gì. Lần này phản kích nhiệm vụ, tổng cộng 20 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội phân phối 20 người. Tiểu đội thực lực bố trí đều giống nhau, cấp cao võ sư 1 người, cấp trung võ sư 2 người, sau đó chính là các ngươi những này đỉnh cao võ đồ thực lực 17 người. Thực lực như vậy, chỉ muốn cẩn thận một chút, đầy đủ các ngươi bình định đánh dấu mục tiêu, đồng thời an toàn trở về. Nơi này là chiến trường, đón lấy một quãng thời gian, Tôn đội trưởng chính là các ngươi quan trên, xin mời phục tùng hắn mệnh lệnh. Nói tới chỗ này, Hứa Vĩ liền ra hiệu Tôn Kiến Sinh nói hai câu. Các vị, chúng ta nhiệm vụ lần này muốn đi nơi nào, các ngươi rõ ràng. Tôn mẫu người ở Tiên Phong Thành đã đợi sắp 10 năm, luận đối với dị thế giới hiểu rõ cùng kinh nghiệm, ta khẳng định so với các ngươi muốn nhiều một chút. Vì lẽ đó, vì mình cùng chiến hữu an toàn, nhiệm vụ trong quá trình, làm ơn tất nghe theo ta sắp xếp. Quân đội võ giả, chỉ cần đi lính mãn 3 năm, như vậy là có thể xin xuất ngũ, trở lại hòa bình thế giới hiện thực bên trong đi. Có thể cũng không phải mỗi người đều sẽ chọn xuất ngũ, chờ ở Tiên Phong Thành bên trong tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng lại có cơ hội thu được càng mạnh hơn thực lực. Võ giả đối với sức mạnh loại kia theo đuổi, để không ít người đều lựa chọn tiếp tục ở lại quân đội. Mặt khác, qua nhiều năm như vậy, nhân loại cùng dị thế giới chiến tranh hàng năm đều đang tiến hành. Song phương cũng có thể nói là tử thương vô số, bang chiến bạn thân nhân báo thủ, cũng là không ít võ giả lựa chọn lưu lại nguyên nhân. Có được hay không? Tôn Kiến Sinh thực lực là cấp cao võ sư. Thực lực của hắn, muốn so với trong tiểu đội những người khác mạnh hơn rất nhiều. Hỏi lời này thời điểm, hắn đem cả người khí thế bạo phát ra. Đó là một luồng thân kinh bách chiến khí thế, tuy rằng hắn chỉ có một người, có thể Vương Thiên Vũ nhưng có đối mặt một đội quân cảm giác. Có thể. Sẽ không có người từ chối Tôn Kiến Sinh yêu cầu, hắn là đội trưởng, thực lực của hắn mạnh, hắn có năng lực cùng kinh nghiệm. Bất luận cái kia một điểm, đều đầy đủ Tôn Kiến Sinh đến lãnh đạo mọi người. Rất tốt. Như vậy chúng ta hiện tại ra khỏi thành. Nửa giờ sau, Tiên Phong Thành Tây một bên 5 km một cái trên sườn núi. Vương Thiên Vũ bọn họ một nhóm 20 người, lần thứ 2 tập hợp đến cùng một chỗ. Vừa nãy, bọn họ đám người kia, lấy chính là 3 người một cái tiểu đội, lấy phương thức như thế ra thành. 3 người tiểu đội là Tiên Phong Thành thám báo đội bố trí. Hơn nữa, vì mức độ lớn nhất hiểm hộ Vương Thiên Vũ bọn họ ra khỏi thành. Trong thành còn phái người đem xung quanh 10 km địa phương mạnh mẽ thanh lý một lần. Không riêng là Vương Thiên Vũ bọn họ, cái khác hơn 10 con nhiệm vụ tiểu đội, tương tự cũng là lựa chọn cái phương pháp này. Làm như thế, tự nhiên là vì bảo mật. Giá trị này đại chiến, Tiên Phong Thành phái ra một ít thám báo đi ra ngoài rất bình thường. Có thể nếu như đột nhiên quy mô lớn phái ra mấy trăm người, vậy thì rất có thể sẽ gây nên dị thế giới chú ý. Hành động càng bí mật cùng bảo mật, như vậy nhiệm vụ tỷ lệ thành công cũng là càng cao. Giờ khắc này, trên sườn núi ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ 20 người ở ngoài, còn có 20 thất chiến mã. Những này chiến mã cô không phải phổ thông chiến mã, bọn họ là dị thế giới ngựa loại hung thú, là Tiên Phong Thành bên trong thật vất vả thuần phục hạ xuống. Loại này chiến mã, toàn bộ Tiên Phong Thành bên trong đều không có bao nhiêu. Này 20 đầu chiến mã, mỗi một đầu đều không khác mấy có cao hơn 2 mét, thân dài càng là vượt qua 5 mét. Ngoại trừ hình thể khổng lồ ở ngoài, chúng nó trên trán vẫn dài ra một chiếc sừng. Này con một sừng dưới ánh mặt trời lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng, hiển nhiên chúng nó có rất mạnh lực sát thương, mà không phải một ít đẹp đẽ trang sức phẩm. Khổng lồ hình thể, trên trán mang theo một sừng, muốn không phải những này ngựa đều là màu đen, vậy còn thật giống trong chuyện thần thoại xưa sinh vật. Chúng ta nhiệm vụ lần này, ngoại trừ phá hủy những kia mục tiêu ở ngoài, nếu như có cơ hội, còn muốn làm hết sức mang một ít hữu dụng đồ vật trở lại. Thực lực của chúng ta so với dị thế giới yếu, vì lẽ đó, chúng ta không thể bỏ qua bất luận cái nào thu được tài nguyên cơ hội. Tài nguyên càng nhiều, như vậy chúng ta có thể nuôi dưỡng được cường giả cũng là càng nhiều. Không quản chúng ta có thể mang về bao nhiêu đồ vật, ngưng tướng quân nói rồi, chúng ta những người này có thể lấy đi một nửa. Tôn Kiến Sinh lời nói này rất trắng ra, mọi người cũng có thể lý giải. Tài nguyên tu luyện tầm quan trọng, ở đây mỗi người đều rất rõ ràng. Cầm về đồ vật, có một nửa sẽ phân phối cho nhiệm vụ tiểu đội. Điều này làm cho nhiệm vụ tiểu đội tính tích cực lần thứ 2 hướng lên trên nói ra một đoạn. Về phần tại sao chỉ có thể nắm một nửa, vấn đề này không có ai sẽ hỏi, mỗi người đều biết nguyên nhân. Tuy rằng nhiệm vụ là bọn họ đi chấp hành, có thể Tiên Phong Thành vì thế chuẩn bị rất nhiều. Thám báo nỗ lực tra xét tư liệu, Tiên Phong Thành lôi kéo đối diện cường giả, cùng với những này chiến mã. Vì lẽ đó, có thể bắt được một nửa, cái kia đã là rất tốt phân phối. Những này chiến mã, chúng nó mỗi một đầu đều có rèn xương cảnh thực lực, có thể gánh nặng lên 5.000 cân vật nặng mà không ảnh hưởng tốc độ. Có chúng nó trợ giúp, không riêng chúng ta chạy đi tốc độ sẽ biến nhanh, cũng có thể có cơ hội mang về nhiều thứ hơn. Được rồi, hiện tại mỗi người các ngươi chọn một thất chính mình yêu thích đi. Nói Tôn Kiến Sinh liền chính mình hãy đi trước chọn một thất. Chiến mã, vật cưới, đối với mỗi người đàn ông đều có sức hấp dẫn. Vương Thiên Vũ đồng dạng cũng không ngoại lệ. Tìm tới một thất nhìn hợp mắt nhất chiến mã, hắn đi tới. Còn rất mãnh liệt. Những này chiến mã tuy rằng trải qua thuần hóa, có thể trong xương dù sao vẫn là hung thú. Nếu như là chúng nó chủ nhân, vậy chúng nó chắc chắn sẽ không có cái gì dị dạng động tác. Mà khi một cái người xa lạ tới gần nó theo bản năng hay dùng một sừng đâm đến. Lấy Vương Thiên Vũ thực lực bây giờ, con ngựa này làm sao có khả năng thương hắn. Một cái nghiêng người tránh ra công kích, sau đó hắn liền nhảy một cái đến trên lưng ngựa. Hí! Bị người xa lạ cưới lên thân thể, chiến mã bất an tư đều, cũng mãnh liệt ngã chuyển động thân thể, muốn đem người cho bỏ rơi đến. Có thể Vương Thiên Vũ nhưng là vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa, căn bản không có nửa điểm lay động. Cho ta yên tĩnh một chút. Vẫn lên nằm đấm, Vương Thiên Vũ quay về nó chính là một đấm. Cú đấm này sức mạnh không nhẹ, chiến mã ở phát sinh một tiếng thống khổ gào thét sau, liền bé ngoan yên tĩnh lại. Hung thú càng thờ phụng rừng rậm nguyên tắc, vậy thì là cá lớn nuốt cá bé. Hiện ở trên lưng người mạnh hơn chính mình, vậy nó tự nhiên cũng sẽ bé ngoan nghe lời. Những người khác động tác cùng Vương Thiên Vũ gần như, người nơi này liền không có một người thực lực có thể so với chiến mã nhược. Vì lẽ đó, ở từng trận ngựa tiếng kêu hạ xuống sau, tất cả mọi người cưới lên lưng ngựa. Không sai, đón lấy một canh giờ, ta đem dạy các ngươi làm sao khống chế dưới thân chiến mã. Nhìn thấy chúng người tuyển chọn xong xuôi sau, Tôn Kiến Sinh lại mở miệng. Sau một tiếng, trên sân mỗi người đều học được chiến mã điều động phương thức. Võ giả tố chất thân thể vô cùng cường hãn, học tập cùng thích hướng cưỡi ngựa, cũng không phải một cái việc phức tạp. Mặc dù nói mọi người kỹ thuật có thể sẽ không có bao nhiêu thông thạo. Thế nhưng, cười nó đi, đó là sẽ không có nửa điểm vấn đề. Được rồi, thời gian eo hẹp, chúng ta vừa đi vừa luyện. Chương 144, trong hồ lô đồ vật. Tôn Kiến Sinh phía trước dẫn đường, mọi người ngay ở đi theo sau. Lần thứ nhất dục ngựa vỡ đằng loại cảm giác đó rất tốt, so với lái xe cảm giác muốn tốt lắm rồi. Bay về phía trước chỉ một hồi, Tôn Kiến Sinh dừng bước. Xem thấy phía trước cánh rừng cây này không? Nay sẽ, mọi người phía trước xuất hiện một khối rừng cây diện tích rất lớn, có vài cái sân đá banh to nhỏ. Chúng ta trước tiên ở trong này chờ một hồi, hiện tại thời cơ còn không đúng, chúng ta hiện đang hành động, rất dễ dàng bị đổ ở nhà. Nhiệm vụ lần này đánh chính là chênh lệch thời gian, dị thế giới võ giả xuất phát, tập kết đồng dạng cần phải hao phí thời gian. Hơn nữa, cuộc chiến đấu này cũng sẽ không trong thời gian ngắn liền kết thúc. Giữa các võ giả chiến tranh đồng dạng là cần sách lược, không thể liền hò hét loạn lên cùng nhau tiến lên. Mà khi hai phe bắt đầu thời điểm chiến đấu, chính là nhiệm vụ tiểu đội lý tưởng nhất ra tay thời gian. Đoàn người đi vào rừng cây, sau đó tìm tới một cái bí mật vị trí. Đem chiến mã sắp xếp cẩn thận sau đó, mọi người liền bắt đầu thu thập lên xung quanh dấu vết đến. Đem xung quanh dấu vết xử lý tốt sau, mọi người lần thứ hai tập hợp đến cùng một chỗ. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt dưới, chúng ta xuất phát thời gian còn chưa tới. Tôn Kiến Sinh tiếng nói còn xa xôi dưới, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Có người, mấy người các ngươi đi với ta nhìn, những người khác chờ ở tại chỗ không nên cử động. Tiện tay điểm mấy người, Tôn Kiến Sinh liền bắt đầu về phía trước di động. Vương Thiên Vũ cũng đang bị điểm đến người ở trong, hắn mang theo vũ khí hãy cùng ở Tôn Kiến Sinh phía sau. Vừa nãy, Vương Thiên Vũ cũng không có phát hiện gì thường gì. Có điều Tôn Kiến Sinh thực lực càng mạnh hơn, hắn quả thật có khả năng phát hiện xa xa một ít dị thường. Dù sao, mở ra khiếu huyệt càng nhiều, nhận biết cũng là càng nhạy cảm. Hắn phát hiện không được xa xa động tĩnh, không có nghĩa là Tôn Kiến Sinh cũng không được. Đoàn người cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía trước di động. Là dị thế rơi thám báo, động thủ giết chết bọn họ. Tôn Kiến Sinh dứt tiếng trong nháy mắt, Vương Thiên Vũ cũng phát hiện hắn cái gọi là thám báo tiểu đội. Giờ khắc này, ở tại bọn hắn cách đó không xa có một cái ba người tiểu đội. Ba người này bên ngoài đặc thù rất rõ ràng, vừa nhìn liền biết thân phận của bọn họ. Không có do dự chút nào, Tôn Kiến Sinh động. Vương Thiên Vũ mấy người bọn họ cũng là lập tức theo chạy ra ngoài. Có thể trở thành là thám báo, vậy khẳng định có thực lực không yếu. Vương Thiên Vũ bọn họ bên này hơi động, đối diện ba người kia liền phát hiện. Không có quá nhiều phí lời, nhìn thấy Vương Thiên Vũ mấy người bọn họ bóng người sau, trực tiếp liền chuẩn bị xoay người chạy trốn. Dị thế giới võ giả cũng là người, bọn họ đồng dạng có sướng vui đau buồn. Số người của kẻ địch so với bọn họ nhiều, hơn nữa còn dám chủ động phát động công kích. Vào lúc này, lựa chọn tử chiến đó là rất quyết định ngu xuẩn. Có thể Tôn Kiến Sinh nếu quyết định động thủ, cái kia làm sao có khả năng để bọn họ chạy mất. Cái này thám báo tiểu đội thực lực cũng không mạnh, mỗi người bọn họ đều chỉ có túy nội phủ cảnh thực lực. Mà Tôn Kiến Sinh nhưng là cấp cao võ sư thực lực của hắn muốn so với mấy người này phải mạnh hơn rất nhiều. Thân thể vừa phát lực, Tôn Kiến Sinh bước nhanh đuổi theo. Một đao một cái, không có một chút nào mất công sức, mấy người này sẽ chết ở dưới đao của hắn. Mà Vương Thiên Vũ bọn họ, căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Đây là chiến tranh, không phải kỵ sĩ quyết đấu, đối diện cường giả đụng tới chúng ta, tương tự sẽ không có nương tay chút nào. Vì lẽ đó, cầu khẩn chúng ta có thể có một cái số may đi. Nhìn về phía sau đội viên, Tôn Kiến Sinh nhẹ giọng nói rồi như thế một câu. Tôn Kiến Sinh, Vương Thiên Vũ hoàn toàn có thể lý giải. Cũng đúng như hắn từng nói, đây là hai cái văn minh trong lúc đó chiến tranh. Song phương đánh chính là một mất một còn, căn bản không thể có cái gì kỵ sĩ tinh thần. Nếu như vận may không được, đụng tới đối diện võ tông. Vậy đối phương là khẳng định không ngại thu sạch thập bọn họ. Đem trên người bọn họ hữu dụng đồ vật thu thập một hồi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Nói mọi người liền bắt đầu quét tức lên chiến trường đến. Này ba cái thám báo tiểu đội là trước sau như một nghèo, trên người ngoại trừ vũ khí ở ngoài, cũng không có cái gì quý trọng đồ vật. Có điều, Vương Thiên Vũ từ một người trong đó trong túi đeo lưng, phát hiện ba cái hồ lô. Cái hồ lô này cái nắp bị phong nhắm, dùng tay khẽ vung động, trong hồ lô thì có chất lỏng lay động cảm giác. Nước. Vẫn là rượu. Vương Thiên Vũ không cho là trong hồ lô sẽ là vật gì tốt. Đang lúc này, Tôn Kiến Sinh lại đột nhiên lên tiếng. Cẩn thận một chút, đừng làm phá nó. Nghe được Tôn Kiến Sinh câu nói này, Vương Thiên Vũ có chút không rõ. Trong này chẳng lẽ còn là vật gì tốt hay sao? Vừa nãy, Vương Thiên Vũ đưa tay phóng tới hồ lô cái nắp lên. Hắn muốn nhìn một chút trong này rốt cuộc là thứ gì. Nếu như hữu dụng, vậy liền đem nó mang đi, nếu như chỉ là phổ thông đến nước, như vậy liền không có gì tất yếu. Nghe được nhắc nhở, hắn đem động tác trên tay thêm nhẹ, bắt đầu biến đến cẩn thận từng ly từng tí một lên. Hồ lô mới vừa mở ra, một luồng mùi máu tanh liền từ trong hồ lô truyền ra. Xuyên thấu qua miệng hồ lô vừa nhìn, Vương Thiên Vũ phát hiện bên trong tất cả đều là chất lỏng màu đỏ. Kết hợp mùi máu tanh cùng chất lỏng màu sắc, trong hồ lô đồ vật cũng là không cần nói cũng biết, vậy thì là huyết dịch. Ai, mang tới nó, chúng ta trở lại. Lắc lắc đầu, Tôn Kiến Sinh liền bắt đầu để mọi người rời đi nơi này. Trên đường, Vương Thiên Vũ cùng đến Tôn Kiến Sinh bên cạnh. Đội trưởng, này trong hồ lô là hung thú dòng máu sao? Giờ khắc này, cái kia ba cái hồ lô liền chờ ở Vương Thiên Vũ trên người. Hung thú tuy rằng cả người là bảo, có thể huyết dịch của bọn họ nhưng không có cái gì giá trị quá lớn. Tôn Kiến Sinh vừa nãy dị dạng biểu hiện, để Vương Thiên Vũ trong lòng có chút kỳ quái. Không phải. Trước tiên là phủ định một câu như vậy, Tôn Kiến Sinh mới tiếp tục mở miệng nói rằng. Chúng nó là các ngươi chiến hữu máu tươi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, này ba cái hồ lô bên trong, trang chính là chúng ta một cái thám báo tiểu đội dòng máu. Được như thế một cái đáp án, Vương Thiên Vũ chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới trong hồ lô lại sẽ là vật này. Bên cạnh mấy cái thí luyện học sinh, sắc mặt của bọn họ cũng tương tự là biến đổi. Bọn họ tại sao muốn như thế làm? Chiến tranh sẽ chết người, một cái thám báo tiểu đội diệt rất bình thường. Nơi này, mỗi ngày song phương đều sẽ chết đến không ít người. Giết chết đối phương sau, lấy đi trên người đối phương thứ hữu dụng, làm như vậy rất thông thường. Có thể lấy đi huyết dịch, động tác này thấy thế nào đều không đúng lắm. Tại sao? Bởi vì chúng ta dòng máu đối với bọn họ hữu dụng, vì lẽ đó, có cơ hội, dị thế giới người nhất định sẽ thu thập chúng ta dòng máu. Cái này cũng là chúng ta vẫn ra sức chống lại nguyên nhân, nếu như không muốn trở thành huyết nô như thế tồn tại, cái kia nhất định phải ngăn trở bọn họ. Tôn Kiến Sinh nói mấy câu nói này thời điểm, ngữ khí đều tăng cao mấy độ. Vào lúc này, Vương Thiên Vũ cũng đột nhiên nghĩ ra đến. Phía trước, hắn liền từng thấy phương diện này đồ vật. Nhân loại máu tươi, hơn nữa dị thế giới một ít thủ đoạn đặc thù. Có thể để cho dị thế giới võ giả tu luyện tiến độ biến nhanh. Dị thế giới diện tích càng to lớn hơn, tài nguyên tu luyện càng nhiều, đây là dị thế giới ưu thế. Cùng dị thế giới so với, nhân loại kỳ thực cũng có một cái ưu thế. Vậy thì là nhân loại võ đạo tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Ngang nhau tài nguyên cùng tư chất, nhân loại tốc độ tu luyện gần như là dị thế giới võ giả gấp đôi. Tình huống như thế xuất hiện, nhân loại các khoa học gia cũng nghiên cứu qua, có thể từ đầu đến cuối không có phát hiện gì. Cũng chính bởi vì vậy, nhân loại mới có thể hiện ra nhiều như vậy võ giả, mới có thể chịu ở dị thế giới xâm lấn. Tốc độ tu luyện càng nhanh hơn, đây là chuyện tốt, cũng là loài người ưu thế. Có thể sau đó, làm dị thế giới phát hiện tình huống này sau, bọn họ lại nghiên cứu ra một loại rất tà ác biện pháp. Dùng nhân loại võ giả máu tươi, lại phối hợp thêm một ít đặc thù đồ vật. Là có thể chế tạo ra một loại tăng lên tốc độ tu luyện thuốc. Sử dụng loại này thuốc sau, dị thế giới võ giả tốc độ tu luyện tuy rằng không đạt tới nhân loại trình độ, tuy nhiên sẽ so với ban đầu tốc độ nhanh hơn không ít. Bởi vậy, nhân loại dòng máu cũng là dị thế giới xâm lấn một cái nguyên nhân chủ yếu. Chương 145, nơi đóng quân. Nguyên bản không khí trong đội ngũ cũng không tệ lắm, có thể bởi vì hồ lô máu tươi sự tình, này sẽ không khí trong đội ngũ trở nên có chút kỳ quái. Không riêng Vương Thiên Vũ nghĩ tới, những người khác trải qua Tôn Kiến Sinh như thế vừa để tỉnh sau, cũng nhớ lại những thứ đó. Một đường trầm mặc, đoàn người trở lại vừa mới bắt đầu trong doanh địa. Hồ lô cho ta. Nghe vậy, Vương Thiên Vũ đem hồ lô từ trên người gỡ xuống, sau đó đưa ra ngoài. Tôn Kiến Sinh dùng tay tiếp nhận hồ lô, sau đó trên chân hơi dùng sức. Ầm. Ầm ầm. Vài tiếng va chạm vang lên sau, trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Mở ra hồ lô nắp, Tôn Kiến Sinh đem bên trong dòng máu rót vào trong hầm. Trong này là các ngươi chiến hữu máu tươi, nhiệm vụ của chúng ta đồng dạng nguy hiểm, vì lẽ đó, không thể đem bọn họ mang theo. Một khi chúng ta bị tóm lấy, những này huyết dịch lại sẽ bị dị thế giới võ giả bắt được. Vì lẽ đó, ta hiện tại đem bọn họ mổ yên mà đẹp. Tôn Kiến Sinh hướng phía dưới cũng huyết dịch đồng thời, hắn cũng nhìn về phía mọi người nói rồi như thế mấy câu nói. Vương Thiên Vũ mấy người bọn hắn vừa nay đi ra ngoài người, rõ ràng đầu đuôi sự tình. Mà lưu thủ cái kia một số người liền không rõ ràng lắm. Nhìn những người này một mặt mê man dáng vẻ, bên cạnh thì có người đem trong hồ lô đồ vật, làm ra một cái giải thích. Lần này, nhiệm vụ trong tiểu đội tất cả mọi người, đều hiểu chuyện đã xảy ra. Đem huyết dịch ngã vào trong hầm sau, Tôn Kiến Sinh dùng tay đem bùn đất nâng lên đến, sau đó che ở hố mặt trên. Tôn Kiến Sinh động tác rất nhanh, hắn đem cái kia hố nhỏ lấp bằng sau, liền nhìn về phía mọi người. Chúng ta đối với dị thế giới võ giả tới nói, chính là quý giá tài nguyên tu luyện. Một phần huyết dịch bao nhiêu tiền, ở thế giới khác giới bên trong có công khai hết giá. Cảnh giới võ đạo càng cao, huyết dịch hiệu quả cũng là càng tốt. Như các ngươi những này đỉnh cao võ đồ, một phần huyết dịch giá trị 10 khối năng lượng thạch. Mà ta loại này cấp cao võ sư, một phần huyết dịch giá trị 500 khối năng lượng thạch. Năng lượng thạch bên trong năng lượng là thông dụng, dị thế giới võ giả đồng dạng có thể lợi dụng chúng nó. Vì lẽ đó, năng lượng thạch cũng là dị thế giới võ giả giao dịch chủ yếu tiền. Hơn nữa, bàn về năng lượng thạch số lượng, dị thế giới cũng phải nhiều hơn. Vì lẽ đó, một khi dị thế giới thành công xâm lấn đến thế giới của chúng ta, hậu quả kia chính các ngươi có thể ngẫm lại. Nói tới chỗ này, Tôn Kiến Sinh không có lại tiếp tục nói rồi. Mà mọi người này sẽ tâm tình cũng là trong kinh hãi mang theo phẫn nộ. Chết rồi một cái thám báo tiểu đội, đối phương nhất định sẽ phái người đi ra tìm tòi. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi.vn. Không có cách nào, chỉ có thể sớm xuất phát. Mang tới mặt nạ, chúng ta xuất phát. Nghe được Tôn Kiến Sinh, Vương Thiên Vũ từ trên người hành quân trong bao lấy ra một cái mặt nạ. Nói mặt nạ khả năng cũng không quá thỏa đáng, này nên tính là một cái đầu bộ, một cái dị thế giới võ giả bên ngoài khăn trùm đầu. Cái này khăn trùm đầu trên có tóc, có ngũ quan, xem ra lại như một cái hết rồi đầu người. Đem khăn trùm đầu mang tới sau, Vương Thiên Vũ liền đã biến thành một cái trung niên dị thế giới võ giả. Sờ sờ khăn trùm đầu, sau đó điều chỉnh một hồi vị trí. Vương Thiên Vũ phát hiện cái này khăn trùm đầu thợ khéo thập phần tinh xảo, xem ra là thập phần chân thực. Nhiệm vụ trong tiểu đội, mỗi người đều có như thế một cái đầu bộ. Chỉ chốc lát, nhiệm vụ này tiểu đội cũng là đã biến thành một cái dị thế giới tiểu đội. Dù sao cũng là thâm nhập địch hậu, mang tới cái này khăn trùm đầu, vậy khẳng định sẽ so với lấy diện mục chân thật qua đi át phải tốt hơn nhiều. Đi! Tôn Kiến Sinh chung quanh đây rất là quen thuộc, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, mọi người đi đều là hẻo lánh đường nhỏ. Dọc theo đường đi, mọi người gặp được vài sóng dị thế giới võ giả. Có điều bởi vì có ngụy trang, ở thêm vào Tôn Kiến Sinh dị thế giới ngôn ngữ thập phần thông thạo. Vì lẽ đó, ở đem những người này lừa gạt gần qua đi, bọn họ đều toàn bộ chết ở nhiệm vụ tiểu đội trên tay. Dị thế giới người, bọn họ là ở lấy thôn xóm cùng thành trì làm tụ tập điểm. Mà rất nhiều thứ, hiển nhiên liền không thích hợp đưa chúng nó phóng tới thành thị bên trong đi. Tỷ như, hiện tại xuất hiện ở Vương Thiên Vũ trước mặt bọn họ cái này nơi đóng quân. Phía trước, có một cái quy mô không nhỏ nơi đóng quân, này sẽ bởi vì sắc trời đã tối lại. Trong doanh địa còn bay lên không ít cây đuốc cùng đống lửa. Ở nơi đóng quân cửa vị trí, còn có hai cái dị thế giới võ giả thủ vệ. Cái này nơi đóng quân khoảng cách Tiên Phong Thành đã rất xa, thẳng tắp khoảng cách đều nên vượt qua 300 km. Đoàn người ngày hôm qua đuổi một ngày đường, lúc này mới đến vị trí này. Ban ngày không hiếu động tay, mọi người liền giấu ở trong một cái sơn động. Hiện tại, đã buổi tối. Chính là động thủ cơ hội tốt. Cái này nơi đóng quân mặt sau, có một khối diện tích không nhỏ dược liệu trồng trọt căn cứ. Những dược liệu kia là chế tạo tẩy tủy đan chủ yếu nguyên liệu. Dựa theo tình báo ghi chép, thủ người ở chỗ này, có chừng hơn 30 cái. trong bọn họ thực lực mạnh nhất chính là một cái cấp thấp võ sư, còn lại đều là võ đồ cảnh. Chúng ta ăn bọn họ không có nửa điểm vấn đề. Trong bóng tối, Tôn Kiến Sinh đem mọi người tụ tập cùng một chỗ, sau đó kể ra quan sát trước cái này nơi đóng quân thực lực. Đan dược thứ này, không riêng gì thế giới võ giả sẽ sử dụng, hơn nữa bọn họ chế tạo đan dược vật liệu, cũng so với nhân loại còn phong phú hơn nhiều. Đan dược chế tạo, ngoại trừ lợi dụng hung thú huyết nhục ở ngoài, còn cần thêm vào một ít đặc thù thực vật đến trung hòa. Mà cái này trong doanh địa, trồng trọt chính là tẩy tủy đan nguyên liệu một trong. Bởi vì là trồng trọt cấp thấp đan dược nguyên liệu, vì lẽ đó, nơi đóng quân lực lượng phòng thủ cũng không phải rất mạnh mẽ. Tôn Kiến Sinh đưa nó lựa chọn vì là mục tiêu đầu tiên, cũng có cho mọi người tiếp sức ý tứ. Lấy nhiệm vụ tiểu đội thực lực, đối phó như thế một chỗ, sẽ không có nửa điểm vấn đề. Bài đá, Tạ Quân, hai người các ngươi lưu thủ bên ngoài, không nên để cho một cái cá lọt lưới chạy mất. Mục tiêu giới thiệu xong sau, Tôn Kiến Sinh trực tiếp bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Rõ ràng. Đúng. Bài đá cùng Tạ Quân đều là tiền phong thành lao binh người, bọn họ đã gặp không ít trận chiến. Vì lẽ đó, Tôn Kiến Sinh đem hai người này thả ở bên ngoài. Lưu lại người qua đi, liền chuẩn bị mang theo còn lại học sinh búp bê, em bé, chút. Đi được thêm kiến thức, thuận tiện cho bọn họ thành lập tự tin. Vương Thiên Vũ, ngươi mang 10 người từ nơi đóng quân mặt sau bọc đánh. Những người còn lại theo ta đi trước. Tôn Kiến Sinh chuẩn bị kế hoạch tác chiến rất thô ráp. Có điều như thế một cái nơi đóng quân, lấy mọi người thực lực, xác thực cũng không cần chuẩn bị phức tạp gì kế hoạch. Đúng. Vương Thiên Vũ linh đến nhiệm vụ tác chiến sau, trực tiếp liền dẫn người vòng tới nơi đóng quân phía sau. Đến địa phương sau đó, Vương Thiên Vũ liền dẫn người rất xa ngừng lại. Võ giả nhận biết rất nhạy cảm, nếu như áp sát quá gần, cái kia rất dễ dàng bị phát hiện. Cũng chính bởi vì vậy, đánh lén nơi đóng quân chuyện như vậy, thành công độ khả thi là thập phần tiểu. Tôn Kiến Sinh cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó, hắn căn bản cũng không có ẩn giấu thân hình, trực tiếp dẫn người lấm lấm liệt liệt đi tới. Ai? Cách nơi đóng quân đại khái còn có gần như 50 mét xa, Tôn Kiến Sinh đoàn người liền bị phát hiện. Ta. Đồng dạng dùng dị thế giới ngôn ngữ trả lời một tiếng sau, Tôn Kiến Sinh liền dẫn người nhanh chóng tới gần. Tôn Kiến Sinh trả lời để trong doanh địa thủ vệ có chút không tìm được manh mối. Làm Tôn Kiến Sinh đi tới đến khoảng cách nơi đóng quân 20 mét dáng vẻ thời điểm. Thủ vệ cũng rốt cục phát hiện không đúng. Đứng lại. Đã tới gần Tôn Kiến Sinh làm sao có khả năng đứng lại, thân thể hắn một cái nỗ lực, sau đó liền đến thủ vệ trước mặt. Tạp sát. Tạp sát. Hai người xương cốt sai vị âm thanh âm vang lên, nơi đóng quân cửa hai cái thủ vệ, cũng đã bị hắn cho vặn gãy cái cổ. Vọt vào. Tôn Kiến Sinh bên kia hơi động, Vương Thiên Vũ bên này cũng lập tức dẫn người nhằm phía nơi đóng quân. Chương 146, một đao hai nửa. Vương Thiên Vũ đoàn người động tác cũng là cực nhanh. Hai ba bước liền vọt tới nơi đóng quân biên giới. Vào lúc này, trong doanh địa vang lên từng trận hoảng loạn âm thanh. Nhìn ra, cái này nơi đóng quân hẳn là an nhàn quá lâu. Trong doanh địa võ giả, căn bản cũng không có nửa điểm nguy cơ ý thức. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Các ngươi là người nào? Nơi cửa sau đồng dạng có một người thủ vệ, hắn nhìn xông tới Vương Thiên Vũ đoàn người, lập tức gầm lên một tiếng. Vương Thiên Vũ bọn họ này sẽ vẫn như cũ mang theo khăn trùm đầu, nhanh nhẹn chính là một đám người mình. Vương Thiên Vũ ngôn ngữ thiên phú không tệ, hắn đã nắm giữ không ít dị thế giới thường dùng ngữ. Chết! Vương Thiên Vũ đương nhiên sẽ không nói cho cái này thủ vệ cái gì, hắn chỉ là giơ lên trường đao trong tay. Sau đó dùng lực đánh xuống. Tiếp đó, một cái đầu lâu liền bay lên. Không có ở cửa quá nhiều xoắn xuýt, Vương Thiên Vũ trực tiếp dẫn người vọt vào trong doanh địa. Trong doanh địa người tuy rằng so với Vương Thiên Vũ bọn họ nhiều, nhưng bọn họ vốn là thực lực cá nhân liền muốn yếu một chút, hơn nữa lại là từng trận hoảng loạn. Vì lẽ đó, trong doanh địa dị thế giới võ giả, này sẽ căn bản liền không có sức chiến đấu gì. Một đám người thật giống như hổ vào bầy dê giống như vậy, không ngừng mà có dị thế giới võ giả bị giết chết trên đất. Vương Thiên Vũ xông lên phía trước nhất, dưới đao của hắn cơ bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Này sẽ, chết ở dưới đao của hắn dị thế giới võ giả, đã là bốn người. Ầm. Một tiếng vũ khí tiếng va chạm vang lên sau, Vương Thiên Vũ về phía sau rút lui hai bước. Võ sư cảnh. Vừa nãy. Cùng Vương Thiên Vũ đối đầu người kia cũng là một tên võ sư, vì lẽ đó, vừa nay hắn không thể một đao giải quyết đối phương. Theo, đệ mới vừa đem Tôn Kiến Sinh nói tới, toàn bộ trong doanh địa chỉ có một cái võ sư cảnh người. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy nên chính là trước mắt người này rồi. Hắc y phái người. Đối diện cái kia võ sư cảnh, là một cái trên mặt có một đạo vết sẹo người đàn ông trung niên. Vừa nãy, hắn đồng dạng cảm giác được Vương Thiên Vũ thực lực, đó là cùng hắn đồng nhất trình độ võ sư cảnh. Vì lẽ đó, hắn nhìn toàn thân áo đen Vương Thiên Vũ, không có lập tức ra tay, mà là hỏi ra một câu nói như vậy. Vương Thiên Vũ làm sao biết hắc y phái là cái thứ gì? Nhiệm vụ tiểu đội đều mặc áo đen, đó chỉ là để cho tiện cùng trong bóng tối ẩn giấu thân hình. Không làm bất kỳ ngôn ngữ, Vương Thiên Vũ lại múa đao công qua đi. Trong doanh địa khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, Tôn Kiến Sinh nhưng không hề động thủ. Nhiệm vụ này mục tiêu thực lực yếu nhất, cũng là dễ dàng nhất một cái mục tiêu. Tôn Kiến Sinh ưu tiên lựa chọn cái mục tiêu này nguyên nhân rất đơn giản, vậy thì là cho mọi người luyện đảm cùng dựng nên tự tin. Nếu như trong tiểu đội đều là tiên phong thành lão nhân, vậy khẳng định không cần muốn làm như thế. Có thể hiện tại, nhiệm vụ tiểu đội bên trong tuyệt đại đa số, đều là võ đại học sinh. Những học sinh này năng khiếu rất mạnh, nhưng bọn họ ý chí tác chiến cùng chiến đấu tự tin nhưng không phải rất đủ. Vì lẽ đó, Tôn Kiến Sinh liền kế hoạch trước tiên tìm như thế một cái mục tiêu cho mọi người luyện tập. Nếu là cùng học sinh luyện tập, cái kia Tôn Kiến Sinh chính mình khẳng định thì sẽ không tùy tiện ra tay. Chính hắn nhưng là cấp cao võ sư, nếu như hắn ra tay, nơi này chút người này căn bản là không đủ hắn giết. Như vậy để bọn học sinh luyện tập mục đích cũng là đạt không được. Vì lẽ đó, Tôn Kiến Sinh chỉ là dùng ánh mắt quan sát bốn phía. Ừm. Vương Thiên Vũ cùng đối diện cái kia võ sư giao thủ động tĩnh không nhỏ, Tôn Kiến Sinh ánh mắt cũng đã sớm nhìn sang. Vương Thiên Vũ đối thủ là một cái võ sư, cũng chính là chỗ này nơi đóng quân người phụ trách. Tôn Kiến Sinh vẫn đang tìm kiếm hắn, cũng chỉ có người này mới là hắn cần phải đề phòng đối tượng. Dù sao, một cái võ sư rất dễ dàng đối với đám này đỉnh cao võ đồ học sinh tạo thành tử thương. Vốn là, phát hiện người này qua đi, Tôn Kiến Sinh liền chuẩn bị động thủ tiêu diệt hắn. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện, Vương Thiên Vũ thật giống có ứng đối lực lượng. Vì lẽ đó, Tôn Kiến Sinh không có lập tức động thủ, mà là chú ý tới hai người đối chiến đến. Vương Thiên Vũ có thể không chỉ biết Tôn Kiến Sinh động tác, hắn cầm trường đao liền gần kề đối thủ. Đối thủ của hắn sử dụng chính là kiếm, kiếm pháp cũng là thập phần tinh xảo. Thực lực của đối phương gần giống như hắn, thậm chí về sức mạnh, còn muốn hơi hơi mạnh hơn một điểm. Có điều, dựa vào tinh la đao pháp phụ trợ, Vương Thiên Vũ cũng vẫn có thể ứng phó lại đây. Không riêng có thể ứng phó, Vương Thiên Vũ vẫn là càng đánh càng mạnh, cả người đều ngăn chặn đối phương ở đánh. Thực lực này, nhìn trên sân tình hình trận chiến, Tôn Kiến Sinh trong lòng rất là bất ngờ. Hắn bản ý là, để Vương Thiên Vũ cùng đối diện qua hai chiều, cảm thụ một chút áp lực, đối với hắn như vậy cũng mới có lợi. Một khi Vương Thiên Vũ không địch lại, vậy hắn liền ra tay giải quyết đi người kia. Có thể tình huống bây giờ xem ra, Vương Thiên Vũ chính mình thật giống liền có thể giải quyết đi đối thủ. Tôn Kiến Sinh rất rõ ràng nhiệm vụ đoàn đội thực lực, đoàn đội bên trong sức mạnh chủ yếu, chính là tới thử luyện những này võ sinh viên đại học. Những này võ sinh viên đại học đều là võ đồ đỉnh cao thực lực, mấy ngày trước, bởi vì tình huống đặc thù, bọn họ cũng bắt được võ sư công pháp tu luyện. Có thể dù sao thời gian mới qua đi một tí kẹo như thế. Vương Thiên Vũ biểu hiện ra sức chiến đấu, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Này chính là thiên tài tu hành tốc độ sao? Có điều, nghĩ đến Vương Thiên Vũ chỉ là năm một tân sinh, Tôn Kiến Sinh trong nháy mắt liền rõ ràng này nguyên nhân trong đó là cái gì? Tôn Kiến Sinh bên này đang cảm thán, Vương Thiên Vũ chiến đấu cũng vẫn một mực ở tiếp tục. Dựa vào tinh la đao pháp, Vương Thiên Vũ này sẽ là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đối diện cái kia dị thế giới võ giả, này sẽ trên người che kín to lớn vết thương nho nhỏ. Tinh la đao pháp lấy nhanh tăng trưởng, đối mặt công kích như vậy tốc độ, dị thế giới võ giả chỉ có thể không ngừng mà giơ kiếm phòng thủ. Hắn căn bản cũng không có cơ hội tiến công. Bởi vì hắn nếu từ bỏ phòng thủ, như vậy Vương Thiên Vũ sẽ mang đi tính mạng của hắn. Trường đao tốc độ cực nhanh, so với hắn xuất kiếm tốc độ nhanh. Hắn chính là từ bỏ phòng thủ, muốn cùng Vương Thiên Vũ liều mạng không làm được. Bởi vì hắn kiếm vẫn không có đâm tới trên người đối phương, mà trường đao sẽ mang đi tính mạng của hắn. Ẩm. Lại là một đao, này một đao chặt chẽ vững vàng bổ vào trường kiếm trên người. Người chết rồi. Vương Thiên Vũ dị thế giới phát âm rất thô ráp, có điều, đối phương vẫn là nghe đã hiểu hắn nói cái gì. Không để ý đến đối thủ cái kia thần sắc kinh khủng, Vương Thiên Vũ lại là một đao bổ ra. Tuy rằng dị thế giới võ giả giơ kiếm tiến hành rồi phòng thủ, có điều, lần này hắn nhưng không có ngăn trở. Trường đao trực tiếp đem trường kiếm từ bên trong chém đứt, sau đó bổ về phía dị thế giới võ giả vai. Sẽ có kết quả như thế. Là Vương Thiên Vũ đã sớm kế hoạch đồ tốt. Vừa nãy, hắn không ngừng mà bổ về phía trường kiếm cùng một cái vị trí. Mà trường đao trong tay của hắn, nhưng vẫn ở tránh khỏi dùng cùng một nơi đi va chạm. Vì lẽ đó, tuy rằng vũ khí của hai người phẩm chất như thế, vẫn là xuất hiện, trường đao chém đứt trường kiếm cục diện. Phốc thử. Thân đao vào thịt, trong nháy mắt liền đem tên này dị thế giới võ giả cho chém thành hai nửa. Cây đao này cũng coi như là phí đi. Xem trong tay tràn đầy chỗ hổng trường đao. Vương Thiên Vũ lắc lắc đầu. Vừa nãy tuy rằng lợi dụng kỹ xảo, chém đứt đối diện trường kiếm. có thể trường kiếm cấp bậc cũng không thấp, tự nhiên cũng sẽ cho vũ khí của hắn mang đến nhất định tổn thương. Hiện tại hắn trường đao lên, đã che kín to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái chỗ hổng. Giết chết đối diện cái này võ sư cảnh võ giả qua đi, Vương Thiên Vũ không có lại tiếp tục ra tay. Giờ khắc này, trong doanh địa cũng chỉ còn sót lại 3 cái dị thế giới võ giả. Này 3 người cũng đã có người ở đối phó bọn họ. Chỉ đến như thế, này 3 cái chiến đoàn bên cạnh, còn có vài người vây quanh. Cục diện như thế, căn bản cũng không cần hắn lại ra tay. Chưa từng xuất hiện bất ngờ, mấy tiếng kêu thảm thiết qua đi. Trong doanh địa dị thế giới võ giả, cũng là toàn bộ ngã trên mặt đất. Chương 147, về nhà. Dành thời gian, quét tước chiến trường. Nhìn thấy nơi đóng quân bên trong chiến đấu đã kết thúc, Tôn Kiến Sinh vừa bắt đầu chỉ huy mọi người quét tước chiến trường. Đầu tiên thu thập, chính là trên đất những này dị thế giới võ giả. Bởi vì là ở phía sau duyên cớ, những người này trên người mang theo không ít thứ tốt. Vũ khí, đan dược, năng lượng thạch, thu hoạch không ít. Đem những thứ đồ này sau khi thu thập xong, mọi người lại chia làm 2 làn sóng. Một làn sóng đi có thể nơi đóng quân võ giả bên trong gian phòng, bọn họ là đi sưu tầm xem bên trong gian phòng có còn hay không thứ hữu dụng. Mà Vương Thiên Vũ ở làn sóng thứ 2, mục tiêu của hắn là kho hàng. Nơi đóng quân hướng đông bắc, có một cái nhà kho dáng dấp gian phòng. Mở cửa phòng qua đi, bên trong có rất nhiều trang tràn đầy túi lớn. Vương Thiên Vũ đi vào gian phòng, mở ra một cái trong đó túi. Túi vừa mở ra một luồng mùi thuốc liền tán phát ra. Nhìn đồ trong túi, Vương Thiên Vũ trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Không sai, là xử lý tốt dược liệu. Động thủ, chuyển về đi. Nói, Vương Thiên Vũ liền nhấc lên khỏi mặt đất 2 cái túi lớn. Vương Thiên Vũ sức mạnh rất lớn, 2 cái túi lớn nâng ở trên tay hắn, đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Ha ha, phát ra, phát tài. Nhiều như vậy, ta bén ngoan. Vẫn là dị thế giới tài nguyên nhiều, như thế một cái địa phương nhỏ, lại liền có thể tìm tới nhiều đồ vật như vậy. Vương Thiên Vũ phía sau theo tốt mấy người, những người này này sẽ đều là cười tươi như hoa. Không thể kìm được những người này vui vẻ ra mặt, liền ngay cả Vương Thiên Vũ này sẽ cũng là cười tươi như hoa. Những này trong túi trang đều là xử lý tốt dược liệu, lấy về là có thể sử dụng. Những dược liệu này, là chế tạo tẩy tủy đan chủ yếu nguyên liệu. Tẩy tủy đan mặc dù là rèn xương cảnh võ giả sử dụng đồ vật, có thể đan dược giá trị đặt tại nơi đó. Coi như là tẩy tủy đan, vậy cũng là thập phần đáng giá. Hiện tại trong kho hàng, như vậy túi lớn, có đến mấy chục cái. Nhiều như vậy dược liệu, lấy về đám người kia là có thể phân đến một nửa. Tuy rằng trong tiểu đội bộ còn muốn nhấn ra lực lớn tiểu tiến hành phân phối, có thể đồ vật tổng số khổng lồ như vậy, ít hơn nữa vậy cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Nhiều như vậy thứ tốt. Việc này ngẫm lại đều làm người ta cao hứng. Tất cả mọi người là võ giả, vận chuyển những dược liệu này tốc độ rất nhanh. Rất nhanh, trong kho hàng liền trở nên trống rỗng. Khi mọi người đem chiến lợi phẩm đều thu thập xong sau, Tôn Kiến Sinh cũng từ nơi đóng quân ngoại vi đi tới. Hắn vừa nay chính mình là một đội, mục tiêu của hắn là hủy diệt những kia còn không thành thục dược liệu. Những dược liệu này còn không thành thục, mang về cũng không dùng. Vì lẽ đó, Tôn Kiến Sinh lựa chọn hủy diệt chúng nó, không cho chúng nó trở thành dị thế giới võ giả tăng cao thực lực công cụ. Xuất phát, chúng ta đi mục tiêu kế tiếp. Tôn Kiến Sinh không nói nhảm, trực tiếp liền cưỡi lên chiến mã. Tiểu đội nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, mà buổi tối là động thủ thời cơ tốt nhất. Cưỡi lên chiến mã, một đám người bắt đầu hướng về phương xa chạy đi. Trong đội ngũ, mọi người hứng thú này sẽ đều rất cao. Vừa nãy cái kia nơi đóng quân, thu thập lên thập phần ung dung. Nhiệm vụ trong tiểu đội, không riêng không có ai chết trận, thậm chí ngay cả bị thương đều không có. Hơn nữa, thu được nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Tiền tài động lòng người. Nay sẽ, mỗi người đều là chiến ý 10 phần, ước gì lập tức đối với mục tiêu kế tiếp ra tay. Hiển nhiên, Tôn Kiến Sinh muốn kích phát chúng lòng tin của người mục đích đạt đến. Sau một tiếng, mọi người lần thứ 2 dừng bước. Lần này, mục tiêu vẫn như cũ là một cái nơi đóng quân. Cái này trong doanh địa, trông chọn chính là nội phủ đan dược liệu cần thiết. Tuy rằng chỉ là một câu nói, nhưng đầy đủ đem tâm tình của tất cả mọi người đều đọc lên. Nội phủ đan, đó là nội phủ cảnh võ giả tu luyện sử dụng đồ vật. Giá trị của nó so với tẩy tủy đan muốn cao hơn rất nhiều. Nghĩ chiếm lĩnh nơi đóng quân có thể mang đến đúng lúc nơi, mỗi người đều là cảm xúc dâng trào. Trong này dược liệu giá trị càng cao hơn, tuy rằng nhân số cùng phía trước cái kia gần như, thế nhưng lưu thủ người thực lực liền muốn cường rất nhiều. Theo, đệ tình báo biểu hiện, bên trong có cấp trung võ sư một người, cấp thấp võ sư một người, còn lại chính là võ đồ cảnh. Cái mục tiêu này độ khó muốn so với vừa nay lớn, đều cẩn thận một chút. Nhắc nhở như thế một câu qua đi, Tôn Kiến Sinh liền bắt đầu bố trí lên động thủ phương án đến rồi. Lần này phương án vẫn như cũ thô bạo, vẫn là chính là vọt thẳng đi vào. Vọt vào nơi đóng quân, từng trận tiếng chém giết vang lên. Sau 10 phút, chiến đấu kết thúc, toàn bộ trong doanh địa dị thế giới võ giả toàn bộ bị giết chết, không có một người sống lưu lại. Mà nhiệm vụ tiểu đội bên này, cũng không ở là hoàn hảo không chút tổn hại. Một người trọng thương, hai người vết thương nhẹ. Muốn không phải Tôn Kiến Sinh chăm sóc, cái này thương vong nhân số còn có thể nhiều hơn rất nhiều. Dành thời gian, quét tước chiến trường. Đồng dạng tình hình lần thứ hai trình diễn, mọi người bên này thu thập chiến lợi phẩm. Tôn Kiến Sinh thì lại ngoại vi phá hoại không thành thục dữ liệu. Xuất phát. Đem chiến lợi phẩm thu thập xong sau, Tôn Kiến Sinh vẫn không có phí lời, tiếp tục dẫn dắt mọi người chạy vọt về phía trước chạy. Lại gần như nửa giờ, mọi người lần thứ hai ngừng lại. Nghỉ ngơi 10 phút, chúng ta động thủ nữa. Nghe vậy, tất cả mọi người là đặt mông ngồi trên mặt đất. Hai lần chiến đấu, hơn nữa thời gian dài chạy đi, xác thực rất tiêu hao tinh lực. Sau 10 phút, Tôn Kiến Sinh từ trên mặt đất đứng lên. Mục tiêu của lần này là một cái vũ khí rèn đúc xưởng. Bởi vì nơi này có một cái đặc thù mỏ quặng, vì lẽ đó, bọn họ ở đây thành lập một cái vũ khí chế tạo nhà xưởng. Theo, đệ tình báo biểu hiện, trong này võ giả cùng thợ thủ công gần như là 20 người tả hữu. Thực lực của những người này không yếu, vẫn như cũ vẫn là câu nói kia, cẩn thận một chút. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, có thể bắt được tài nguyên, đầy đủ các ngươi tu luyện tới võ tông. Vì lẽ đó, cố gắng sống, chỉ có sống sót mới có cơ hội dùng những thứ đồ này. Động thủ. Vừa nãy nghỉ ngơi thời điểm, Tôn Kiến Sinh đã an bài xong kế hoạch tác chiến. Lại là một trận tiếng chém giết vang lên, rất nhanh, cái này vũ khí xưởng bên trong lại trở nên yên tĩnh lại. Quét tước chiến trường, khoáng thạch không nắm, chỉ lấy thành phẩm vũ khí. Lần này, trong đội ngũ xuất hiện rất lớn thương vong. Nhiệm vụ trong tiểu đội lại nhiều vài cái người bị thương, thậm chí còn có một người chết trận. Chết chính là một cái võ đại học sinh, hắn bị đối diện cho đâm thủng trái tim. Nhìn nằm trên đất bạn học, Vương Thiên Vũ thở dài một hơi. Đây là chiến tranh, đối diện cũng không phải không biết phản kháng đầu gỗ, đối phương đồng dạng có không ít sức chiến đấu. Mang tới các ngươi chiến hữu, chúng ta tiếp tục tiến lên. Không có dừng lại, đem chiến lợi phẩm cùng chiến thi thể người chết thu thập xong sau, đoàn người lại lần nữa chuyển động. Lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6. Không có dừng lại, nhiệm vụ tiểu đội lại phát động 3 lần tập kích. Nhiệm vụ lần thứ 6 sau khi hoàn thành, Tôn Kiến Sinh cũng nói cho mọi người nhiệm vụ kết thúc. Tôn Kiến Sinh dẫn đầu. Mặt sau theo 19 thất chiến mã. Chiến mã vẫn là 20 con, có thể cưỡi ở chúng nó trên người chủ nhân, này sẽ nhưng ít đi 10 cái. 6 lần tập kích, nhiệm vụ tiểu đội giết chết mấy trăm vị dị thế giới võ giả. Đồng dạng, chính bọn hắn cũng chết trận 10 người. Còn lại 10 người, cơ bản cũng là người người mang thương, liền ngay cả Tôn Kiến Sinh cũng không ngoại lệ. Tôn Kiến Sinh trên bả vai, có một cái sâu thấy được tận xương lỗ hổng. Một lần cuối cùng, mọi người đánh lén một cái trồng trọt khai khiếu đan dược tại nơi đóng quân. Khai khiếu đan, võ sư cảnh võ giả sử dụng đan dược. Cái kia trong doanh địa, vốn là theo, đệ tình báo biểu hiện, chỉ có 3 cái cấp trung võ sư. Có thể kết quả, bên trong nhưng còn có một vị cấp cao võ sư. Tình báo sai lầm, thực lực của đối phương vượt xa mong muốn. Cũng may, Tôn Kiến Sinh thực lực càng mạnh hơn, hắn đúng lúc giết chết tên kia cấp cao võ sư. Có sự trợ giúp của hắn, mọi người lúc này mới thu được thắng lợi cuối cùng. Vương Thiên Vũ trên người cũng có to to nhỏ nhỏ nhanh 10 điều vết thương. Đó là một tên cấp trung võ sư mang cho hắn. Nhiệm vụ trong tiểu đội chỉ có 2 cái cấp trung võ sư, bọn họ phân biệt cuốn lấy đối phương một cái cấp trung võ sư. Mà dị thế giới bên này nhưng có dòng dã 3 cái cấp trung võ sư. Để chống cái kia cấp trung võ sư, trong nháy mắt liền ngay cả giết 2 người. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Vương Thiên Vũ không thể làm gì khác hơn là chủ động tiến lên nên tiếp. Tuy rằng có tinh la đao pháp phụ trợ, có thể thực lực chênh lệch thực sự quá to lớn. Đối phương hoàn toàn chính là ở đè lên hắn đánh. Muốn không phải Tôn Kiến Sinh đúng lúc trợ giúp, sự tình khả năng còn có thể càng bết bát. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, chúng ta về nhà. Tiên Phong Thành cũng không có đưa ra cụ thể nhiệm vụ số lượng, chỉ là yêu cầu bọn họ phá hủy càng nhiều càng tốt. Đội ngũ đã giảm quân số một nửa, hơn nữa còn là người người mang thương. Phá hủy mục tiêu đã không ít, Tôn Kiến Sinh không chuẩn bị lại tiếp tục tiến hành. Về nhà. Nghe được Tôn Kiến Sinh, mọi người nguyên tắc vốn có chút lờ mờ ánh mắt, trong nháy mắt liền khôi phục thần thái. Chương 148, ai sợ chết? Nhiệm vụ tiểu đội không dám có chút dừng lại, bị phá hỏng nhiều như vậy trọng yếu địa phương, dị thế giới bên kia nhất định sẽ rất nhanh phản ứng lại. Thừa dịp bóng đêm, đoàn người bắt đầu hướng về Tiên Phong Thành phương hướng chạy trở về. Vẫn như cũng là Tôn Kiến Sinh phía trước dẫn đường, nhiệm vụ tiểu đội tách ra dị thế giới thành trì cùng thôn xóm. Khả năng là bởi vì dị thế giới tin tức lưu thông tốc độ tương đối chậm, cũng có thể là bởi vì dị thế giới cũng không có phát hiện tung tích của bọn họ. Vì lẽ đó, nhiệm vụ tiểu đội một đường là hữu kinh vô hiểm, cũng không có gặp phải dị thế giới truy binh. Lại là một ngày chạy đi, nhiệm vụ tiểu đội cách Tiên Phong Thành cũng là càng ngày càng gần. Các ngươi trước tiên chờ đợi ở đây, ta trước tiên qua xem một chút tình huống. Ở khoảng cách Tiên Phong Thành 20 km ở ngoài một cái trong rừng cây, Tôn Kiến Sinh để mọi người dừng bước. Nghe vậy, mọi người liền lập tức từ trên chiến mã lật đi. Tôn Kiến Sinh không có nói rõ, có thể tất cả mọi người biết ý của hắn. Hắn đây là muốn qua xem một chút này trận đại chiến kết quả làm sao. Những người khác chờ ở nghỉ ngơi tại chỗ, Tôn Kiến Sinh một thân một mình xuất phát. Hắn không có cưỡi ngựa, liền như vậy lợi dụng hai chân, hướng về Tiên Phong Thành phương hướng chạy tới. Gần như sau 2 giờ, Tôn Kiến Sinh trở về rừng cây. Dị thế giới lui binh, chúng ta trở về đi thôi. Chuyện này đối với mọi người mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Dị thế giới lui binh, nhân loại bảo vệ Tiên Phong Thành. Vậy bọn họ hiện tại cũng coi như là an toàn. Dục ngựa vỡ đẳng, không bao lâu, Tiên Phong Thành liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chuyện của tôi. Đốt nét này. Nhìn trước mắt xuất hiện đồ vật, Vương Thiên Vũ nhất thời liền biết rồi này trận đại chiến trình độ kịch liệt. Rách nát tường thành, tràn đầy vết nước đại địa, cùng với cái kia đầy đất màu đỏ tươi bùn đất. Những thứ đồ này, đều có thể nói rõ cuộc chiến đấu này tính tàn khốc. Giờ khắc này, tường thành ngoại vi, còn có không ít thi thể không có xử lý. Những thi thể này là lít nha lít nhít, có nhân loại, cũng có dị thế giới võ giả, còn có một chút bị thuần phục hung thú. Những thi thể này đều còn chưa kịp xử lý, hiển nhiên chiến đấu vừa mới kết thúc không lâu. Đoàn người vào thành sau đó, phát hiện trong thành chỉ kiến trúc cũng bị đánh xấu không ít. Hiển nhiên, dị thế giới võ giả đã từng tấn công vào qua trong tường thành. Một đường đi tới, trong thành chỉ người bệnh rất nhiều. Không riêng là người bệnh, đường phố hai bên, này sẽ còn dùng vải trắng che kín không ít người. Hiển nhiên, những người này đều là đã chết trận. Về phía sau cần nơi giao xong nhiệm vụ sau, Vương Thiên Vũ không có làm chuyện khác, mà là trở về phòng bên trong, ngã đầu liền ngủ. Trong ba ngày này, hắn căn bản cũng không có làm sao nghỉ ngơi, hơn nữa vẫn chạy đi cùng chém giết. Nay sẽ, Vương Thiên Vũ chỉ muốn cố gắng ngủ một giấc. Dị thế giới đại quân đã thối lui, Tiên Phong Thành này sẽ rất an toàn. Vì lẽ đó, Vương Thiên Vũ ngủ rất an ổn. Ngày thứ hai, Tiên Phong Thành một nhà trong quán rượu. Vương Thiên Vũ, Mèo Lớn, Điền Thức ba người ngồi chung một bàn. Uống rượu. Uống. Được. Một đại chén rượu mạnh, liền như thế bị ba người tràn vào trong bụng. Chuột khổng lồ, chúng ta uống rượu đây, đến, ngươi cũng uống đi em. Nói, Điền Thức liền đem một chén rượu ngã trên mặt đất. Không nói gì, Vương Thiên Vũ cùng Mèo Lớn hai người cũng theo hướng về trên đất rót một chén rượu. Không sai, chuột khổng lồ chết trận, hắn không có sống quá cuộc chiến đấu này. Vương Thiên Vũ tuy rằng bởi vì ở ngoài làm nhiệm vụ, không có tự mình nhìn thấy cuộc chiến tranh này. Có điều, từ các loại đồ vật bên trong, đều có thể thấy được trận chiến đấu tính tàn khốc. Dựa theo Tiên Phong Thành phía chính phủ công bố số liệu, võ tông cấp bậc võ giả chết trận 8 người. Này chết trận 8 tên võ giả bên trong, có một người Vương Thiên Vũ còn đặc biệt quen thuộc. Hứa Vĩ chết trận.